Chương 60, tao cực lao tử đây trụ được lâu hơn chúng mày. Phèn sen nỉ ản co ngón tay, ken một tiếng búng bay một chiếc chìa khóa ma thuật bay đang lao tới. Lúc này đã gần đến lúc ngả bài, phèn sen nỉ ản cũng không muốn che giấu gì nữa, cười như không cười nói, tôi thấy hai vị đều buông tay, nên tôi cũng buông tay thôi. Ừm, nếu dùng thành ngữ của người Trung Quốc thì là, người trên làm sao, kẻ dưới làm vậy. Kim loại đạo sư hít sâu một hơi, nói, theo suy đoán của chúng tôi, chìa khóa cần một khoảng thời gian nhất định để mở cửa, nên chúng tôi mới buông tay, muốn hiểm trợ cậu, giúp cậu chặn một phần công kích của chìa khóa ma thuật bay, tránh cho cậu bị thương quá nặng mà khiến việc mở cửa công dã chẳng. Phèn sen nỉ ản cười nói, cái việc làm khiên thì tiệm trợ người khác này, tôi thành thạo hơn, hay là hội trưởng, cô lên đi. Lúc này, những chiếc chìa khóa ma thuật bay đã bắt đầu hình thành dạng sơ khai của cơn bão kim loại kinh hoàng, không ít chiếc đã bắt đầu rít gào, cọ sát vào vách động tóe ra những tia lửa lì thi. Kim loại đạo sư đột nhiên nói, nếu cậu chịu đi mở cửa, tôi sẽ giao dịch toàn bộ 10,000 điểm thông dụng trên người cho cậu. Phèn sen nỉ ản bay, trầm trọng nói, nếu cô chịu đi mở cửa, tôi sẽ giao dịch toàn bộ 100,000 điểm thông dụng trên người cho cô. Kim loại đạo sư à, nhiều điểm thông dụng hơn nữa cũng vô dụng với một người chết thôi. Nhìn cô cũng không còn trẻ nữa, sao ngay cả đạo lý này cũng không hiểu. Trên cánh cửa trước mặt này viết là dũng khí, tốc độ, hy sinh. Bắt được đầu lĩnh của chúng trong đám chìa khóa kia cần dũng khí, sau khi bắt được, mang nó đến mở cửa cần tốc độ cuối cùng, rõ ràng bước mở cửa cuối cùng cần một người lấy mạng ra đổi. Rất xin lỗi, cho đến hiện tại, tôi vẫn chưa có tinh thần hy sinh vì giấc mơ vĩ đại của cô đâu. Toàn thân kim loại đạo sư run rẩy, giận quá hóa cười, tốt lắm, cậu là người đầu tiên dám nói chuyện với tôi như vậy. Nói thật cho cậu biết, nếu cậu không mở cửa, sau khi ra ngoài tôi nhất định sẽ giết cậu, nhưng nếu cậu mở cửa, vẫn còn cơ hội cực rằng cơ quan có thể sẽ mất hiệu lực. Cậu tự chọn đi. Phèn sen nỉ ản túi đầu trầm tư một lát, rồi đột nhiên ngẩng đầu lên, nghiêm túc nói, tôi cược. Kim loại đạo sư thở phào một hơi, nhưng ngay khoảnh khắc đó, phèn sen nỉ ản đã lộn một vòng, nấp vào góc khuất của bức tượng bên cạnh, nơi phạm vi bị chìa khóa ma thuật bay tấn công rõ ràng ít hơn nhiều. Cùng lúc đó, phèn sen nỉ ản đã cười lớn, tao cực lao tử đây trụ được lâu hơn chúng mày. Đồng tử của kim loại đạo sư lập tức đỏ ngầu. Khoảnh khắc này, nếu cô ta có thể sử dụng phép thuật, tin rằng phèn sen nỉ ản đã chết cả trăm lần rồi. Nhưng đúng lúc này, Phản Đu đang ôm chìa khóa lại đứng dậy, nhìn chằm chằm kim loại đạo sư. Những chiếc chìa khóa ma thuật bay lướt qua người anh ta, để lại từng vết thương máu thịt ghê rợn, nhưng anh ta lại hoàn toàn không để ý, bình tĩnh nói với kim loại đạo sư, xem ra chỉ có tôi cực thôi. Anh yêu em, Phật dạ. Nếu anh chết, nhớ bắt thằng này chôn cùng anh. Ngay sau đó, phèn sen nỉ ản nghe thấy thông báo từ ấn ký mộng hiểm, phó lãnh đạo đội ngũ của bạn, Phản Đu, đã khởi xướng thẩm phán với bạn. Toàn bộ thuộc tính của Phản Đu tạm thời giảm 5. Bạn đã bị khai trừ khỏi đội ngũ. Phản Đu làm vậy là vì nếu anh ta chết, những người của hội cộng sinh có mặt tại đây sẽ chỉ còn lại phèn sen nỉ ản và kim loại đạo sư Phật dạ. Nếu lúc đó kim loại đạo sư Phật dạ lại khởi xướng thẩm phán với phèn sen nỉ ản, có khi thật sự sẽ bị giảm vĩnh viễn 5 toàn thuộc tính. Phản Đu vì người phụ nữ mình yêu mà suy tính chu toàn đến vậy, thật sự có thể coi là yêu sâu đậm, yêu vĩ đại. Phản Đu nói xong, liền ôm chặt chiếc chìa khóa ma thuật bay khổng lồ, lao thẳng về phía cánh cửa đá cổ xưa và bí ẩn. Khoảnh khắc chìa khóa chạm vào ổ khóa, ánh sáng chói lòa lóe lên. Từng chữ hệ tợi cổ trên cửa đá hiện lên màu đỏ như máu, dường như muốn nổi lên khỏi bề mặt cửa. Hai bức tượng người lùn khổng lồ đứng hai bên cánh cửa đá cổ xưa và bí ẩn được tắm trong ánh sáng, tức thì có thêm một loại sức sống. Chúng đồng thời vung vũ khí nặng trịch trong tay, chém mạnh xuống dưới, và Phản Đu đang nằm trong phạm vi tấn công của hai món vũ khí hung tàn vô song đó. Không! Kim loại đạo sư Phật dạ hét lên một tiếng thê lương tột độ. Lúc này cô ta cũng không còn giả giọng nữa, và thứ âm thanh á thế đặc trưng của phụ nữ gần như khiến phèn sen nỉ ản phải bị tai lại. Trong khoảnh khắc, thân thể Phản Đu dưới hai món vũ khí mạnh mẽ đó gần như lập tức bị phá hủy thành một đống thịt nát bét, méo mó. Lượng lớn chất lỏng màu đỏ nóng hổi và máu thịt trên thi thể văng tung tóe lên cánh cửa đá cổ xưa và bí ẩn. Chiếc chìa khóa ma thuật bay khổng lồ đã cắm vào ổ khóa, sau khi hấp thụ máu thịt, bắt đầu từ từ xoay tròn. Cùng lúc đó, giữa tiếng rít chói tai của vô số chìa khóa ma thuật bay đang bay với tốc độ cao, vẫn có thể nghe thấy một chuỗi âm thanh vận hành của cơ quan cổ xưa, trầm mặc vang lên từ sâu trong lòng đất. Cảm giác đó, giống như có một sinh vật khổng lồ cổ xưa và suy tàn nào đó dưới lòng đất đang ho sặc sụa dữ dội. Tiếp đó, cánh cửa đá từ từ mở ra. Kim loại đạo sư Phật gia nhìn phèn sen nỉ ản với ánh mắt oán độc, nghiến răng nghiến lợi nói, mày, nhất định sẽ chết rất thảm. Nói cho công bằng, năng lực chiến đấu của cô ta cao hơn phèn sen nỉ ản ít nhất vài lần, hơn nữa còn sử dụng sát thương phép thuật mà năng lực thiên phú của phèn sen nỉ ản không thể giảm bớt. Khoảng cách từ cô ta đến cửa đá cũng gần hơn phèn sen nỉ ản rất nhiều. Một khi rời khỏi đại sảnh có năng lực nhiễu loạn áo thuật cao cấp này, việc giết phèn sen nỉ ản gần như là chuyện chắc như đinh đóng cột. Vì vậy, câu nói này gần như chỉ đang trần thuật một sự thật đơn giản, chứ không hề mang ý đe dọa. Nhưng cô ta vừa nói xong, nhấc bước, đã thấy phèn sen nỉ ản quỳ gối, dồn sức, bật nhảy, lao ngang trên không về phía này. Tuy nhiên, dù phèn sen nỉ ản là một khế ước giả, cũng tuyệt đối không thể trong cơn bão khổng lồ này mà lao qua khoảng cách 7-8 mét trong nháy mắt, tóm lấy kim loại đạo sư Phật giả để cận chiến. Cùng lắm chỉ có thể rút ngắn khoảng cách giữa hai người xuống còn khoảng 7 mét mà thôi. Hơn nữa, sau khi lao ra như vậy, anh ta chắc chắn sẽ đâm vào bức tượng người lùn khổng lồ ở phía trước bên cạnh rồi bật ngược lại, càng không thể ngăn cản kim loại đạo sư Phật giả bước vào cánh cửa đá cổ xưa và bí ẩn kia để rời khỏi đại sảnh này. Nhưng khi thế lao tới của phèn sen nỉ ản sắp hết đà, kim loại đạo sư Phật dạ lại phát hiện trong tay anh ta đột nhiên xuất hiện một khẩu súng hỏa mai mạnh mẽ mang đậm phong cách châu Âu thế kỷ 16-17. Họng súng đen ngòm chĩa thẳng tới. khoảng cách chỉ vỏn vẹn 7 mét giữa hai người cũng khiến kim loại đạo sư Phật Dạ lọt vào tầm bắn của Phèn Sen Mị Ản. Trên má Phèn Sen Mị Ản, một tiếng sẹt vang lên, một vết thương máu thịt bé bét bị rạch ra. Những giọt máu đỏ tươi rỉ ra, rồi bị cơn bão thổi tan biến trước khi kịp rơi xuống đất. Sát khí cuộn trào điên cuồng, sâu thẳm như xoáy nước giữa đại dương. Khoảnh khắc này, bên hai cô ta thậm chí còn vang lên ảo thanh tiếng thủy triều từ nơi sâu thẳm của biển cả. Thậm chí còn ngửi thấy mùi hương nồng nàn đặc trưng của rượu rum. Tiểu ca rum kích hoạt. Đại sảnh này chỉ tiến hành nhiễu loạn áo thuật mạnh, nhưng nó chỉ áp chế các năng lực thuộc phương diện tinh thần lực, đối với năng lực vật lý tức thời đi kèm với vũ khí như tiểu ca rum lại không bị hạn chế. Mặc dù hiện tại sinh mệnh của kim loại đạo sư chưa xuống dưới 30 để kích hoạt hiệu ứng bạo kích 200, nhưng phát súng này của Phèn Sẹn Nhị An ngoài sát thương thông thường ra, chắc chắn sẽ trúng đích và còn kèm theo ít nhất 2 giây choáng. Tiếng gầm rú cực đại của khẩu dã tâm vang dội khắp đại sảnh. Kim loại đạo sư Phật Giả cũng phản ứng cực nhanh, vừa thấy Phèn Sẹn Nhị An có hành động lạ, chiếc áo giáp sắt trên người đột nhiên lóe lên ánh sáng như gương, tiếp đó từ chiếc vòng cổ tỏa ra một làn khói, khiến toàn thân cô ta trở nên mơ hồ. Rõ ràng cô ta đã liên tục sử dụng 2 năng lực phòng ngự đi kèm trang bị. Dù vậy, kim loại đạo sư vẫn cảm thấy ngực tê dần. Tiếp đó một lực cực lớn chuyển đến. Lúc này cô ta đang định nghiêng người lao về phía cửa đá, nên cả người cũng không tự chủ được mà lảo đảo ngang năm, 6 bước, bên tai cũng vang lên thông báo vô tình của ấn ký mộng hiểm, bạn bị trúng đạn chỉ của kẻ địch. Giáp kim loại của bạn hấp thụ 15 sát thương vật lý. Năng lực bị động thân thể kim loại của bạn áp chế tỷ lệ bạo kích của kẻ địch. Bạn được bảo vệ bởi quy tắc sát thương 40 của khế ước giả. Năng lực trang bị, khúc xạ có hiệu lực, đòn tấn công tầm xa lần này của kẻ địch sẽ bị khúc xạ, bạn sẽ chỉ nhận 73 sát thương của đòn tấn công này. Năng lực trang bị, linh hồn mờ ảo có hiệu lực, đòn tấn công tầm xa lần này của kẻ địch sẽ bị giảm bắt buộc 15 điểm. Sát thương thực tế bạn phải nhận là 24 điểm. Phán định, bạn sẽ chịu ảnh hưởng của trạng thái bất thường, choáng, kéo dài 3 giây. Trừ đi trọng số phòng ngự của bạn, thời gian choáng thực tế là 2.76 giây. Năng lực bị động, kháng nghỉ xét có hiệu lực, thời gian trạng thái bất thường giảm 70. Đang tính toán đánh giá. Rất tiếc, hiệu ứng choáng của đối phương có tính ưu tiên, bạn sẽ bị choáng 2 giây. Phèn Sen Nhị An vốn cũng không định dùng phát súng này để gây trọng thương cho kim loại đạo sư, mặc dù anh ta cũng không ngờ lực phòng ngự của người phụ nữ này lại kinh khủng đến vậy, 140 điểm sát thương tầm xa mà bị cô ta giảm xuống chỉ còn 24 điểm. Nhưng thứ Phèn Sen Nhị An cần chính là 2 giây quý giá đó. Và khi khói súng của khẩu dã tâm còn chưa tan hết, Phèn Sen Nhị An sau khi đâm vào tượng người lùn và tiếp đất, đã có bụng, gập chân, lộn một vòng rồi sải bước lao về phía trước, dang rộng 2 tay. Anh ta cười, để lộ hàm răng trắng muốt dính máu, trông vô cùng hoang dã và dữ tợn, để xem ai sẽ gục ngã trước trong cái vòng xoáy sắt thép cuồng bạo do lũ chìa khóa chết tiệt này tạo ra nhé. Kim loại đạo sư Phật Dạ, hoặc cô có thể thử xông lên cận chiến với tôi trong cơn bão kim loại này để đẩy tôi ra. Sức mạnh của tôi chỉ có 13 điểm thôi đấy. Chương 61, Hồng Nhan Bạch Cốt Đồng Ngu. Đạo sư kim loại Phở Lò Dạ gào lên một cách điên cuồng, mày nghĩ mày thắng rồi sao? Lúc này, cơn lốc xoáy sắt thép khổng lồ và cuồng bạo do chìa khóa ma bay tạo ra đã thành hình, tạo ra một lực hút kinh hoàng. Khế ước giả đứng trong đó có lẽ chỉ miễn cưỡng đứng vững, đi lại được, chứ đừng nói đến việc tấn công. Giữa cơn bão kinh hoàng do chìa khóa ma bay tạo ra, cô ta dang rộng 2 tay, ngẩng đầu lên, rồi lấy ra một lọ dược tề tỏa ra ánh sáng vàng sẫm mờ ảo. Đây là loại dược tề hùng mạnh phải tốn đến 10 điểm công vân và 10.000 điểm thông dụng mới đổi được. Hơn nữa, quân hàm của ấn ký mộng hiểm phải đạt đến cấp 8 mới có thể mua. Uống vào không chỉ lập tức hồi phục sinh mệnh của tao về trạng thái tối đa, mà còn tạo ra một lớp khiên tạm thời quanh người. Sinh mệnh của lớp khiên gấp 3 lần sinh mệnh tối đa của tao, nói cách khác, sinh mệnh hiện tại của tao đã đạt đến 600 điểm. Mày dám đấu với tao sao? Mày có tư cách đấu với tao hả? Giờ mày chỉ có 2 lựa chọn tuyệt vọng, một là bị cơn lốc xoáy sắt thép cuồng bạo xé thành từng mảnh, hai là đợi tao ra ngoài rồi dùng mảnh vụn kim loại lóc từng tấc thịt trên người mày xuống. Phèn Sen Nhị An giật phăng áo, để lộ nửa thân trên vạm vỡ rắn chắc, từng khối cơ bắp như ẩn chứa một sức mạnh bùng nổ. Dù toàn thân chi chít vết thương, nhưng Phèn Sen Nhị An đứng giang tay chặn ở cửa trông như một con manh thú bị thương, càng thêm hung bạo, điên cuồng và khát máu. Hắn liếm vệt máu chảy dài trên mặt, mùi máu tanh nồng khiến ánh mắt hắn như bùng cháy, rực lên vẻ cuồng nhiệt, ngạo mạn và bất kham. Tao chọn phương án thứ 3, đạo sư kim loại. Tao chọn ở lại đây, nhìn mày bị cơn lốc xoáy sắt thép cuồng bạo xé nát thành từng mảnh. Tao sẽ sống, còn mày chắc chắn sẽ chết. Đạo sư kim loại Phở Lọ Dạ cười phá lên một cách chói tai, tiếng cười đầy vẻ chế nhạo, dường như đến nước mắt cũng sắp chảy ra. Sau khi uống lọ dược tề, từ khoang miệng đến cổ họng cô ta tức thì tỏa ra một luồng sáng vàng sẫm nhàn nhạt, ngay cả vùng bụng cũng trở nên hơi trong suốt, trông như thể vừa nuốt chửng một mặt trời. Sau đó, luồng sáng vàng sẫm lan ra toàn thân, cuối cùng hóa thành một lớp khiên bảo vệ màu vàng sẫm bao bọc quanh người, bề mặt thậm chí còn lấp lánh như mặt nước. Lúc này, tất cả chìa khóa ma bay đã hoàn toàn điên cuồng, tạo thành một cơn lốc xoáy đen ngòm kinh hoàng cực lớn. Toàn bộ vách đá, mặt đất trong đại sảnh tóe lên những chuỗi tia lửa liên tiếp, tiếng ma sát chói tai gần như muốn làm thủng màng nhĩ. Cái chết đang điên cuồng khuấy đảo tất cả. Phèn Sen Nhị An không nói thêm lời nào, khóe miệng chỉ khẽ nhếch lên. Hắn duỗi thẳng tay phải, lòng bàn tay ngửa lên trời, rồi dùng ngón giữa chỉ vào đạo sư kim loại và ngoắc một cách đầy khiêu khích, hệt như cái cách hắn vẫn làm để trêu ghẹo mấy cô phục vụ trong quán bar thời còn đi biển. Trong khoảnh khắc sinh tử ngàn cân treo sợi tóc này, nắm đấm của đạo sư kim loại đã siết chặt. Cô ta không muốn nói thêm gì nữa, ánh mắt oán độc găm chặt vào người Phèn Sen Nhị An. Cô ta muốn nhìn thấy gã trước mặt bị cơn lốc xoáy sắt thép cuồng bạo này xé nát, nghiền vụn, lăng trì sống, như vậy mới có thể giải tỏa được một phần bạn mối hận trong lòng. Lúc này, bất kỳ vị trí nào trong đại sảnh cũng đều phải chịu sát thương cực lớn không phân biệt, mỗi giây đều bị hai chiếc chìa khóa ma bay điên cuồng tấn công cùng lúc. Bởi vì chìa khóa ma bay có khả năng bỏ qua mọi hiệu ứng phòng ngự, mức độ ưu tiên của hiệu ứng này thậm chí còn đạt đến cấp ưu tiên cấp lĩnh vực đáng sợ, hơn nữa tần suất gây sát thương cũng cực nhanh. Vì vậy, dưới độ khó của thế giới hiện tại, sát thương của nó tuyệt đối không thể quá cao, thường hiếm khi vượt quá 10 điểm. Theo tính toán của Phèn Sen Nhi An, sát thương trung bình của mỗi chìa khóa ma bay là khoảng 6 điểm. Trước đó, Phèn Sen Nhi An từng bị cơn lốc xoáy sắt thép cuồng bạo do đệ cổ và phiêu gây ra tấn công, nên sinh mệnh của hắn chỉ còn khoảng 280 điểm. Tuy nhiên, hắn lại có thiên phú kiên nhẫn hùng mạnh bảo vệ, mỗi giây cũng chỉ mất 2 điểm sinh mệnh. Ngược lại, đạo sư kim loại dù có sinh mệnh cao tới 600 điểm, nhưng cô ta lại không có cách nào giảm bớt sát thương từ những chiếc chìa khóa ma bay đang điên cuồng xuyên phá, mỗi giây phải chịu ít nhất 12 điểm sát thương. Điều này có nghĩa là, dù không tính đến lượng sinh mệnh tự động hồi phục của cả hai, đạo sư kim loại nhiều nhất cũng chỉ trụ được 50 giây trong cơn lốc xoáy của bạo, còn Phèn Sen Nhi An lại có thể cầm cự hơn 2 phút rưỡi. Sự chênh lệch này Phèn Sen Nhi An đã sớm tính toán rõ ràng, nên hắn mới bình tĩnh đến vậy. Sau khi cầm cự trong cơn lốc xoáy cuồng bạo khoảng 30 giây, đạo sư kim loại bắt đầu nhận ra có điều không ổn. 600 điểm sinh mệnh của cô ta đã giảm hơn một nửa, chỉ còn 240 điểm. Theo lẽ thường, dù Phèn Sen Nhi An có mang theo thuốc hồi phục 100 sinh mệnh tức thời, thì đến giờ cũng phải đang trong tình trạng nguy kịch, chứ tuyệt đối không thể có bộ dạng ung dung pha lẫn chút chế giễu như hiện tại, vững vàng chắn trước cánh cửa đá cổ xưa và bí ẩn kia. Bản năng sinh tồn thôi thúc đạo sư kim loại gắng gượng bước về phía trước giữa cơn lốc xoáy kim loại điên cuồng, từng chút một đưa tay ra định đẩy Phèn Sen Nhi An. Lúc này, Phèn Sen Nhi An tuy cũng không thể tấn công giữa cơn lốc xoáy sắt thép cuồng bạo như báo tác, nhưng hắn khoanh tay trước ngực, lạnh lùng nhìn đạo sư kim loại. Nữ nhân này là một khế ước giả hệ pháp thuật, nếu về sức mạnh mà còn hơn được cả hắn, thì Phèn Sen Nhi An cũng đành chịu. Cơn bão điên cuồng thổi qua, mang theo tiếng than của tử thần và sự tàn phá nhân tâm. Phèn Sen Nhi An lạnh lùng đối mặt với đạo sư kim loại. Lớp khiên vàng sẫm trên người cô ta đã vỡ tan, trên người bắt đầu xuất hiện vô số vết thương rách toạc đẫm máu, nhưng cô ta dường như không hề hay biết. Đôi mắt xanh biếc đầy oán hận của cô ta sững sờ nhìn chằm chằm vào Phèn Sen Nhi An, rồi đột nhiên gào lên giận dữ, "Tao biết rồi, mày chắc chắn là một mở tờ, mày tạ, bẩm sinh có thiên phú phòng ngự." "Chắc chắn là vậy." Nói rồi, đạo sư kim loại đưa tay về phía mặt Phèn Sen Nhi An, như muốn chạm đến bí mật sâu thẳm nhất trong linh hồn hắn. Nhưng đúng lúc này, cơn lốc xoáy sắt thép cuồng bạo càng trở nên hung tợn và điên cuồng hơn, thậm chí còn nhuốm một màu đỏ tươi nhàn nhạt. Phèn Sen Nhi An có thể thấy rõ, lớp giáp trên cánh tay mà đạo sư kim loại đưa tới trước mặt mình nhanh chóng bị cắt thành từng mảnh, luồn ra, kế đến là da thịt, rồi chỉ còn trơ lại khúc xương trắng nếu. Cuối cùng, ngay cả những ngón tay xương sẩu cũng bị nghiền nát thành tro bụi trong nháy mắt, bị cuồng phong thổi bay đi mất. Nhìn cảnh tượng thảm khốc ấy, Phèn Sen Nhi An thở dài, trong lòng đống dâng lên một nỗi buồn man mác khó tả. Hắn cụp mắt xuống, khẽ nói, "Amen." Cố sức đóng lại cánh cửa đá nặng nề, cổ xưa và bí ẩn. Phèn Sen Nhi An ngăn cách cơn lốc xoáy sắt thép cuồng bạo sau lớp tường đá dày. Hai hắn bỗng trở nên yên tĩnh. Hắn dựa lưng vào cửa đá ngồi xuống, lấy từ ấn ký mộng hiểm ra một chai nước đã chuẩn bị sẵn, uống một ngụm, liếm môi rồi tựa đầu vào cửa đá, nhắm mắt nghỉ ngơi. Dù cơ thể đang nghỉ ngơi, nhưng dòng suy nghĩ của Phèn Sen Nhi An vẫn không ngừng lại. Mặc dù đạo sư kim loại có thể nói là chết trong tay mình, nhưng Phèn Sen Nhi An vẫn phải khẳng định rằng cô ta là khế ước giả mạnh nhất mà hắn từng gặp cho đến nay. Ngay cả nữ nhân bí ẩn gì mà hắn gặp trong thế giới Cạ Dị Bỉn, thực lực cũng tuyệt đối dưới cơ đạo sư kim loại. Còn thực lực của Phạm Đủ cũng kinh khủng không kém, chỉ riêng con kiếm long giáp dày khổng lồ mà gã triệu hồi ra, dù là đơn đấu trực diện với sinh vật huyền thoại sơn quái, cũng có sức đánh một trận. Nếu hai người này không một mực bỏ rơi khế ước giả hệ cận chiến phòng ngự, hoàn toàn xem họ như bia đỡ đạn, thì Phèn Sen Nhi An thực ra cũng không ngại hợp tác sâu hơn với họ. Chỉ tiếc là đạo sư kim loại và Phạm Đủ, ngoài tin tưởng lẫn nhau, họ tuyệt đối không tin tưởng bất kỳ ai khác. Họ giống như những con thiêu thân lao vào lửa, trong khi không ngừng theo đuổi lý tưởng và niềm tin của mình, họ xem tất cả những người khác như những công cụ có thể lợi dụng. Một người như Phèn Sen Nhi An dĩ nhiên không cam tâm chỉ làm một công cụ, hơn nữa còn là loại công cụ có thể bị hy sinh bất cứ lúc nào. Vì vậy, mâu thuẫn giữa họ thực chất là không thể hòa giải, thuộc loại mày không chết thì tao khó sống, giống như mối mâu thuẫn sâu sắc không thể hòa giải giữa giai cấp vô sản và giai cấp tư sản. Cho nên, trong cánh cửa đá bí ẩn và nặng nề kia, đã định sẵn chỉ có một bên được sống sót bước ra. Mơ tờ, mày tạ, bẩm sinh có thiên phú phòng ngự, hê. Nghe có vẻ bách đấy nhỉ, mình thích cái tên này. Phèn Sen Nhi An gốc nước lạnh vô lên mặt, lắc đầu rồi đứng dậy. Lúc này hắn chỉ còn một mình, đối mặt với tuyến phòng ngự được mệnh danh là hệ thống tiêu hóa kim loại này, cũng nên cẩn thận hơn gấp bội. Thực ra nói một cách chính xác, nơi này hẳn là do đám gỗ lìn xây dựng khi cải tạo lại Greenbox, nghĩa là chỉ có lịch sử 5.000 năm mà thôi được rồi, dùng từ chỉ có lẽ không thích hợp lắm. Xuất hiện trước mặt Phèn Sen Nhi An là một hành lang dài. Hành lang cao ít nhất 6 mét, rộng khoảng 7-8 mét, mặt đất và tường được ghép lại từ những tảng đá khổng lồ có cạnh ít nhất 5 mét. Dù đã trải qua bao thăng trầm của thời gian, nơi đây vẫn toát lên vẻ trang nghiêm, trên tường có những bức phù điêu và hoa văn tinh xảo. Hai bên hành lang, cứ cách khoảng 6 mét lại có một bức tượng đá cao 3 mét được điêu khắc sống động như thật. Tượng có thể là gỗ lìn, cũng có thể là đượm, với những tư thế khác nhau giờ cao ngọn đuốc. Khi Phèn Sen Nhi An cẩn thận đi qua, những ngọn đuốc chúng cầm sẽ lần lượt bùng cháy và tự động tắt đi khi hắn đã đi xa. Chương 62, đá phù thủy. Chẳng biết do cơ quan đã mất hiệu lực hay vốn dĩ không có, Phương Sâm Nham đi một mạch mà chẳng gặp chút nguy hiểm nào. Sau khi đi được vài trăm mét, phía trước lại hiện ra một cánh cửa đá khổng lồ, trên đó khắc họa những bức tranh về cuộc chiến tranh sử thi cổ đại vừa hùng vĩ vừa bi tráng, thể hiện rõ sự huy hoàng thời khai quốc và nét tang thương khi vong quốc. Chính giữa cánh cửa vẫn là những dòng chữ hệ tờ cổ xưa và thần bí. Nếu Phil còn sống, hẳn anh ta sẽ nhận ra ý nghĩa của chúng, cánh cổng trí tuệ. Phương Sâm Nham định tiến lại gần cánh cửa khổng lồ để quan sát, nhưng bỗng hắn cảm thấy chân mình trượt đi, như thể dẫm phải thứ gì đó. Hắn giật mình cảnh giác, nhưng ngay sau đó phát hiện tấm đá dưới chân hắn bỗng lao đi vun vút về phía cánh cửa khổng lồ, cảm giác hệt như một băng chuyền. Sự việc đột ngột này hoàn toàn nằm ngoài dự tính của hắn, ngay cả giác quan cũng không kịp cảnh báo. Vì vậy, Phương Sâm Nham chỉ có thể trơ mắt nhìn mình lao thẳng vào cánh cửa. Ngay khoảnh khắc sắp va chạm, cánh cửa khổng lồ đột nhiên nâng lên ầm ầm, vô số cát bụi tích tụ từ lâu cũng ào ào rơi xuống, cuốn Phương Sâm Nham vào bên trong. Phương Sâm Nham ngã nhào từ trên cao xuống, vội vàng cuộn người ôm đầu để phòng vệ. Tuy nhiên, đây dường như không phải là một cái bẫy, mà chỉ là một phương thức đưa hắn đến nơi này. Khi Phương Sâm Nham đứng dậy quan sát xung quanh, hắn bất giác thở dài một hơi. Một hơi thở dài thường thượng. Dưới chân hắn là một ô vuông màu trắng, rộng ít nhất 3x3 mét, xung quanh ô trắng là màu đen, trông như những mảng màu sen kẽ đầy tinh tế. Trước mặt hắn, sừng sững một hàng tượng đá trắng khổng lồ trông khá quen thuộc, chính là những binh lính tượng đá hắn từng gặp trước đây, còn có cả vua, hầu, tượng, mã, tất cả đều xếp thành hàng ngay ngắn trước mặt hắn. Lúc này, Phương Sâm Nham mới nhận ra mình đang đứng giữa một bàn cờ khổng lồ. Đây chính là cửa ải cuối cùng của hệ thống tiêu hóa kim loại. Thử thách cờ phù thủy đẫm máu. Phương Sâm Nham thử kiểm tra và phát hiện nơi này quả nhiên cũng bị bao phủ bởi một trường nhiễu loạn bí thuật cực mạnh, vì vậy không thể sử dụng năng lực. Hắn thử đi về phía trước, nhưng bị một lớp rào chắn vô hình ngăn lại ở giữa bàn cờ. Vũ khí của các quân cờ đối diện rõ ràng đã được kiểm độ phép, ánh lên tia sáng lạnh lẽo, trên đó còn lốm đốm những vết máu đã thâm đen. Phương Sâm Nham nhìn sang hai bên phía dưới bàn cờ, lập tức thấy vô số xương trắng chất đống. Rõ ràng, chỉ khi thắng được đối thủ phía trước, hắn mới có tư cách đi tiếp. Điều kinh khủng hơn là, phe của Phương Sâm Nham không có một quân cờ nào. Điều này đồng nghĩa với việc phải dùng người sống để thế vào vị trí các quân cờ, dùng chính sinh mạng và máu thịt để chơi ván cờ này, những người có thể đến được đây chắc chắn đã trải qua muôn vàn khổ cực và mang trong mình tham vọng cháy bỏng. Nhưng để thắng được ván cờ này, chắc chắn sẽ có người phải chết, có người bị xem như quân cờ thí. Vì vậy, ván cờ phù thủy này không chỉ là cuộc đối đầu với những bức tượng chiến đấu ở phía đối diện, mà còn là cuộc đấu trí với gã thợ thủ công đã sắp đặt cơ quan này từ mấy ngàn năm trước, và quan trọng hơn, phải đấu trí với chính những người đồng đội đã cùng mình vào sinh ra tử, vượt bao gian khó để đến được đây. Nghĩ đến những khó khăn sắp phải đối mặt, trong lòng Phương Sâm Nham cũng hoàn toàn không có chút tự tin nào, ngoài cười khổ ra thì cũng chỉ có cười khổ. Nhưng nếu nói là tuyệt vọng thì cũng không hẳn. Người ta thường nói trăm điều tính kỹ cũng có một điều sơ hở, gã thợ thủ công thiết kế ra cơ quan này có lẽ cũng không thể ngờ rằng sẽ có một kẻ biến thái đủ sức chống chọi lại cơn bão kim loại khủng khiếp do bảy chìa khóa ở cửa thứ hai tạo ra. Giao chắn bí thuật ở đây vốn đã vận hành suốt 5.000 năm, nếu Phương Sâm Nham có thể dụ đám chìa khóa bay điên cuồng ở cửa thứ hai đến đây, với tốc độ tấn công kinh hoàng và khả năng phá hủy bỏ qua mọi phòng ngự của chúng, chưa chắc đã không phá hủy được rào chắn kia. Nghĩ đến đây, Phương Sâm Nham lập tức phấn chấn trở lại, bắt đầu quay người trèo lên vị trí cao ở phía sau bàn cờ. Nơi đó có một lối đi ghi rõ chữ lối ra, có lẽ người thiết kế cơ quan cũng không có ý định dồn người vào chỗ chết, chỉ mong những kẻ xâm nhập biết khó mà lui. Nhưng khi hắn trèo lên bục cao và nhìn lại, lòng hắn đông khẽ động, bởi vì ở phía sau đám cờ phù thủy đối diện, cách đó chưa đầy 30 mét, có một căn phòng đá nhỏ. Trong phòng không có gì cả, chỉ có một bệ đá bình thường, và trên bệ đá đặt một túi tiền bằng vải bạt dày được buộc sơ sài. Phía sau túi tiền có lẽ là cổng chính mà lũ gỗ lìn dùng để ra vào, trên đó thỉnh thoảng lại lóe lên những luồng sáng kỳ lạ. Không còn nghi ngờ gì nữa. Kết hợp với tình tiết trong phim, đặc điểm của vật này hoàn toàn trùng khớp với đá phù thủy mà Hạ Dịch đã lấy lúc đó. Bên trong chắc chắn là đá phù thủy mà hắn đã vất vả tìm kiếm mấy lâu. Lúc này, Phương Sâm Nham đã ở khá xa bàn cờ, nhiễu loạn bí thuật cũng đã mất tác dụng. Để xác thực thân phận của đá phù thủy, hắn bèn kích hoạt năng lực thấu thị. Vì khoảng cách quá xa, năng lực thấu thị của Phương Sâm Nham liên tục thất bại, mãi đến lần thứ 8 mới thành công. Nhưng khi thông báo từ ấn ký ác mộng nhận ra, hắn lập tức có cảm giác muốn hụt máu. Đá phù thủy còn gọi là đá phù thủy của Nicolas Flamel, hòn đá của hiển chất độ hiếm vật phẩm cốt truyện chính cấp truyền thuyết bậc trung hiệu quả sử dụng. Trí lực của bạn không đủ, không thể biết được bí mật của đá phù thủy, yêu cầu sử dụng trí lực trên 40 điểm. Đặc tính, sau khi nhận được không thể giao dịch, vật phẩm này là vật phẩm cốt truyện chính của thế giới phép thuật Harry Potter, bạn chưa được công nhận, không thể mang nó ra khỏi thế giới này. Đi chú, tôi thể sẽ không nói cho bạn biết, Harry Potter có thể chống lại sự cám dỗ của nó chỉ vì cậu ta còn quá nhỏ. Mẹ kiếp. Phương Sâm Nham tối sầm mặt mũi, suýt nữa thì chửi ầm lên, yêu cầu 40 điểm trí lực để sử dụng, hoặc phải được công nhận mới có thể mang nó ra khỏi thế giới này. Được ai công nhận chứ, chắc chắn là đủ mỡ lẹ đó rồi. Vậy thì mình liều mạng lấy nó để làm gì? Ngay cả con đường tặng quà lấy lòng nhân vật trong cốt truyện cũng bị chặn đứng. Giáo sư kim loại có lẽ đủ điều kiện, nhưng một mình thì làm được gì? Phương Sâm Nham vừa thở dài thườn thượt vừa đi về phía trước. Dù sao hắn vẫn định dụ đám chìa khóa bay điên cuồng kia đến đây đã, dù không dùng được thì cũng có thể giấu nó ở đâu đó, đợi lần sau vào thế giới này rồi tính tiếp. Nhưng đúng lúc này, một cảm giác nguy hiểm cực độ ập đến từ phía trước. Phương Sâm Nham thầm kêu không ổn, đội vàng lăn người né tránh. Trước mắt hắn, tiếng gió rít lên dữ dội, một luồng kình phong ập thẳng vào mặt. Bùm một tiếng vang thật lớn, vách đá phía trước nổ tung, đá vụn văng khắp nơi. Giữa làn bụi mịt mù, một bức tượng đá phép thuật trắng muốt cao đến 3 mét, tay cầm thương, cưỡi ngựa, từ trong đó lao thẳng ra với tốc độ không thể tả nổi, tông thẳng về phía hắn. đó chính là một quân mã trong bàn cờ phù thủy. May mà giác quan đã cảnh báo trước, Phương Sâm Nha mới kịp thời tránh được cú đâm trực diện uy lực nhất của ngọn thương kỵ sĩ. Nhưng bắp chân của hắn lại bị vó ngựa giẫm phải, cơn đau buốt thấu tim gan đập đến. Phương Sâm Nham tối sầm mặt mũi, thầm chửi trong bụng, mình vừa mới khen gã thợ xây lối thoát này lòng dạ nhân tử, không dồn người vào chỗ chết, ai ngờ hắn lại giăng sẵn một cái bẫy tuyệt đường sống như vậy ở đây. Phương Sâm Nham chấp lấy cơ hội lúc con kỵ sĩ cần thời gian để quay đầu ngựa, điên cuồng tập tễnh chạy về phía trước. Nhưng sau lưng, tiếng vó ngựa dồn dập vang lên như tiếng trống gọi hồn của tử thần. Lối đi này thẳng tắp, hoàn toàn không có chỗ nào để trốn. Đòn tấn công của con kỵ sĩ này rõ ràng cực kỳ đáng sợ, dù lúc này Phương Sâm Nham có 31 điểm thể lực cũng không dám chủ quan. Trong lúc nguy cấp, hắn nhìn thấy cái lỗ hổng lớn trên bức tường bên trái do con kỵ sĩ vừa phá vỡ, lúc này cũng chẳng còn nghĩ ngợi được nhiều, hắn liền lao thẳng vào đó. Ngay sau lưng hắn, một cơn gió gào thét lướt qua, rõ ràng là con kỵ sĩ lại một lần nữa xung phong. Cảm nhận mặt đất dưới chân cũng đang rung chuyển nhẹ nhẹ, Phương Sâm Nham đâu còn dám lơ là, chỉ cảm thấy da gà da vịt nổi hết cả lên. Thấy phía trước cái lỗ hổng dường như vẫn còn không gian, hắn liền dùng tay chân đấm đá loạn xạ, khoét ra một khe hở rồi chui vào. Nhưng trong lúc hoảng loạn, hắn đột nhiên cảm thấy chân mình đưa ra bị hâm đi. Hắn vội thò đầu ra nhìn xuống, và ngay lập tức hít một ngụm khí lạnh. Hóa ra, bên dưới là vực sâu vạn trượng. Xuyên qua ánh sáng mờ ảo phát ra từ những tảng đá bên cạnh, có thể thấy hành lang mà hắn đang ở hóa ra là một cây cầu vòng kín, mảnh như một đường ống. Nó như một dải cầu vòng từ trên trời giáng xuống, bắc ngang qua vực sâu thăm thẳm, nối liền hai đầu vách đá. Và một chân của hắn đang lơ lửng giữa khoảng không vô tận đó. Phương Sâm Nham đang định quay người tìm đường sống khác thì mặt đất lại một lần nữa rung chuyển ầm ầm. Hắn quay đầu lại, liền thấy con kỵ sĩ tượng đá phép thuật trắng muốt kia không chút do dự mà thúc ngựa cầm thương, điên cuồng lao tới với tốc độ cực cao. Ngươi! Đồng tử của Phương Sâm Nham co rút lại. Trong tình huống khẩn cấp như vậy, hắn chỉ kịp né đi phần ngực hiểm yếu, rồi bị con kỵ sĩ này tông thẳng vào người. Mũi thương không chút sai lệch đâm trúng ngực Phương Sâm Nham, cơn đau dữ dội khiến hắn tối sầm mặt mũi rồi ngất đi. Bức tường sau lưng hắn làm sao chịu nổi một lực va chạm kinh khủng như vậy? Nó lập tức vỡ tan thành từng mảnh, ào ào bay về phía sau. Bức tường đá vỡ nát, gương mặt méo mó vì đau đớn của Phương Sâm Nham, máu tươi hắn phun ra, khuôn mặt vô cảm của bức tượng kỵ sĩ, cùng với bóng tối sâu thẳm và hành lang đá như dải cầu vồng từ trên trời giáng xuống làm nền, tất cả đều trở nên rõ ràng lạ thường trong khoảnh khắc này. Thời gian dường như ngưng đọng lại trong giây lát, rồi nhanh chóng trở lại bình thường, tiếp tục trôi đi. Trong một tiếng nổ vang trời, con kỵ sĩ tượng đá phép thuật lạnh lùng như một cỗ máy giết người, những viên gạch vỡ nát, cùng với Phương Sâm Nham đang bất tỉnh, tất cả cùng nhau rơi xuống vực sâu vô tận bên dưới chương 63, hơi thở tử thần. Ánh sáng u ám, tiếng nước tí tách nhỏ giọt. Rồi Phèn Sen Ni An mở mắt, theo phản xạ định chống người ngồi dậy. Nhưng cơn đau dữ dội từ lồng ngực truyền đến khiến hắn hét lên một tiếng, ngã vật xuống và thở hổn hển. Cảm giác đau đớn như thể xương ngực vỡ nát va vào nhau khiến trán Phèn Sen Ni An vã ra từng giọt mồ hôi lạnh. Hắn thở dốc một lúc lâu mới dần ổn định lại. Hắn cố gắng điều hòa hơi thở, cảm giác bên dưới cơ thể có những sợi dây đàn hồi nào đó chống đỡ, lại còn có cảm giác lơ lửng kỳ lạ như đang nằm trên võng. Hắn không nhịn được liếc mắt sang bên, rồi lập tức quay đầu lại, nhắm mắt để thích nghi với cảm giác hơi choáng váng. Hóa ra bên dưới Phèn Sen Ni An vẫn là vực sâu vạn trượng. Cách đó chừng 50 mét, một lớp sương mù mờ ảo bao phủ, hoàn toàn không thấy đáy. Phía trên Phèn Sen Ni An cũng bị sương mù che khuất. Những sợi tơ chỉ dày bằng ngón tay, trông như được kết lại từ một loại keo màu đen sẫm, vô cùng bền chắc và có độ dính nhẹ. Cách Phèn Sen Ni An chưa đầy 3 mét, tấm lưới khổng lồ có một lỗ thủng lớn, rõ ràng là do kỵ sĩ tượng bị rơi từ trên xuống tạo thành. Sức nặng của gã đã vượt quá khả năng chịu đựng của tấm lưới, vì vậy gã không có số phận được chơi vong trên không trung cùng Phèn Sen Ni An. Trong không khí phảng phất một mùi tanh khó tả. Phèn Sen Ni An nghiến răng, cố gắng gỡ tay trái ra khỏi đám tơ nhện, nhưng mãi không được, đành bất lực xé rách phần tay áo bị dính chặt. Độ dính của tơ nhện dường như chỉ đặc biệt hiệu quả với những thứ như lông thú, còn da người thì chỉ hơi dính một chút. Vì vậy, hắn nhanh chóng cởi đồ, chỉ còn lại một chiếc quần đùi, rồi ôm ngực nén đau, từ từ di chuyển về phía vách đá. Ở thế giới thực, Phèn Sen Ni An đã thấy không biết bao nhiêu cái xác rông của côn trùng treo lơ lửng trên mạng nhện. Chúng đều là sản phẩm sau khi bị nhện tiêm thuốc mê, bơm dịch tiêu hóa vào rồi hút sạch giống như một chai Coca đã bị hút cạn. Phèn Sen Ni An tuyệt đối không muốn bi kịch này xảy đến với mình, vì vậy hắn phải nhanh chóng rời đi trước khi kẻ đã răng nên tấm mạng nhện khổng lồ này quay lại tuần tra lãnh địa. Quãng đường chỉ hơn 20 mét mà Phèn Sen Ni An phải bỏ mất gần 10 phút, mồ hôi đầm địa, sắc mặt cực kỳ khó coi. Nguyên nhân chủ yếu là do cú va chạm trực diện cực kỳ hung hãn của kỵ sĩ tượng quỷ vào ngực hắn. Uy lực từ cú đâm thương của gã đó tuyệt đối không thua gì cú hôm run của sân quái. Thông thường, khi các khế ước giả đối mặt với loại kỵ sĩ tượng quỷ này, họ đều ở trong bàn cờ máu được bảo vệ bởi vô số quy tắc, chứ tuyệt đối không phải đối mặt với một đòn xung phong đâm thương toàn lực như vừa rồi. Phèn Sen Ni An gặp phải loại này trong tình huống như vậy, cũng coi như là xui đến tận mạng. Phèn Sen Ni An khó khăn lắm mới thoát khỏi tấm mạng nhện khổng lồ dính nhớp, đứng vững trên một mỏm đá lồi ra từ vách núi cao chót vót để thở dốc, thì đột nhiên đầu đau như búa bổ. Cảm giác đó ập đến đột ngột, không hề có dấu hiệu báo trước, giống như có hàng vạn chiếc rũi nhỏ đang khoáy đảo trong đầu, khiến hắn hoa mắt chóng mặt, cảm giác buồn nôn dâng lên mãnh liệt. Ngay sau đó, từ trong màn sương xa xa, một đám bóng đen khổng lồ đột ngột lao ra, linh hoạt như một cơn bão đen gào thét tập tới. Nhưng lúc này, tấm mạng nhện khổng lồ lại phát huy tác dụng cực lớn. Cơn bão đen đang lao tới đột ngột chuyển hướng lên trên với tốc độ cao, nhưng đã trở nên thưa thớt, rời rạc. Cơn đau đầu dữ dội của Phèn Sen Ni An cũng lập tức thuyên giảm. Trên mạng nhện đã dính đầy những bóng đen to bằng quả bóng rổ, chúng không ngừng giãy giụa, kêu lên những tiếng thét hung tợn và tuyệt vọng. Phèn Sen Nhi An nhìn kỹ lại, những bóng đen này chính là loài rơi hút máu mà hắn đã gặp khi vừa vào đây. Nhưng bất kể là kích thước hay mức độ hung dữ, chúng đều vượt xa những con đồng loại đã bị giết lúc trước. Răng nanh của một số con dài hơn 20 cm, có những vệt màu băng sẫm, còn nhỏ giọt chất dịch sền sệt, nhìn thôi đã thấy khiếp sợ. Nhưng dù chúng có dễ rủa điên cùng thế nào, lớp lông tơ trên người cũng bị dính chặt vào những sợi tơ nện cực kỳ đáng ngồi. Phèn Sen Nhi An còn có thể cởi quần áo để dựa vào làn da tương đối chân láng của con người mà thoát ra, chứ chúng không thể nào tự lột da mình để chạy trốn được. Phèn Sen Nhi An cũng lập tức hiểu ra nguyên nhân cơn đau đầu của mình. Rõ ràng là do bầy rơi hút máu này đã phát ra sóng siêu âm cực mạnh để dò đường khi bay. Sóng siêu âm của hàng trăm hàng ngàn con rơi hợp lại đã vô hình trung tạo thành một đòn tấn công mạnh mẽ vào Phèn Sen Nhi An. Nếu không phải thể lực của hắn khá cao, có khả năng chống chịu nhất định với loại tấn công này, thì đổi lại là người có thể chất yếu ớt như Phiêu, có lẽ đã ngất đi rồi. Lúc này, sương mù bên dưới đột nhiên cuộn trào, rồi một bóng đen khổng lồ nhanh như chớp lao vào ra. Nó dường như không biết bay, nhưng sức bật lại kinh khủng đến đáng sợ, nhảy nhót trên vách đá như đang bay. Mỗi lần bật nhảy có thể vọt xa 20 đến 30 mét, lại không một tiếng động, hoàn toàn giống như một bóng ma khổng lồ trong bóng tối. Chỉ trong vài chục giây ngắn ngủi, bóng đen to bằng mặt bàn này đã lao thẳng lên tấm mạng nhện rộng lớn, bắt đầu xử lý từng con rơi hút máu đang treo lủng lẳng như những chùm quả sai chiếu. Lúc này Phèn Sen Nhi An mới nhìn rõ, đây là một con nhện khổng lồ, có 8 cái chân dài cực kỳ phát triển, trên đầu có 4 cặp mắt kép đen láy, dưới ánh sáng yếu ớt lấp lánh như những viên ngọc đen. Lông trên người nó cứng như kim thép, mọc xen kẽ thành các vằn đen vàng, trông khá giống với bộ lông của mãnh hổ. Răng nanh của nó sắc như móc câu, đầu nhọn đen tuyển lóe lên một tia sáng. Thỉnh thoảng, một giọt chất lỏng trong suốt không màu nhỏ xuống từ đầu răng nanh, ăn mòn đá thành những cái hố sâu hoắm. Điều kỳ lạ là, Phèn Sen Nhi An lại không cảm nhận được bất kỳ mối đe dọa nào từ con nện hung tợn này. Thậm chí nhìn nó, hắn còn có cảm giác rất an toàn, rất yên bình. Phèn Sen Nhi An tuyệt vọng rên rỉ một tiếng. Dù đây là lần đầu gặp phải tình huống này, nhưng trong hoàn cảnh tuyệt vọng như vậy, dù dùng đầu ngón chân để nghĩ cũng biết, rõ ràng là chỉ số cảm chi của con nện đáng sợ này cao hơn Phèn Sen Nhi An rất nhiều, thậm chí đã bắt đầu đánh lừa các giác quan của hắn để ngăn hắn bỏ chạy. Theo phản xạ, Phèn Sen Nhi An kích hoạt năng lực động sát, cuối cùng cũng thu được một vài thông tin cơ bản về nó: hơi thở tử thần, trạng thái đỉnh cao, chủng tộc, nện khổng lồ 8 mắt, biến dị, sinh vật huyền thoại bậc 3, tuổi thọ, sức mạnh, nhanh nhẹn, thể lực, cảm chi, quyến rũ, trí lực, tinh thần, năng lực cơ bản, đặc tính sinh vật. Giới thiệu: đây là một sinh vật đáng sợ, là sự kết hợp hoàn hảo giữa nhện khổng lồ 8 mắt và nhện nhảy. Tương truyền nó xuất hiện vào thời kỳ huy hoàng nhất của nền văn minh gỗ lìn và đường. Khi xem những dòng giới thiệu này, Phèn Sen Nhi An lại cảm nhận được chiếc chìa khóa trong ấn ký. Ngón tay cụt của In Phật bắt đầu nóng lên. Trong khi đó, con nhện đáng sợ hơi thở tử thần cũng không hề rảnh rỗi, nó dễ dàng dùng cặp răng nanh sắc nhọn, khổng lồ và đáng sợ của mình tan chết từng con rơi hút máu, kết thúc cuộc đời dễ dùa của chúng. Dịch tiêu hóa của nó dường như cực kỳ mạnh, chỉ cần tiêm vào cơ thể con mồi là có hiệu lực ngay lập tức, phân hủy các mô thành chất lỏng giàu dinh dưỡng đối với nó, rồi nhanh chóng hút sạch. Phèn Sen Nhi An vốn là người thần kinh thép, nhưng khi nghĩ đến việc bị con quái vật hung tợn này hút ngon lành như hút một chai Pepsi, hắn cũng không khỏi tê cả da đầu. Tha nhảy thẳng xuống dưới, chết vì ngã còn sảng khoái hơn. Nhưng lúc này hắn cũng phát hiện ra nơi mình đang đứng không hoàn toàn là vách đá dựng đứng, có thể men theo đường chéo để leo xuống. Đối với người thường, có lẽ chỉ có vận động viên leo núi chuyên nghiệp với dụng cụ hỗ trợ mới làm được, nhưng với khế ước giả thì không quá khó. Trong lòng hắn không khỏi dấy lên ý muốn cầu sinh. Tuy nhiên, Phèn Sen Nhi An vừa mới nhúc nhích, con hơi thở tử thần liền ngừng ăn, ngẩng đầu lên. Không thấy nó có động tác gì, mà đã nhanh như chớp áp sát vào vách đá cạnh Phèn Sen Nhi An, trong bóng tối tĩnh lặng dường như không một gợn sóng. Tám con mắt kép màu đỏ rực của nó nhìn chằm chằm vào người Phèn Sen Nhi An, nhưng không hề ra tay, à không, là ra miệng. Thật khó tưởng tượng một con quái vật khổng lồ như vậy lại có thể thực hiện những động tác linh hoạt đến thế trên vách núi hiểm trở. Vào thời khắc ngàn cân treo sợi tóc này, Phèn Sen Nhi An đột nhiên nhớ đến phần giới thiệu về hơi thở tử thần. Lúc này chỉ có một mình, hắn cũng không còn gì phải e ngại, lập tức lấy chiếc chìa khóa ngón tay cụt từ không gian cá nhân của ấn ký mạo hiểm ra, đặt trong lòng bàn tay. Lập tức, sinh vật huyền thoại khổng lồ và hung tợn trước mặt liền tỏ ra một thái độ lười biếng và ôn hòa, quay người, vểnh cái mông to bự lên, chậm rãi bỏ về mạng nhện của mình để xử lý nốt đám rơi hút máu còn lại, hoàn toàn coi Phèn Sen Nhi An như không khí. Chương 64, dị vật chưa biết thấy cảnh tượng này, Phương Sâm Nham mới thở phào một hơi nhẹ nhõm, hắn biết mình đã cứ đúng. Đến lúc này, Phương Sâm Nham ngược lại không đội rời đi, hắn tìm một chỗ trên vách đá có thể tạm ngồi xuống để nghỉ ngơi. Dưới vực sâu này có thể nói là hiểm nguy rình rập, bí ẩn khó lường, tin rằng sinh vật huyền thoại nào cũng có đặc tính phân chia lãnh địa, vậy thì việc mình ở lại địa bàn của hơi thở tử thần cũng coi như được nó bảo vệ gián tiếp, vì vậy nhất định phải khôi phục lại trạng thái tốt nhất rồi mới tiếp tục lên đường. Khẩu vị của hơi thở tử thần xem ra rất tốt, sau khi ăn hết phần lớn lũ rơi hút máu trên mạng nện, nó còn bỏ đến mép tấm mạng bị pho tượng kỵ sĩ phá rách, từng miếng ăn hết những sợi tơ đứt gãy, sau đó lại nhả tơ và lưới. Làm xong tất cả, thấy Phương Sâm Nham chưa đi, nó vậy mà nhảy mấy bước đã đến trước mặt hắn, trên răng nanh độc còn ngậm một con rơi hút máu đã bị tiêm ẹn dịm tiêu hóa, ném xuống trước mặt Phương Sâm Nham, trông như đang mang đồ ăn đến cho hắn. Phương Sâm Nham nhìn con rơi hút máu căng phồng như quả bóng da, mắt, hai, mũi của nó vẫn không ngừng chảy ra chất lỏng sền sệt màu vàng nhạt, trong lòng dâng lên một cảm giác bất lực tột cùng. Nhìn thứ này, dù có thèm ăn đến mấy cũng bay lên 9 tầng mây. nhưng trời mới biết nếu phụ lòng tốt của con nhện khổng lồ này thì sẽ dẫn đến hậu quả gì, nên Vương Sâm Nham chỉ đánh bất đắc dĩ nặn ra một nụ cười, vươn tay nhấc con rơi lên, không ngờ Mộng Yểm ấn ký lại gửi đến thông báo, gợi ý, bạn đã phát hiện dị vật chưa biết. Gợi ý, bạn có thể trở về không gian Mộng Yểm để giao nộp dị vật này đổi lấy phần thưởng. Thử. Phương Sâm Nham không ngờ lại có lợi ích thế này, lập tức không còn cảm thấy con rơi ghê tởm nữa, hắn liền nhặt nó lên, thu vào trong Mộng Yểm ấn ký. Lúc này hắn đã cảm nhận sâu sắc sự bất tiện vì không gian chứa vật quá chật hẹp. Nhưng bây giờ không phải lúc suy nghĩ chuyện này, còn hơi thở tử thần thì nghiêng đầu đánh giá Phương Sâm Nham một lúc lâu, có lẽ đang thắc mắc tại sao hắn lại tham lam đến thế, không chỉ hút sạch dịch của con mồi mà còn ăn luôn cả vỏ. Một lúc sau, nó không còn bận tâm vấn đề này nữa, chậm rãi lười biếng bỏ xuống vách đá, nhanh chóng biến mất trong mây mù. Phương Sâm Nham tiếp tục nghỉ ngơi ở đây gần 4 giờ, sau khi ngủ một giấc ngon lành thì cơ bản đã hồi phục bình thường. Vách đá ở đây vẫn có thể phát ra ánh sáng yếu nên không hề tối tăm, hắn lấy chút thức ăn từ không gian chứa vật ra ăn, rồi bắt đầu men theo khe nứt trên vách núi để leo xuống. Càng xuống thấp, trên vách đá cũng bắt đầu xuất hiện một số thực vật như dê. Không biết có phải do mang theo chiếc chìa khóa ngón tay bên mình hay không mà Phương Sâm Nham đi suốt đường đều vô kinh vô hiểm, hơn nữa hắn bắt đầu phát hiện, càng xuống thấp, độ nóng tỏa ra từ chiếc chìa khóa càng ổn định và mạnh hơn. Cuối cùng, sau một quá trình leo trèo dài đằng đẵng, phía dưới đã bắt đầu thấy mặt đất. Nếu không phải khế ước giả sở hữu cơ thể được dữ liệu hóa, thì dù là vận động viên leo núi giỏi nhất thế giới cũng quyết không thể trụ được một hơi lâu đến vậy. Phương Sâm Nham nhảy từ vách đá xuống, một cú lộn vòng đất, tuy ngực vẫn còn đau âm ỉ nhưng cũng không ảnh hưởng đến hoạt động. Trên mặt đất ở đây xuất hiện vô số những cây măng đá khổng lồ san sát nhau chia cắt mặt đất, nấm mốc màu trắng sáng mọc trong các kẽ hở ẩm ướt ở rìa, còn một số loại rêu nửa khô nửa ướt thì phủ trên mặt đất. Nơi đây dường như là một mê cung khổng lồ được tạo thành từ rất nhiều măng đá màu trắng. Lúc đi, Phương Sâm Nham thậm chí còn gặp phải một vài cây cỏ mạn dở dạ kẹ, loài thực vật nguy hiểm này được cho là mang sinh mệnh tà ác, hạt giống của chúng do những người đã chết dưới lòng đất tạo ra, bộ rễ của chúng có hình dạng nam nữ kỳ diệu, một khi rời khỏi đất sẽ phát ra tiếng thét chết người. Phương Sâm Nham đã tận mắt chứng kiến những cây cỏ mạn dở dạ kẹ này chủ động tự nổ mình khỏi đất, sau đó dùng tiếng thét để đi săn, dù lúc đó hắn đã chạy rất nhanh nhưng cũng mất gần 1/3 sinh mệnh. May mà lúc này Phương Sâm Nham có chiếc chìa khóa ngón tay gãy làm vật dẫn đường, dường như nó có thể chỉ về một hướng rất thần kỳ, một khi đi chệch hướng, độ nóng sẽ nhanh chóng giảm xuống. Sau khi vấp váp đi được hơn 10 km, trước mặt Phương Sâm Nham bắt đầu xuất hiện dấu vết nhân tạo, và hắn cũng cảm nhận rõ ràng, trên đường đi không biết có bao nhiêu nguy hiểm đang rình rập trong bóng tối, chỉ không hiểu vì sao, chúng đều chọn cách im lặng và nhẫn nhịn. Đi thêm hơn 10 phút nữa, Phương Sâm Nham leo lên một ngọn đồi dưới lòng đất, quang cảnh trước mắt đột nhiên sáng sủa. Phía trước hiện ra một khu đất trống rộng lớn thậm chí có thể gọi là bình nguyên, trên đó phân bố lộn xộn rất nhiều công trình kiến trúc thấp và những túp lều đơn sơ. Không thể dùng từ thị trấn hay khu chợ để mô tả khu vực rộng ít nhất mấy chục km vuông này, nó quả thực là một thành phố dưới lòng đất, hoặc nói đúng hơn là một trại tị nạn, tất nhiên chỉ có thể dùng ba từ bẩn thỉu, lộn xộn, tồi tàn để hình dung. Phong cách kiến trúc tuy cầu thả và đơn giản, nhưng vẫn lờ mờ nhận ra một chút phong cách siêu mẹo, lộn xộn đặc trưng của Greenbox. Phương Sâm Nham chậm rãi bước vào, hắn đoán mình là sinh vật sống đầu tiên bước vào thành phố này trong gần vạn năm qua. Dấu vết thời gian dường như đã ngừng lại ở đây, Phương Sâm Nham giẫm chân xuống đất, lớp bụi mịn màng thậm chí còn phủ qua cả mu bàn chân. Bên trái hắn là một cửa hàng tạp hóa tên Nửa Đồng Xu, bên trong lờ mờ có thể thấy cảnh bừa bộn khi di tản, bên phải là một cửa hàng lương thực tên Kim Cương Khổng Lồ, ghế đầu bên trong nổn ngang chồng chất, dường như đã bị cướp phá. Phương Sâm Nham khẽ ho một tiếng, những ngôi nhà trong phạm vi hơn 20 mét xung quanh hắn đồng loạt sụp đổ ầm ầm, tung lên bụi mù trời. Mọi dấu hiệu của sự sống đều tức khắc trở về với cội nguồn, hóa thành cho bụi. Lúc này, Phương Sâm Nham chợt tận hưởng được cảm giác khoái trá của kẻ bề trên tùy ý hủy diệt, thế nhưng sự sụp đổ này lại gây ra một phản ứng dây chuyền kinh hoàng, bốn phía cũng bắt đầu sụp đổ điên cuồng, chỉ trong vài phút ngắn ngủi, trên vùng bình nguyên này đã bốc lên một đám mây bụi khổng lồ và bẹt. Khu khu cụ. 5 phút sau, Phương Sâm Nham toàn thân phủ một lớp bột trắng xóa điên cuồng lao ra, bất chấp tất cả vùi đầu chạy nước rút gần 100 mét, lúc này mới ngẩng đầu nhìn quanh, rồi quy xuống đất bịt mũi nôn khan một lúc lâu mới lấy lại được sức. Hắn không chắc nếu ở lại thêm vài phút nữa, có lẽ mình sẽ là khế ước giả đầu tiên chết sặc vì bụi. Lúc này hắn ngẩng đầu lên, và lập tức sững sờ. Trước mắt hiện ra một con đường khổng lồ thẳng tắp được lát bằng pha lê, rộng đến 100 mét. Hai bên đường có những dòng suối róc rách, nước trong vắt, hai bên đều có hơn 10 tòa kim tự tháp khổng lồ sừng sững. Kiến trúc của những kim tự tháp này vừa có kiểu hình vuông như đền thờ Maya, lại vừa có kiểu hình tam giác như kim tự tháp Ai Cập. Bên cạnh mỗi kim tự tháp còn có những pho tượng thần hộ mệnh cao hàng trăm mét, tượng thần của Maya là thần vũ xà cụ cụ cản phiêu giật mà giữ tợn, còn của Ai Cập là tượng nhân sư bí ẩn uy nghiêm. Cuối con đường này không biết ẩn giấu bí mật gì mà lại cần dùng đến kim tự tháp, loại lăng mộ dùng để chôn cất đế vương, để canh giữ. Phương Sâm Nham quay đầu nhìn lại, chỉ thấy con đường vừa đi qua mở mịt như bị một lớp sương mù bao phủ, không nhìn rõ được nữa. Rõ ràng ở đây hẳn là có một kết giới phép thuật ngăn cản tầm nhìn của con người. Nếu không, với một quần thể kiến trúc hùng vĩ như vậy, hắn đã phải phát hiện ra từ trên ngọn đồi rồi. Hắn thử đi ngược lại, nhưng đi mãi vẫn như dẫm chân tại chỗ. Bất đắc dĩ, Phương Sâm Nham rửa sạch toàn thân trong dòng suối trong vắt bên cạnh rồi tiếp tục đi tới. Chưa đi được 100 mét, cảm giác vô cùng thân thiết trong lòng hắn lại trỗi dậy, có thể nói là y hệt như cảm giác đã trải qua ở cổng Zinbox. Chỉ khác là ở cổng Zinbox, đó chỉ là một cảm xúc chợt dâng lên, đến nhanh mà đi cũng nhanh, còn cảm giác hiện tại lại như giọt nước, nhàn nhạt nhưng liên tục. Chết tiệt! Trong lòng Phương Sâm Nham đột nhiên dâng lên một luồng khí lạnh, chẳng lẽ do chi giác của mình quá thấp nên bị ảnh hưởng, dẫn dắt sai lầm? thực ra bên trong là một cái bẫy để mình vào chịu chết. Nhưng hắn vừa mới bị con nhện săn mồi hơi thở tử thần dùng chi giác cao để đánh lừa không lâu, nếu nhớ lại kỹ, hắn lại phát hiện cảm giác lúc này không giống với cảm giác trước đó. Hơn nữa, đã vất vả trèo đèo lội suối đến đây, nếu không vào xem cho rõ ngọn ngành thì thật không thể chấp nhận được. Hít một hơi thật sâu, hắn chỉ đành tiếp tục bước về phía trước. Con đường dưới chân phương xâm nham lúc này cũng vô cùng trang nghiêm, đều được xây bằng đá ngọc màu đen sẫm, sâu thẳm và dày dặn, đi trên đó cứ như đang bước đi giữa bầu trời đêm. Bề mặt con đường dường như có thêm thứ gì đó, nhìn kỹ thì ra là những bức phù điêu khổng lồ và tinh xảo. Để thu thập thêm thông tin về nơi bí ẩn này, Phương Sâm Nham bắt đầu nghiêm túc xem xét. Hắn phát hiện những hình vẽ trên đó khắc họa một con quái vật hình người khổng lồ và dữ tợn, có ba đầu tám tay, trông vừa khỏe mạnh vừa béo tốt, tám tay cầm đủ loại vũ khí trông có vẻ rất mạnh mẽ, xông pha giữa đám sinh vật đáng sợ như trốn không người. Đi thêm một đoạn nữa, trên bức bích họa dưới đất, con quái vật béo tốt đó không biết vì sao lại rơi vào trạng thái ngủ đông, nằm trên mặt đất ngáy khò khò. Trên bụng nó có một người đàn ông vô cùng cao lớn vạm vỡ đang ngồi bắt chân chữ ngũ. Toàn thân người này được bao phủ trong một lớp mây mù bí ẩn. Từ bốn phương tám hướng, rất nhiều quái vật mạnh mẽ kéo đến, nhưng người bí ẩn đó chỉ cần phất tay là có thể khiến lũ quái vật tan thành cho bụi, đủ thấy sức mạnh của người này lớn đến mức nào. Điều duy nhất khó hiểu là sau lưng người bí ẩn đó lại đeo một chiếc túi vải gai vừa rách vừa rộng, bên trong còn căng phồng. Chiếc túi này đã phá hỏng hoàn toàn phong cách uy nghiêm và bí ẩn tổng thể. Phương Sâm Nham có chút khó hiểu về nguyên do, theo lẽ thường, những người thợ có thể xây dựng nên một công trình quy mô hoành tráng như vậy tuyệt đối sẽ không phạm phải sai lầm này. Vậy thì lời giải thích duy nhất là chính người xây dựng đã yêu cầu như vậy. Nghĩ đến đây, Phương Sâm Nham đột nhiên cảm thấy tò mò về kẻ đang say ngủ ở phía trước, phải có gu thẩm mỹ siêu phàm thoát tục đến mức cực phẩm nào mới bày ra được cả một mớ thứ như thế này chứ. Chương 65, di tích đế quốc. Trong lúc Phương Sâm Nham đang miên man suy nghĩ, con đường phía trước đã đi đến cuối, hiện ra trước mắt là một hồ nước khổng lồ lấp lánh ánh pha lê. Sóng nước trong hồ gợn lan tan, khéo léo tạo thành hình bán nguyệt bao quanh vùng đất phía trước, tạo thành một bán đảo. Cách đó hơn 20 mét, một bức tượng điêu khắc bằng pha lê xanh khổng lồ sừng sững đứng đó, vừa vặn chặn mất lối đi dẫn vào bán đảo. Khi đến cách bức tượng khoảng 20 mét, một áp lực vô hình liền đẩy người ra, không thể tiến thêm một bước. Hẳn là một loại trận pháp ma thuật nào đó. Bức tượng pha lê xanh này có hình dạng một con gỗ lìn với vẻ mặt nghiêm nghị, được phóng to gần 100 lần, điêu khắc tỉ mỉ đến từng chi tiết. Ngay cả nếp nhăn trên mặt và vân da cũng có thể thấy rõ ràng. Tay trái nó cầm một thanh cự kiếm, tay phải cầm một tấm khiên, tỏa ra một áp lực vô hình cực lớn. Vừa đến đây, Phương Sâm Nham đã cảm nhận được mối đe dọa cực kỳ mãnh liệt truyền đến từ xung quanh, rõ ràng là có bố trí cơ quan vô cùng lợi hại. Một khi kích hoạt, chúng sẽ khiến Phương Sâm Nham chết không có chỗ chôn. Bên cạnh bức tượng gỗ lìn này còn có một tấm bia kỷ niệm lớn, được tạc thành hình một đồng tiền vàng dựng đứng. Tấm bia trông đã bị thời gian ăn mòn, trở nên lung lay sắp đổ, nhưng vẫn có thể lờ mờ nhận ra văn tự trên đó là chữ viết của hoàng tộc gỗ lìn thời cổ đại. Ngay cả thần linh cũng đành bất lực trước con ác quỷ đó, chúng ta chỉ có thể lừa gạt nó, che mắt nó, dâng lên những đồng tiền vàng và kho báu vô tội yếu ớt để thỏa mãn nó. Cuối cùng, bình minh đã đến, không biết vì sao, con ác quỷ này đột nhiên quyết định chìm vào giấc ngủ dài và ra lệnh cho chúng ta xây dựng một lăng mộ khổng lồ. Chúng ta cắn răng chịu đựng, cuối cùng đã hoàn thành công trình này trước khi đế quốc sắp sụp đổ. Sau khi ác quỷ ngủ say, chúng ta đã làm theo chỉ dẫn của thần linh, sử dụng trận pháp phân cách trong truyền thuyết, dù làm vậy vẫn không thể tiêu diệt được linh hồn của nó, nhưng cũng đã chia cắt nó thành 10 mảnh. Theo cách nói của nền văn minh phương Đông cổ đại, chính là đã tách rời tam hồn thất phách của nó. Trận pháp phân cách đã khiến 13 hiền giả mạnh nhất của tộc gỗ lìn ngã xuống, trong khi các chủng tộc khác lại nhân cơ hội đó phát động những cuộc chiến tranh khốc liệt. Chúng ta làm theo chỉ dẫn của thần linh, phong ấn một mảnh linh hồn của ác quỷ trên tế đàn, còn 9 mảnh linh hồn kia thì đẩy đến các vị diện khác. Dù đế quốc của chúng ta vì thế mà sắp diệt vong, dù nền văn minh của chúng ta vì thế mà lụi tàn, nhưng tộc gỗ lìn chúng ta quyết không hối hận. Ai bảo ngươi thích cướp tiền của chúng ta nhất, trong khi các chủng tộc khác cùng lắm cũng chỉ muốn mạng của chúng ta thôi. Không hiểu vì sao, Phương Sâm Nham có thể đọc hiểu được những dòng chữ này thông qua ấn ký ác ngộng. Anh không biết nói gì và cũng khó mà hiểu nổi logic của tộc gỗ lìn cổ đại. Lúc này, sự nghi hoặc trong lòng anh càng lớn, anh càng tò mò về ác quỷ trong lời của đám gỗ lìn này. Anh đưa tay ra, nửa chiếc chìa khóa ngón tay cụt trong lòng bàn tay càng lúc càng nóng rực, từ từ bay lơ lửng về phía xa rồi dừng lại trước bức tượng gỗ lìn. Dù trong mắt Phương Sâm Nham, lũ gỗ lìn trông con nào cũng sản sản như nhau, nhưng anh vẫn lờ mờ nhận ra vài đường nét trên khuôn mặt của bức tượng này thực ra cực kỳ giống với ngài In Phật tính toán chi ly kia, có lẽ giữa họ có quan hệ huyết thống. Bức tượng gỗ lìn đột nhiên há miệng, nuốt chửng ngón tay của đó. Ánh sáng đỏ trong mắt nó lóe lên liên tục, Phương Sâm Nham lập tức cảm thấy cái lạnh lẽo quanh người tăng lên gấp bội, rõ ràng những cơ quan ẩn giấu xung quanh đều đã sẵn sàng hoạt động. May mà rất nhanh sau đó, bức tượng gỗ lìn lại há miệng nhổ chiếc chìa khóa ngón tay của ra. Sau một hồi ngây ra, ánh sáng đỏ trong mắt nó đột nhiên biến mất, bức tượng cũng sụp đổ ngay lập tức. Những tinh thể tạo nên nó tan thành bụi mịn như các ngày khi rơi xuống không trung, bay theo gió, để lộ ra cánh cổng bị che khuất. Phương Sâm Nham bị bụi phủ lấy người, vừa phủi lớp bụi pha lê trên cơ thể, vừa thuận tay nhặt lại chiếc chìa khóa, rồi không nhịn được mà thầm rủa xả tổ tông của ngài In Phật mấy câu. Sau khi bước vào cánh cổng phía trước, bên trong có thể nói là chất đầy vàng tỏi, khiến người ta hoa cả mắt. Đáng tiếc là mỗi khi Phương Sâm Nham định nhặt lên, ấn ký ác ngộng lại lập tức đưa ra lời nhắc nhở tàn nhẫn, nhặt loại vàng cổ này sẽ dính phải lời nguyền của đế quốc gỗ lìn thượng cổ, có tiếp tục không? Có, không. Lời nguyền được, đâu phải Phương Sâm Nham chưa từng gặp, ú linh trong thế giới cướp biển cả dịch biển chẳng phải cũng bị anh đánh cho chạy chối chết đó sao? Phương Sâm Nham vốn rất tự tin vào 31 điểm thể lực của mình nên chẳng sợ, nhưng khi thêm vào 5 chữ gỗ lìn thượng cổ, anh sẽ phải cân nhắc kỹ lưỡng, và khi sau năm chữ gỗ lìn thượng cổ lại có thêm hai chữ đế quốc, anh lập tức chọn không với một khí thế hiên ngang lẫm liệt như thể coi cái chết nhẹ tựa lông hồng. Đối với Phương Sâm Nham, hành trình chỉ được nhìn mà không được cấp này đúng là một sự dày vò, nhưng cũng là điều dễ hiểu. Trong tình huống bình thường, một khế ước giả muốn đến được đây, ít nhất cần một đội hơn 100 người phối hợp ăn ý. Thuộc tính cơ bản sở trường của mỗi thành viên phải đạt đến cực hạn 50 điểm. Chỉ như vậy mới có thể chật vật tàn sát một đường đến đây. Đối với một đội ngũ như vậy, chắc chắn họ cũng có cách giải quyết lời nguyện của đế quốc gỗ lìn thượng cổ. Còn Phương Sâm Nham lại dựa vào nửa chiếc chìa khóa ngón tay cụt của Infect mà đến đây một cách suôn sẻ không gặp trở ngại. Mà ngón tay này lại là do Infect ngày nào cũng gặp ác mộng nên đã tự tay cắt ra đưa cho anh. Có thể nói, về phương diện này, Phương Sâm Nham gần như không tốn chút sức lực nào, nên không nhận được phần thưởng cũng là điều đương nhiên. Sau khi hiểu ra điều này, Phương Sâm Nham cũng không cảm thấy buồn bực nữa, ngược lại còn tràn đầy mong đợi tiếp tục đi vào trong. Sau khi vượt qua chướng ngại là bức tượng, trước mặt Phương Sâm Nham xuất hiện một đài cao trắng lệ. Đài cao chia làm 3 tầng, những bậc thang dẫn lên trên trông vô cùng xa hoa lộng lẫy. Bậc thang được làm bằng đá cẩm thạch hảo hạng, còn tay vịn hai bên được trang trí bằng hoa và quả đúc bằng vàng ròng. Sau khi lên tầng thứ nhất, trên đó xuất hiện những bụi cỏ làm bằng bạc, những cây táo bằng ngọc bích xanh biếc và những quả táo bằng vàng. Tràn ngập sự xa xỉ và hào nhoáng. Phương Sâm Nham càng đi lên càng kinh ngạc, chỉ cảm thấy như đang bước vào vườn địa đàng bằng vàng trong truyền thuyết. Dù nhìn nhiều có hơi phô trương, nhưng anh vẫn bị khung cảnh tráng lệ và kỳ diệu này làm cho chấn động sâu sắc. Đi qua tầng 1 với cảnh tượng khiến người ta sững sờ này, Phương Sâm Nham tiếp tục đi lên. Trên tầng 2, anh phát hiện hai con rồng khổng lồ hung dữ đứng hai bên trái phải. Anh giật mình kinh ngạc, lập tức vào thế phòng thủ dù rằng tư thế này chưa chắc đã có tác dụng với loài sinh vật huyền thoại bậc 7 trở lên như rồng. Con rồng bên trái, nếu gọi theo thế giới Harry Potter, thì hẳn là một con rồng sừng dài Romania. Nó có vảy màu xanh đen và cặp sừng dài lấp lánh ánh vàng. Nó là một trong số ít những sinh vật chỉ ăn đồ chín giống con người, thường dùng sừng húc chết con mồi, sau đó dùng lửa rồng nướng chín. Còn con rồng lửa màu xanh bạc bắt mắt bên phải hẳn là rồng mõm ngắn thủy điện, nó giỏi phun ra ngọn lửa màu xanh chói mắt từ lỗ mũi, nhiệt độ cực cao. Có lẽ sự xuất hiện của Phương Sâm Nham đã phá vỡ một kết giới nào đó, nên khi Phương Sâm Nham phát hiện hai con rồng đã chết từ lâu, đang mừng như điên lao tới định bớ bấm một phen, thì hai con rồng cũng lập tức đổ sụp, hóa thành tro bụi rồi tan biến không dấu vết. Điều này khiến Phương Sâm Nham đang đầy mong đợi cảm thấy vô cùng mất hứng. Anh ho khan một tiếng rồi nổ một bãi nước bọt vào đống tro cốt của hai con rồng, coi như chút giận. Cuối cùng, Phương Sâm Nham cũng đi đến cuối đài cao. Thứ đập vào mắt anh là vô số châu báu, đồ quý hiếm bị chất đống trên đài cao như rác rưởi. Ánh sáng của những món bảo vật hòa quyện vào nhau, bước lên lờ mờ như một làn sương, khiến ánh mắt người ta cũng trở nên mơ màng. Có lẽ đây chính là nguồn gốc của câu châu quang bảo khí. Dĩ nhiên, lời nguyền trên những món bảo vật này còn lợi hại hơn nhiều, nào là lời nguyền của hoàng tộc thượng cổ, nào là oán niệm vương vấn cả trăm triệu năm. Tóm lại, với thực lực hiện tại của Phương Sâm Nham, một khi dám lấy thân thử phép, 9 phần 10 là sẽ bốc thành một làn khói, xèo một tiếng bốc hơi khỏi thế gian, đến cho cũng không còn sót lại. Sau khi khó khăn đi xuyên qua đống bảo vật hơn 10 mét, Phương Sâm Nham nhìn thấy ngay chính giữa, tại điểm cao nhất của đài cao, có đặt một chiếc vương tọa bằng bạch kim vô cùng kỳ dị. Có thể lờ mờ thấy dường như có một người đang ngồi trên đó. Long Anh dâng lên một trận kích động, vội vàng tăng tốc bước lên phía trước để nhìn rõ dung mạo của người này, nhưng lại kinh ngạc phát hiện chiếc vương tọa vẫn quay lưng về phía mình. Phương Sâm Nham không tin vào chuyện ma quỷ này, lại đi ngang thêm vài bước, phát hiện ra khi mình di chuyển, chiếc vương tọa bạch kim kia cũng tự động xoay theo một cách kỳ quái. Lúc này anh đã bị một đống bảo vật chặn lại, không thể tiến lên, dù cố tìm mọi cách đi vòng qua, cũng chỉ có thể dậm chân tại chỗ. Phương Sâm Nham nhìn kỹ lại mới phát hiện, bên cạnh chiếc ghế đó, lại có một con gỗ lìn màu xanh nhạt, nửa trong suốt đang cởi gian đẩy chiếc ghế. Đặc điểm của nó gần như y hệt hình dạng u linh mà anh gặp ở thế giới cướp biển Cạ Dị Bỉn, rõ ràng là nó đang giở trò. Phương Sâm Nham lập tức sử dụng năng lực động sát. Lần này không có gì bất ngờ, thông tin của gã này được phản hồi lại rất dứt khoát. Hồn ma thợ rèn gỗ lìn không biết mệnh mọi chủng tộc, loại u linh đặc tính, vĩnh viễn không bị tấn công, nhưng cũng vĩnh viễn không thể tấn công người khác. Mô tả, đây là một u linh kỳ quái xuất hiện sau khi hấp thụ oán niệm của tất cả những gỗ lìn đã chết trong quá trình xây dựng lăng mộ này. Dù đã chết, nó cũng không dám trực tiếp xúc phạm ma vương, chỉ có thể chút giận lên chiếc vương tọa bạch kim của ngài bằng một cách khác. Nếu bạn không xử lý được nó, vậy thì bạn sẽ không bao giờ biết được sự thật cuối cùng. Chương 66, ác quỷ nọ. Vĩnh viễn không bị tấn công nhưng cũng vĩnh viễn không thể tấn công người khác. Phương Sâm Nham nhìn dòng gợi ý vớ vẩn của oan hồn thợ rèn này, trong lòng cũng nảy sinh cảm giác như chuột kéo mai rùa, chẳng biết xuống tay từ đâu. Hắn bắt đầu tìm kiếm vật phẩm trên người, đột nhiên, một thứ cất kỹ đã lâu trong không gian lưu trữ lọt vào mắt hắn. Phương Sâm Nham chợt nảy ra một ý, oan hồn của gỗ lìn thứ này có khi lại hữu dụng. Thứ mà Phương Sâm Nham nhìn thấy chính là đồng bảng vàng cổ đại hắn nhận được trong thế giới cướp biển vùng Cạ Dị Bỉn. Đồng tiền vàng này là do hắn lừa gạt cướp được từ chỗ Cờ Dễ Ẹ, được đánh dấu là vật phẩm quý giá, giá trị cực cao và rất được các nhân vật trong cốt truyện yêu thích. Đương nhiên, điểm yếu của Phương Sâm Nham là vài điểm chỉ số quyến rũ đáng thương kia, nhưng đừng quên, trước đó đã được kiểm chứng trên người ngài Infinite, giám đốc đáng kính của ngân hàng phù thủy Zingots, gỗ lìn vừa hay là một trong số ít sinh vật không bị ảnh hưởng bởi chỉ số quyến rũ. Gỗ lìn ma, chắc cũng là gỗ lìn nhỉ. Phương Sâm Nham khoái chí nghĩ, lấy đồng bảng vàng ra, kẹp giữa ken ngón tay, ken một tiếng búng nó bay lên, rồi xoay tròn rơi vào lòng bàn tay hắn. Con gỗ lìn ma kia nghe thấy tiếng vang trong trẻo của đồng tiền vàng, lập tức quay phát đầu lại, ánh mắt oán hận tức thì chuyển thành nóng dựng. Phương Sâm Nham xuề tay nói, tôi nghĩ chúng ta có thể nói chuyện rồi, thưa ngài gỗ lìn đáng kính. Con gỗ lìn này lập tức tức giận hét lên, ngài, ngươi gọi ta là ngài, đồ vô lễ nhà ngươi, ta là công tước hạng kẻ kim đỉnh do chính hoàng đế của đế quốc sắp phong. Ta nói cho ngươi biết, ta tuyệt đối sẽ không thay đổi ý định, ta sẽ vĩnh viễn chặn đứng những kẻ định lại gần ác quỷ này. Vĩnh viễn. Phương Sâm nham núi bay, chân thành nói, nhưng tôi đâu có định lại gần ác quỷ này, bần tăng từ Đông Thổ đại đường vượt ngàn cây vạn đắng đến đây, thực ra là để chiêm ngưỡng phong thái của ngài công tước đó chứ. Hai của con gỗ lìn ma này lập tức dựng đứng lên, nó liền vuốt râu dưới cằm, háng giọng ra vẻ nghiêm túc, ngươi đừng hòng lừa ta, rõ ràng ngươi đến đây là vì con ác quỷ này. Dĩ nhiên không phải. Phương Sâm nham quả quyết nói, từ khi tôi có được đồng tiền vàng cổ đại vô cùng quý giá này, tôi vẫn không thể tìm thấy bất kỳ tài liệu nào về bối cảnh lịch sử của nó, quan trọng hơn là hoàn toàn không thể thẩm định được thật giả. Vì thế, tôi thậm chí đã đi khắp nơi, nhưng chỉ nhận lại sự thất vọng. Đúng lúc này, ngài Infine, giám đốc ngân hàng phù thủy Zinbox, sau khi nhận của tôi 30 bảng Anh đã cung cấp một tin tức vô cùng quý giá, rằng vị học giả Huyền Bắc cuối cùng còn sót lại của tộc gỗ lìn hẳn là đang ở đây, thế là tôi đến. Để chứng thực lời nói của mình, Phương Sâm nham lại lấy ra chiếc chìa khóa ngón tay gậy đã phát huy tác dụng to lớn, cố gắng bắt kiệt giá trị còn lại của nó. Bảng kẻ kim đĩnh nhận lấy chiếc chìa khóa ngón tay gậy vuốt ve một hồi, gật đầu rồi tiện tay đặt nó sang một bên, vẻ mặt lộ rõ sự phấn khích không thể che giấu. Nó đã bắt đầu xoa tay đầy phấn khích, ỉn phải. Ồ, ta biết, nó hẳn là huyết mạch hoàng tộc. Mặc dù ta vẫn chẳng có chút thiện cảm nào với ngươi, nhưng phải thừa nhận rằng mắt nhìn và vận may của ngươi đều khá tốt. Đúng vậy. Đứng trước mặt ngươi lúc này chính là công tước bảng kẻ kim đĩnh của đế quốc gỗ lìn, ngài ấy còn sở hữu nhiều danh hiệu như bậc thầy huy chương học giả gia huy, chuyên gia thẩm định độ tinh khiết của vàng. Này, ngươi có thể đưa đồng tiền vàng này lại gần hơn không? Ta chẳng thấy rõ gì cả. Phương Sâm nham mỉm cười đặt đồng tiền vàng cổ đại vào lòng bàn tay mờ ảo của bảng kẻ kim đĩnh. Ánh mắt của con gỗ lìn này càng thêm tham lam và cuồng nhiệt, tràn đầy sự tập trung. Nó lập tức thốt lên kinh ngạc, trời ạ, độ tinh khiết này còn tuyệt hơn bất kỳ đồng tiền vàng nào ta từng thấy. Nhìn màu vàng tuyệt đẹp này xem, thật say đắm lòng người, nó còn tuyệt hơn bất kỳ trinh nữ gỗ lìn nào. Hoa văn kỳ lạ này cũng được sử dụng rất hợp lý, đường phân chia thật khéo léo. Chết tiệt, tại sao trong ký ức của ta lại không có chút gì liên quan đến nó nhỉ? Chết tiệt, ta phải đi tra cuốn bách khoa toàn thư huy chương mới được. Phương Sâm nham đúng lúc thốt lên kinh ngạc, tôi không nghe nhầm chứ? Tôi thật sự không nghe nhầm. Xin thứ lỗi cho sự đường đột của tôi, ngài công tức nói độ tinh khiết của đồng tiền vàng này còn tuyệt hơn bất kỳ đồng tiền vàng nào ngài từng thấy sao? Bảng kẻ kim đĩnh lập tức tức giận hét lớn, điều đó không còn nghi ngờ gì nữa. Ta chắc chắn về điều đó, đúng vậy, ta dám cược cả danh dự 3731 năm của gia tộc Kim Đĩnh để chắc chắn về việc này, có đồng tiền vàng chứng dám. Bất kỳ kẻ nào sỉ nhục và nghi ngờ vàng đều đáng bị treo cổ hoặc thiêu sống. Phương Sâm nham lập tức thở phào nhẹ nhõm, nếu đã vậy thì tôi yên tâm rồi. Con gỗ lìn già này bắt đầu cố gắng cắn đồng tiền vàng, dù đối với một hồn ma thì đây là hành động vô ích. Nó mất kiên nhẫn nói, ngươi yên tâm cái gì? Tôi đã cá cược với người khác, tên ngốc đó cho rằng đồng tiền vàng này chỉ là một đồng xu bằng đồng, vì thế chúng tôi đã tranh cãi kịch liệt và đặt cược toàn bộ gia sản của mình. Phương Sâm nham nghiêm túc nói, cuối cùng tôi đã gặp được một chuyên gia có thể khẳng định và nói lớn rằng nó là một đồng tiền vàng. Vậy tôi có thể đưa ra một đề nghị nhỏ nhoi với ngài công tước hạng kẻ kim đĩnh đáng kính không? Đề nghị nhỏ nhoi? Con gỗ lìn già cảnh giác nói. Dĩ nhiên, đề nghị này không được liên quan đến ví tiền của ta. Nếu tôi dùng đồng tiền vàng cổ đại nhỏ bé này làm thù lao, vậy liệu tôi có vinh hạnh nhận được một giấy chứng nhận thẩm định do chính ngài công tước hạng kẻ kim đĩnh cấp không? Phương Sâm nham cẩn thận hỏi. Thù lao? Ta đã hơn 10,000 năm không được nghe từ ngữ êm tai này rồi. Công tước hạng kẻ hớn hở nói, mặc dù yêu cầu của ngươi rất quá đáng, nhưng xét vì tấm lòng lương thiện trước nay của ta vẫn đồng ý với ngươi. Nói rồi con gỗ lìn ma này bắt đầu định soạn giấy chứng nhận, nhưng lại phát hiện không tìm thấy giấy bút ở đâu cả, nó bắt đầu trở nên cáu kỉnh. Phương Sâm nham bắt đầu nhíu mày nói, thưa ngài bảng kẻ kim đĩnh đăng kính, ngài nên biết, thời gian là vàng bạc, ngài đã đồng ý với tôi thì không nên lãng phí thời gian của chúng ta nữa. Tôi chỉ có thể cho ngài thêm 5 phút, nếu không tôi đành phải thu lại đồng tiền vàng đáng yêu này. Thu lại? Tiền vàng? Không. Bảng kẻ kim đĩnh lập tức tức giận hét lên. Không ai có thể lấy lại tiền vàng từ tay bảng kẻ, đặc biệt là một bảo bối đáng yêu đầy bí ẩn và chưa từng biết đến như thế này. Nó còn quan trọng hơn cả mạng sống của ta. Vậy thì ngài phải cấp giấy chứng nhận cho tôi. Phương Sâm nham cũng tức giận không kém. Nếu không ngài chính là lừa đảo. Lừa đảo? Mắt bảng kẻ kim đĩnh chợt sáng lên, đây có lẽ là một lựa chọn không tồi nhỉ. Cảm ơn ngươi đã nhắc nhở ta, chàng trai trẻ. Ha 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 ha. Nó lập tức đắc ý cười rẽ lên rồi chạy trốn về phía mép bục cao. Khi bước ra khỏi bục, cả thân hình nó liền trở nên hư ảo, biến mất vào không khí. Vô số đoán niệm hình thành những khuôn mặt bay ra từ nơi nó biến mất, lơ lửng bay lên trời. Đối với bảng kẻ kim đĩnh, mục đích tồn tại dưới dạng hồn ma của nó là nỗi ám ảnh về những việc xấu mà ma vương năm xưa đã làm với nó, nhưng giờ đây mọi tâm trí của nó đã chuyển sang đồng tiền vàng cổ đại chưa từng thấy này. Chấp niệm thuận lý thành chương bị phân tán, tự nhiên nó được giải thoát. Điều này chứng minh bản tính của gỗ lìn từ một góc độ khác, tiền vàng có thể vượt lên trên tất cả. Lúc này, giữa Phương Sâm Nham và ma vương bí ẩn ngồi trên vương tọa không còn bất kỳ trở ngại nào nữa. Phương Sâm Nham không thể kìm nén sự tò mò trong lòng, một bước nhảy lên, lập tức nhìn thấy trên vương tọa bằng vàng có một kẻ dị nhân nhỏ bé mặc áo choàng đen đang ngồi, trông cao nhất cũng chỉ khoảng 1,5 mét, cả đầu lẫn mặt đều không thấy rõ. Trên vai trái của hắn vác một cái túi vải bố trông rách nát và bẩn thỉu, kết hợp lại với nhau toát ra vẻ gian xảo lén lút như chuột. Đây chính là ma vương trong lời kể của tộc gỗ lìn. gã này có khi cũng là một con gỗ lìn, thậm chí cả cái gọi là thần linh cũng không làm gì được nó. Phương Sâm Nham gần như không tin vào mắt mình. Hắn đột nhiên nhớ đến người đàn ông cao lớn vạm vỡ được vẽ trong bức bích họa trước đó, vung tay là kẻ địch tan thành cho bụi, mà gã đó cũng vác một cái bao tải. Phương Sâm Nham suýt nữa thì phun ra một ngụm máu. Hắn đoán rằng nghệ thuật gia công chắc chắn có chênh lệch so với thực tế, nhưng sao chênh lệch có thể lớn đến thế? Lúc này có lẽ động tác của Phương Sâm Nham hơi mạnh, có thể đã tạo ra một luồng gió, kẻ dị nhân nhỏ bé mặc áo choàng đen ngồi trên vương tọa lập tức nghiêng ngả rồi ngã xuống. Trên vương tọa bằng vàng vang lên một tiếng rắc, sau đó không ít mảnh xương khô vỡ vụn bằng ra, chưa kịp rơi xuống đất đã hóa thành bột trong không trung, và kẻ dị nhân nhỏ bé mặc áo choàng đen này cũng lập tức hóa thành cho bụi, chỉ còn lại vương tọa vẫn vàng nóng như cũ. Sau khi nhìn thấy những mảnh xương khô văng ra, Phương Sâm Nham lập tức nhận ra bộ xương đó cũng khá nhỏ bé, rõ ràng cũng nên là xương của một con gỗ lìn nhỏ con. Trong lòng hắn lập tức kết hợp những đặc điểm của gỗ lìn với những gì mình đã thấy đã nghe, chợt nhận ra mình đã tìm ra sự thật của toàn bộ câu chuyện một cách tự nhiên như nước chảy thành sông. Một vạn năm trước, vị hoàng đế cuối cùng của đế quốc gỗ lìn vô cùng tự luyến, hoang dâm vô đạo, bóc lột tàn bạo, lại còn sở hữu một số siêu năng lực. Vì vậy, sự tàn bạo và năng lực của nó qua lời đồn đại đã khiến mọi người kính sợ kinh hoàng. Gã này còn học theo Tần Thủy Hoàng điên cuồng thu gom của cải để xây dựng lăng mộ cho mình, cuối cùng đã chọc giận giới quý tộc, cả đế quốc từ đó sụp đổ. Nhưng vì bản thân Ma Vương cũng là một gỗ lìn, nên những thế hệ gỗ lìn sau này cũng không chút áp lực tâm lý mà điên cuồng tấn công nó. Cuối cùng sau nhiều lần gia công nghệ thuật, đã hình thành nên câu chuyện trong lời kể của In Vãi. Còn về tấm biển dựng trước lăng mộ lúc trước, Phương Sâm Nham càng có chút khinh bỉ. Được rồi, một gã lùn tịt gian xảo như vậy còn có thể được gia công nghệ thuật trên bích họa thành lùn trạ mạn tung hoành ngang dọc, vậy thì việc gỗ lìn có chút khoa trường trên văn tự đương nhiên là chuyện thuận lý thành trương rồi. Sau khi nghĩ thông suốt mọi chuyện, Phương Sâm Nham lập tức cảm thấy nhạt nhẽo vô vị, vung tay chuẩn bị rời đi. Nhưng đúng lúc này, ấn ký mộng ma truyền đến một loạt thông báo, lập tức khiến Phương Sâm Nham kinh ngạc đến ngây người. Chương 67, bội thu lớn. Nghĩ thông suốt mọi chuyện, Phương Sâm Nham đông cảm thấy vô cùng nhạt nhẽo, hắn vung tay định rời đi. Nhưng đúng lúc này, ấn ký mộng ma truyền đến một loạt thông báo, khiến hắn kinh ngạc đến sững sờ. Kẻ khế ước 1018 đã vượt qua thử thách mật thất Ringgott, cây lưới Satan. Tất cả thành viên trong đội cùng vượt qua với ngươi đã chết, điểm công vân họ nhận được sẽ chuyển cho ngươi, ngươi nhận được 2 điểm công vân, 5 người tham gia ít 2, 12 điểm thưởng. Kẻ khế ước 1018 đã vượt qua thử thách mật thất Ringgott, chìa khóa bay phép thuật. Tất cả thành viên trong đội cùng vượt qua với ngươi đã chết, điểm công vân họ nhận được sẽ chuyển cho ngươi, ngươi nhận được 3 điểm công vân, 4 người tham gia ít 3, 15 điểm thưởng. Kẻ khế ước 1018 đã một mình hoàn thành việc khám phá di tích vương quốc gỗ lìn cổ đại, ngươi nhận được 5 điểm công vân. Kẻ khế ước 1018 đã một mình hoàn thành việc khám phá bí mật sâu kín của Ringgott, ngươi nhận được 5 điểm công vân. Kẻ khế ước 1018 đã hoàn thành sự tích huy hoàng, khám phá bí mật cổ xưa, độ hoàn thành 71.2, kẻ khế ước 1018 nhận được 1 độ truyền thuyết, không đạt điều kiện nhận các phần thưởng còn lại. Kẻ khế ước 1018 đã hoàn thành sự tích huy hoàng, khám phá bí mật cổ xưa, đánh giá hoàn thành E, kẻ khế ước 1018 nhận được 6 điểm công vân, không đạt điều kiện nhận các phần thưởng còn lại. Trong lần mạo hiểm này, ngươi đã tích lũy được 43 điểm công vân. Tổng điểm công vân hiện tại của ngươi là 53 điểm. Ngươi đã đủ điều kiện để thăng cấp quân hàm ấn ký mộng ma, ngươi có thể tiến hành thăng cấp sau khi trở về không gian mộng ma. Trong lần mạo hiểm này, ngươi đã tích lũy được 43 điểm công vân. Phương Sâm Nham đứng ngây người tại chỗ một lúc lâu mới hoàn hồn. Hắn cẩn thận hồi tưởng lại những gì đã trải qua, rồi cũng dần dần hiểu ra nguyên nhân tại sao mình lại đột nhiên vớ được nhiều lợi ích đến vậy. Trước đó mình đã mạo hiểm cùng một đội, vì vậy những đánh giá không gian nhận được trên đường đi chắc chắn không ít, mà bây giờ tất cả những người lập đội với mình đều đã chết sạch, nên đánh giá và công vân của họ cũng được tính vào cho mình. Còn về việc khám phá di tích dưới lòng đất sau đó, tuy rằng mình dựa vào chiếc chìa khóa ngón tay gãy của Infant để đi lại không bị cản trở, gần như là gian lận, nhưng trước hết cũng phải liều mạng chịu một đòn của kỵ sĩ tượng đá trong đường hầm rồi rơi xuống vực sâu. Cuối cùng, mình cũng đã gặp được ma vương kia và kích hoạt điều kiện hoàn thành sự tích huy hoàng này. Hơn nữa, trước đó mình còn có thể dùng một đồng vàng cổ để đổi con ma gỗ lìn đáng thương đi, cái giá phải trả và hiểm nguy đã trải qua cũng không hề nhỏ. Vì vậy, việc đánh giá được nâng từ mức F khá thấp lên E cũng là điều hợp lý. Đối với không gian, việc trừ đi các phần thưởng khác và chỉ trao cho Phương Sâm Nham độ truyền thuyết cùng điểm công vân cũng xem như là công bằng. Nghĩ đến đây, Phương Sâm Nham không nhịn được lại hỏi ấn ký mộng ma về các thiết lập liên quan đến sự tích huy hoàng và độ truyền thuyết. Câu trả lời nhận được như sau: sự tích huy hoàng là bí mật tối thượng ẩn giấu trong mỗi thế giới, cực kỳ khó phát hiện và có tính duy nhất. Một khi có kẻ khế ước hoàn thành sự tích huy hoàng đó, những kẻ khế ước khác sẽ không thể đạt được mục tiêu này nữa. Trong trạng thái phi chiến đấu, độ truyền thuyết có thể giúp người sở hữu nâng cao danh tiếng đối với các nhân vật trong bất kỳ thế giới mộng ma nào. Một độ truyền thuyết giúp ngươi giảm 10 điểm danh vọng cần thiết khi nâng cao danh vọng với bất kỳ thế lực nào, tăng 10 chiết khấu khi giao dịch với tất cả các nhân vật, đồng thời cho phép ngươi có quyền trực tiếp đối thoại với một số nhân vật có thân phận cao quý. Trong trạng thái chiến đấu, một độ truyền thuyết có thể giúp tỷ lệ né tránh và tỷ lệ đánh trúng của ngươi cùng lúc tăng 5. Trong phần tổng kết màn chơi, một độ truyền thuyết có thể giúp ngươi nhận được đánh giá bổ sung. Nói một cách nghiêm túc, 43 điểm công vân tăng vọt đã giúp Phương Sâm Nham có một bước nhảy vọt về quân hàm, còn một độ truyền thuyết thì dù là lợi ích lâu dài hay tăng trưởng trước mắt đều thể hiện rất tốt. Nhận được 2 phần thưởng lớn này, Phương Sâm Nham đã vô cùng hài lòng, cảm thấy không uổng công mình gian khổ lặn lội đến nơi này. Lúc này, ấn ký mộng ma lại gửi cho hắn một thông báo, ngươi có thể chọn ngồi lên ngai vàng hoàng kim phía trước để lập tức trở về lối vào của 3 thử thách trong mật thất Ringgott. Xin lưu ý, một khi đã sử dụng chức năng này, ngươi sẽ không thể quay lại đây, và di tích vương quốc gỗ lìn cổ đại cũng sẽ chìm sâu hơn vào lòng đất, vĩnh viễn không thể tìm thấy được nữa. Phương Sâm Nham tìm kiếm khắp nơi một lượt, xác nhận không còn lợi lộc gì có thể vớt vát được nữa, bèn ngồi lên ngai vàng hoàng kim định trở về. Nhưng trong lòng hắn luôn có một cảm giác không ổn, dường như đã bỏ sót điều gì đó, vắt óc suy nghĩ mà vẫn không ra vấn đề nằm ở đâu. Vì vậy, hắn cuối cùng vẫn khởi động dịch chuyển. Chỉ thấy một luồng sáng trắng lóe lên, Phương Sâm Nham đã bị đưa đi. Ngay khoảnh khắc bóng dáng Phương Sâm Nham biến mất, một vật đông nhiên cử động. Đó lại là một chiếc bao tải. Một chiếc bao tải bẩn thỉu, rách nát, tầm thường. Chiếc bao tải này vốn được vắt trên vai ma vương, không biết tại sao nó lại không bị phong hóa. Hơn nữa, miệng bao lại tự động mở ra, một vật bên cạnh lập tức bị hút vào trong, đó chính là chiếc chìa khóa ngón tay gãy của Infinite. Vật này trước đó đã được Phương Sâm Nham đưa cho Cụ Kim Đĩnh để lấy lòng tin của con ma gỗ lìn này, và Cụ sau khi xác nhận thật giả đã tiện tay đặt nó sang một bên. Ngay khoảnh khắc miệng bao mở ra, Phương Sâm Nham, người đã được dịch chuyển về căn hầm dưới hẻm xéo, toàn thân chấn động mạnh, cảm giác vô cùng quen thuộc mà khó tả ấy lại ùa về trong lòng. Hắn lập tức chửi thầm một tiếng, không ngờ mình lại quên mất chuyện này. Chính cảm giác kỳ lạ này đã khiến hắn chọn ngân hàng phù thủy Zingots để bắt đầu nhiệm vụ, và khi mình đã khó khăn lắm mới xuống được nơi sâu nhất của Zingots, trong lòng cũng không phải không có ý định tìm hiểu rõ chuyện này, không ngờ lại quên mất mục đích đó mà cứ thế dịch chuyển về tay không. Trong không gian sâu thẳm dưới lòng đất, di tích vương quốc gỗ lìn cổ đại bắt đầu xảy ra một trận động đất dữ dội, nhanh chóng lan đến gần ngai vàng hoàng kim. Lúc này, sau khi những vật trang trí và kho đáo che chắn bị phá hủy và rơi xuống, người ta mới có thể nhìn thấy, xung quanh ngai vàng hoàng kim này lại có một lớp rào chắn vô hình, hay có thể nói là một phong ấn. Giao chắn đó được tạo thành từ mấy hàng chữ hệ tơ cổ khổng lồ, bí ẩn và mạnh mẽ, dịch ra có nghĩa là thân xác của loài người đã không thể dung chứa linh hồn mạnh mẽ mà hèn mọn này nữa. Trong quá trình chìm xuống vực sâu dưới lòng đất, bên dưới nó xuất hiện một pháp trận tựa như một lỗ đen khổng lồ, rõ ràng có sức nghiền nát và phá hủy cực kỳ mạnh mẽ, dường như muốn nuốt chửng mọi thứ. Ngai vàng hoàng kim cũng bắt đầu từ từ bị phân giải, vỡ nát, lớp phong ấn bằng chữ hệ tơ cổ bên ngoài cuối cùng cũng xuất hiện vết nứt. Ngay khoảnh khắc phong ấn vỡ tan, miệng chiếc bao tải rách nát giấu dưới ngai vàng hoàng kim đột nhiên mở ra, nhắm thẳng vào khe hở của phong ấn mà bắn ra một luồng sáng không thể nhận thấy, tức thì xuyên qua phong ấn rồi biến mất. Luồng sáng bắn ra chính là đoạn xương ngón tay làm chìa khóa đã bị hút vào bao trước đó. Có thể cảm nhận rõ ràng, chiếc chìa khóa xương ngón tay này đã trở nên khác biệt, trên đó tỏa ra một lớp ánh sáng nhàn nhạt khó tả, tựa như một vật chết đông co linh hồn, giống như con rồng được điểm nhãn, nàng tiên trong tranh bước ra, hay con khỉ đá nước mình chào đời. Và ngay khoảnh khắc bắn chiếc chìa khóa ra, chiếc bao tải rách nát đột nhiên tối sầm lại, cũng hóa thành những hạt bụi bay đi, cuối cùng tan biến. Phương Sâm Nham đầy lòng bực bội bước ra khỏi căn hầm, lão già da đen vẫn ngồi trước quầy của mình. Vừa thấy hắn, lão lập tức hít mũi coi thường rồi vung tay, hung hăng nói, đã bảo là tao nhất định sẽ tuân thủ quy định của bộ pháp thuật rồi, tại sao không tin tao? Lũ thùng cơm của bộ pháp thuật các ngươi, chắc đã chịu khổ trong lò sưởi mấy ngày rồi nhỉ? Tao nói cho mày biết, nếu mày không còn sự bảo hộ của bộ pháp thuật nữa, cả bạ tạ bạ nhất định sẽ ăn não của mày, cả bạ tạ bạ sẽ dùng não của mày để nấu canh, cả bạ tạ bạ sẽ biến não của mày thành vật siêu tầm đặt trong cái lọ của cả bạ tạ bạ. Phương Sâm Nham cũng không thèm để ý đến lão, trực tiếp bước ra khỏi cửa. Khoảnh khắc nhìn thấy bầu trời xanh biếc, hắn, người đã ở dưới lòng đất quá lâu, gần như có xúc động muốn rơi lệ. Cảm giác ở trong hang động tối tăm, nột ngạt quá lâu quả thực sẽ sinh ra cảm giác bức bối, thậm chí là bệnh tâm lý. Lúc này, thời gian 7 ngày lưu lại của Phương Sâm Nham chỉ còn chưa đầy 2 giờ. Trong 2 giờ này, những nhiệm vụ nhỏ dựa vào mấy điểm mê lực đáng thương của hắn đa phần là không nhận được, còn những nhiệm vụ lớn thì hắn lại không làm nổi, ví dụ như hai nhiệm vụ cuối cùng để hoàn thành cột mốc người nhiệt tình, dù là đánh cắp bản vẽ công nghệ của cây chổi mới tia lửa, hay là lấy máu kỳ lân, đều cần một khoảng thời gian khá dài để lên kế hoạch. Vòn vẹn 2 giờ, ngay cả công việc chuẩn bị cũng không thể hoàn thành. Trong lúc đang chán nản, Phương Sâm Nham đột nhiên lại nghĩ đến gã dâu quai nón rắc kéo mà mình gặp ngay khi vừa vào không gian. Phương Sâm Nham rất chắc chắn gã không tham gia vào cuộc đại chiến giữa hội cộng sinh và băng đẳng bằng. Gã này rõ ràng rất giỏi luồn lách, đã khéo léo tránh được vòng xoáy khổng lồ đó, xem ra đã thuận lợi trở về. Vì thời gian không đủ, Phương Sâm Nham chỉ có thể đến hẻm xéo để thử vận may, xem có cơ hội gặp được nhân vật nào có tính tương hợp với mình hay không. Dĩ nhiên, Phương Sâm Nham hiểu rất rõ, hiện tại đối với mình, nơi có khả năng nhận được một số nhiệm vụ nhỏ tạm thời nhất vẫn là Greenbox. Bởi vì chỉ có những gỗ lìn đáng yêu mới phất lờ điểm mê lực và đối xử với mọi người như nhau, nếu có đủ bảng anh hoặc đồng vàng, nơi đó sẽ là thiên đường cho những kẻ có điểm mê lực thấp nhưng khao khát làm nhiệm vụ. Chương 68, chính là hắn nhưng không may là, trong túi của Phương Sâm Nham lúc này đừng nói bảng anh ma thuật, ngay cả bảng anh bình thường cũng không có, nghèo rất mồm tơi, đừng nói đến số tiền cần để hoàn thành nhiệm vụ, ngay cả tiền đoa cho hai tên lính gác cửa cũng không lo nổi. Đúng lúc Phương Sâm Nham đang lang thang trong hẻm xéo, hắn bỗng thấy một con gỗ lìn xuất hiện ở phía đối diện. Con gỗ lìn này vô tình nhìn thấy Phương Sâm Nham, đôi mắt lập tức trợn trừng, lộ ra vẻ vui mừng khôn xiết, rồi chỉ tay về phía hắn, hét lên ánh ách, hắn ở đây. Vẻ mặt đó giống hệt như một ông chồng mừng rỡ và nồng nhiệt khi gặp lại vợ của người khác sau bao ngày xa cách. Sau đó, con gỗ lìn này lập tức cười lên ánh ách rồi lao tới, ôm chầm lấy đùi Phương Sâm Nham, ra sức kéo hắn về phía ngân hàng phù thủy Zingbox. Phương Sâm Nham ngỡ ngàng, rồi bỗng hoàn hồn, sống lưng nổi hết cả da gà, vội vàng dùng hết sức đẩy con gỗ lìn này ra, này, tôi không có hứng thú với bất kỳ mối quan hệ trên mức tình bạn nào với người cùng giới, và cũng tuyệt đối không nảy sinh tình cảm với bất kỳ chủng tộc nào ngoài con người, thưa ngài. Xin ngài hãy tự trọng, mẹ kiếp, cút ngay cho ta. Phương Sâm Nham vừa đá vừa đẩy, cố hết sức để thoát khỏi con gỗ lìn này, nhưng gã lại bám dính lấy hắn như kẹo cao su. Đang lúc giằng co, từ xa lại có mấy con gỗ lìn khác chạy tới, và chúng cũng lập tức vui mừng hớn hở lao vào. Phương Sâm Nham tuyệt vọng nhắm mắt lại, không khỏi thở dài thở thượt, thầm nghĩ không lẽ mình bị hội yêu đồng giới của tộc gỗ lìn để mắt tới rồi. Một lúc sau, đông có một con gỗ lìn thở hổn hển chạy đến từ bìa hè, mặc một bộ lễ phục đuôi tôm màu xanh lá, thắt lưỡi đỏ, còn có hai hàng ria mép bề lên, trông có vẻ khá có địa vị. Vừa thấy Phương Sâm Nham, nó đã vui vẻ bước tới, chào anh bạn, anh có khỏe không? Phương Sâm Nham cười khổ lắc đầu, không khỏe chút nào, ngài ỉn phải đạn, nói thật là tôi đang đau đầu vì đồng bào của ngài đây. Ỉn phải cười lớn, ồ, chuyện là thế này, tôi có việc gấp cần tìm ngài, nên đã bỏ ra một khoản tiền lớn để thuê họ tìm tung tích của ngài, và những chàng trai lanh lợi này quả nhiên không phụ lòng mong đợi của tôi. Dĩ nhiên, tôi vô cùng xin lỗi vì đã gây phiền phức cho ngài. Tất nhiên, tôi phải trịnh trọng tuyên bố rằng lời xin lỗi này chỉ giới hạn ở mức độ lời nói mà thôi. Nói rồi, ỉn phải rút ra một cái túi tiền khô khốc. Lũ gỗ lìn đang vây quanh Phương Sâm Nham lập tức xuống lại, cả đám vây vào tranh cãi kịch liệt về độ dày và độ tinh khiết của mấy đồng xu, cuối cùng mỗi đứa nhận một xu đồng penny rồi hài lòng bỏ đi. Phương Sâm Nham lặng im nhìn màn kịch lố bịch đó, rồi nhún vai nói, "Ngài ỉn phải, ngài tìm tôi có việc gì?" Ỉn phải tươi cười rạng rỡ, "Chắc hẳn gần đây ngài đã về nhà một chuyến." Phương Sâm Nham ngạc nhiên, "Cái gì?" Ỉn phải thở phào nhẹ nhõm, "Tôi cảm nhận được rồi, lời nguyền ám trên người tôi đã biến mất, chắc chắn là do ngài làm." "Làm tốt lắm, bạn của tôi. Vì vậy, tôi muốn mời ngài một bữa cơm đạm bạc, thật đấy, chỉ là một bữa cơm đạm mà thôi, xin đừng từ chối, đi nào." Phương Sâm Nham vốn rất muốn đề nghị vị quản lý Zingots này quy đổi bữa ăn ra tiền mặt, nhưng xét đến độ khó của việc moi tiền từ tay gỗ lìn có thể nói là không thua gì cấp ngân hàng Zingots, hắn bèn khôn ngoan từ bỏ ý định vô ích này. Sau khi theo ỉn phịch về căn nhà nhỏ của nó, Phương Sâm Nham lập tức nhận ra đây đúng là một bữa cơm đạm bạc đúng nghĩa đen. Bởi vì khi mọi người đã ngồi vào chỗ, ỉn phịch bắt đầu đi vào bếp, gắng sức bắt ra một ổ bánh mì đen thô ráp to gần bằng người nó, ổ bánh mì khổng lồ này cứng như đá. Sau đó, vị quản lý Zingots này lấy dao ăn ra, cắt cho mỗi người một miếng to bằng bàn tay vào đĩa, rồi vui vẻ nói, "Mọi người ăn đi nào." Dù Phương Sâm Nham vốn không hy vọng gì nhiều vào bữa ăn này, nhưng lúc này cũng không nhịn được mà thở dài một hơi. Nhưng đúng lúc đó, đống có người gõ cửa. Ỉn phịch rất bực bội chạy ra mở cửa, thì thấy ngoài cửa là một lão gỗ lìn gầy cho xương, da hơi ngăm đen, nếp nhăn hằn sâu, trông gian manh như chuột, ánh mắt thì cứ láo liên khắp nơi. Lão vừa đến đã nắm lấy tay Ỉn phịch, cười gian xảo, "Chào anh bạn. Tôi là David, hàng xóm của các vị đây." Ánh mắt Ỉn phịch có chút đờ đẫn, "Ờ, David, ông có việc gì không? Chúng tôi đang ăn cơm." David mừng rỡ, "Thế thì tốt quá, phải rồi, đến giờ cơm rồi nhỉ. Tối qua ăn cơm xong, nhà tôi còn thừa chút muối, nên trưa nay muốn sang mượn ít thịt nướng." Phương Sâm Nham nghe xong liền cả lời, "Lại có loại cực phẩm thế này ư? Dám chạy đến nhà Ỉn phải, hậu duệ của hoàng tộc gỗ lìn kiêm quản lý Zinbox, để ăn trực." Không ngờ Ỉn phải lại nuốt nước bọt từ ngực, dường như nội tâm đang đấu tranh vô cùng dữ dội, "Tôi thật sự không có thịt nướng, nhưng bánh mì thì còn một ít, chết tiệt, thật sự chỉ còn một ít thôi đấy." David đã bắt đầu gạt tay Ỉn phải ra và đi vào trong. Tuy bánh mì đen không phải là món tôi thích, nhưng được ngài Ỉn phịch nhiệt tình mời mọc, tôi đành miễn cưỡng ăn một chút vậy. Nghe lão gỗ lìn David này nói vậy, vẻ mặt của Ỉn phịch lúc này trông như chỉ muốn tự tát cho mình hai cái, nhưng David đã tự nhiên như người nhà đi đến bàn ăn, cầm cái đĩa trống bên cạnh gõ lanh canh. Ỉn phịch đành bất lực, lại phải vác ổ bánh mì đen khổng lồ khẩu phần ăn cả tuần của gia đình nó ra, chân quý và đau như cắt thịt mà cắt cho David nửa miếng. David rất tự nhiên đẩy đĩa bánh mì đen nửa miếng về phía Ỉn phịch, thuận tay đặt cả ổ bánh mì khổng lồ trước mặt mình, "Cảm ơn sự hào phóng của anh bạn, tuy bánh mì đen này không ngon lắm, nhưng để lấp đầy bụng thì cũng đủ rồi." Toàn thân Ỉn phịch run lên bần bật, một cục đờm mắt trong cổ họng kêu khẹt khẹt, nhưng lại không nói được nửa lời. Vì nó vốn có tiền sử đột ngột ngất xỉu, nên Phương Sâm Nham rất tốt bụng định đỡ lấy nó, tránh cho nó đột nhiên ngất đi rồi ngã bị thương lại đổ vạ cho mình. Còn con gỗ lìn David kia đã bắt đầu ngấu nghiến, cảm giác như ma đói đầu thai, vậy mà chỉ hơn 10 phút đã ăn hết khẩu phần cả tuần của gia đình Ỉn phịch, vô vô cái bụng để lộ ra cả bộ xương sườn rồi thỏa mãn nói, "Đã bao lâu rồi mình chưa được nếm mùi thơm của thức ăn nhỉ? Chà, vị lúa mạch này thật tinh khiết." Tuy lão gỗ lìn này vô cùng bị uội, nhưng không hiểu sao Phương Sâm Nham vừa nhìn thấy Lao đã có cảm giác vô cùng thân thiết và hợp cạn, không nhịn được bèn ngồi xuống bên cạnh, danh manh nói, "Bánh mì thì có gì ngon, tôi dẫn ông đi ăn bít tết bò nhé." Ai ngờ con gỗ lìn này lập tức lùi người lại, hai tay khoanh trước ngực, cảnh giác tột độ, "Anh muốn làm gì?" Phương Sâm Nham chỉ cảm thấy tối sầm mặt mũi, cạn lời đáp, "Thôi được, tôi chỉ muốn mời ông một bữa cơm thôi mà." "Ăn cơm?" Lao gỗ lìn vừa nghi ngờ vừa đề phòng, "Anh không quen tôi, tại sao lại muốn mời tôi ăn cơm?" Phương Sâm Nham lấy tay ông chán, "Thôi được rồi, coi như tôi chưa nói gì được chưa?" Lão gỗ lìn càng tức giận hơn, nước bọt bay tứ tung, "Anh đã nói rồi sao có thể bắt tôi coi như chưa nói? Anh đã không muốn làm gì tại sao lại mời tôi ăn cơm? Anh đã muốn mời tôi ăn cơm tại sao lại bắt tôi ăn bánh mì đen?" Phương Sâm Nham đờ người, bị một tràng câu hỏi bắn ra như súng liên thanh làm choáng váng, rồi giơ hai tay lên, bất lực nói, "Rốt cuộc ông có muốn tôi mời ăn cơm không?" David há hốc mồm, như thể vừa nghe được một câu hỏi khó tin nhất, là một gỗ lìn, sao có thể từ bỏ cơ hội được người khác mời ăn cơm chứ? "Chúng ta đi ngay bây giờ." Phương Sâm Nham đã hoàn toàn không còn gì để nói, đành bất lực đáp, "Đi thôi." Không lâu sau khi hai người rời đi, Ỉn phịch đông mơ màng lắc đầu, "Vị tha ma bắt, lì xạ, hình như vừa có hàng xóm đến chơi, nhưng vấn đề là chúng ta có hàng xóm sao?" Vợ nó ngạc nhiên đáp, chẳng phải anh đã mua hết đất đai trong vòng 1 km vuông xung quanh đây rồi sao? Người hàng xóm cuối cùng của chúng ta là Lao Eo Ly cũng đã bị anh đuổi đi suốt 17 năm rồi. Em có thể chắc chắn với anh rằng, vừa rồi không có ai đến cả, có phải anh bị ảo giác không? Thôi được rồi, dạo này nghiệp vụ ngân hàng bận rộn quá, ngón tay nhỏ bé đáng thương của tôi còn bị kẹt lúc khiêng két sắt nữa, may mà không chảy nhiều máu, buồn hơn là tôi lại không nhận được tiền bồi thường tai nạn lao động. Chỉ vì điều này thôi tôi cũng phải tự tăng lương tuần cho mình buồn xỉn, trời ơi, chắc chắn có ai ăn bụng rồi, ổ bánh mì đen mới nướng hôm qua mà sao chỉ còn lại vài mẩu vụn thế này. Phương Sâm Nham dẫn lão gỗ lìn David này đến hẻm xéo, lão già tham lam hít một hơi không khí bên ngoài, rồi thoải mái đưa tay ra phơi nắng, thỉnh thoảng còn lắc đầu ngoái mông, trông hệt như một con chuột già râu vàng vừa chui ra khỏi hang. Trong lòng Phương Sâm Nham bỗng nảy ra một ý nghĩ hoang đường, không nhịn được hỏi, này ngài David, có phải tên của ngài có hậu tố 4 chữ không? Lão gỗ lìn lập tức toe toét miệng cười kinh ngạc, sao anh biết? Phương Sâm Nham cạn lời nhìn hàm răng ố vàng và bộ râu vểnh lên của lão, bên hai vẫn văng vẳng giọng nói đáp ý của nó, đúng vậy, bạn của tôi, xin hãy gọi tôi là ngài David Beckham. Chương 69, Thiên Bộ Chân Mệnh. Phương Sâm Nham lại một lần nữa cạn lời. Lúc này, hai người đã đi đến lối ra của hẻm xéo cửa sau của quán cái vạc lùng ở London. Phương Sâm Nham bỗng nhớ ra một chuyện, liền nói, ồ, bạn tôi ơi, xem ra ông chỉ có thể đợi tôi ở đây rồi. Bên ngoài là thế giới một lệ, bộ dạng của gỗ lìn sẽ dọa họ sợ chết khiếp mất. Đương nhiên, đó không phải chuyện gì to tát, quan trọng là có thể sẽ thu hút đám ngu ngốc ở bộ pháp thuật đến. Vì vậy, tôi sẽ mang đồ ăn ngoài về cho ông sau 5 phút nữa. Lão gỗ lìn khịt mũi coi thường, đừng coi thường ta cũng biết pháp thuật đấy. Nói rồi, lão lôi ra một cây búa phép gậy đen xì, vung về phía mình một cái. Bụp một tiếng, ngoại hình của lão tức thì biến thành một lão già loài người có tướng mạo gian manh, nhưng nửa thân dưới vẫn là một gỗ lìn da xanh mặc chiếc quần đùi da bẩn thỉu. Thấy cảnh này, gã lại còn đắc ý nói, ha, lại thất bại một lần nữa, nhưng cậu không thấy bộ dạng này ngầu lắm sao? Sau khi thử 5-6 lần, lão gỗ lìn này cuối cùng cũng thành công biến mình thành một lão già gian xảo mắt la mày lét, mặt khỉ thai rơi, lưng gù ho mấy tiếng rồi đắc ý nói, chúng ta đi thôi. Phương Sâm Nham thở dài, nói thế này thì hơi quá đáng, nhưng động tác của ông chậm quá, làm lỡ rất nhiều thời gian rồi, bây giờ tôi phải đi đây. Phương Sâm Nham không nói dối, hắn đã nhận được cảnh báo từ ấn ký ác mộng, thời gian lưu lại của bạn ở thế giới này chỉ còn chưa đến 30 phút. Bạn phải quay về không gian ác mộng trong thời gian còn lại. Nếu không, bạn sẽ bị cưỡng chế quay về, và sẽ bị rút ngẫu nhiên một món trang bị trên người để bồi thường. Phương Sâm Nham đương nhiên không muốn bị mất trắng một món trang bị, nên hắn lập tức lòng như lửa đốt, đội vã chạy tới sân ga 93/4 ở ga tàu hỏa London. Dù lão gỗ lìn này khiến hắn cảm thấy rất thân thiết, hắn cũng không thể quan tâm được nữa. Hắn liền gọi một chiếc taxi, không ngờ sau khi xe chạy, lão già kia lại linh hoạt như lươn chui vào, tò mò hỏi, cậu đi đâu thế? Phương Sâm Nham tuy rất kinh ngạc trước thân thủ của lão già này, nhưng vì vội thời gian, chỉ có thể nhún vai ấy này nói, tôi phải về quê hương rồi, nơi đó bị một loại ma pháp thần bí thống trị, nên không thể đưa thêm người đi được. Xem ra đành phải mời ông ăn bít tết lần sau vậy, về nhà đi, ngài David. Lão gỗ lìn đột nhiên cúi đầu, rất đau lòng nói, thật ra ta không còn nhà để về nữa. Hả? Phương Sâm Nham kinh ngạc, không thể nào, ông không phải là hàng xóm của gã ỉn phật kia sao? Trên mặt lão gỗ lìn treo hai giọt nước mắt đục đầu, u sầu nói, sáng nay khi tỉnh dậy, ta phát hiện mình bị mất trí nhớ, chỉ nhớ được tên mình và tên trên mạng, còn có nhà của ta hình như ở ngay cạnh nhà ỉn phật. Phương Sâm Nham ngẩn ra, tên trên mạng? Ông còn có cả tên trên mạng nữa à? Đúng vậy. Lão gỗ lìn hai mắt sáng lên, David Beckham đó. Phương Sâm Nham hòa đá. Thôi được, vậy xin hỏi tên thật của ông. Hả? Để ta nghĩ xem đã. Lão gỗ lìn cắn ngón tay trầm tư, hình như lại quên mất rồi, Thờ rằng lìn. Theo lìn nhì. Cũng không đúng, EU. Hình như là vậy, lại hình như không phải, tôi bỏ đi, cậu cứ gọi ta là Kim Khoáng. Kim Khoáng. Phương Sâm Nham lẩm bẩm mấy lần, luôn cảm thấy có gì đó kỳ, nhưng đọc thêm vài lần thì cũng quen. Hắn danh manh thăm dò, dù sao thì bây giờ ông cũng không có nơi nào để đi, hay là sau này đi theo tôi. Làm quản gia cho tôi nhé, bao ăn bao ở, mỗi tháng còn có lương nữa đó. Gỗ lìn tên Kim Khoáng này rõ ràng có chút do dự, vẻ mặt nghiêm túc của lão kết hợp với tướng mạo mặt khỉ hai rơi thật sự khiến người ta cả lời. Lão cảnh giác chép chép miệng, sao ta có cảm giác bị lừa gạt thế nhỉ? Trong lòng Phương Sâm Nham dâng lên một cảm giác bất lực, thầm nghĩ mình thật ngây thơ khi định tay không bắt giặc với một con gỗ lìn. Hắn đành nói, vậy thì hết cách rồi, tôi phải đi đây. Hắn nhảy xuống xe, vẫy tay với Kim Khoáng, tạm biệt. Rồi lòng như lửa đốt chạy về phía ga tàu. Cuối cùng, khi chỉ còn lại 5 phút, hắn đã thành công lên chuyến tàu 5972 đến Hồ Gươm, lập tức gọi ấn ký ác mộng để quay về không gian. Thân hình đang dần mờ đi và biến mất, trong lòng Phương Sâm Nham đang có chút tiếc nuối thì bỗng nhiên từ ngoài cửa xe có một vỏ hộp sữa tệ lần giống bị ném tới. Dù chỉ trừ đi một chút điểm sinh mệnh không đáng kể, nhưng nó cũng lập tức đánh hắn vào trạng thái chiến đấu, kéo hắn ra khỏi quá trình quay về. Phương Sâm Nham đang định nhảy dựng lên chửi ầm lên thì thấy lão gỗ lìn Kim Khoáng kia đang bước tới với vẻ mặt đáng thương, ở mức nói, thôi được rồi, nếu không phải ta thật sự không có nơi nào để đi, có vàng trên cao chừng dám, ta nhất định sẽ không làm quản gia cho người khác đâu. Phương Sâm Nham lòng như lửa đốt nói, vậy ông mau qua đây, điểm mị lực của tôi thấp lắm, thu nhận người hầu không khéo phải thử rất nhiều lần đấy, thời gian gấp lắm rồi. Khoe miệng Kim Khoáng lộ ra một nụ cười gian xảo không ai biết, nhưng bề ngoài lại tỏ vẻ ngơ ngác. Ồ, Phương Sâm Nham lập tức nhận được thông báo, nhân vật cốt truyện, gỗ lìn mất trí nhớ Kim Khoáng, nguyện ý trở thành nô bộc của bạn. Trong thời gian bạn ở lại không gian ác mộng và thế giới ác mộng, nô bộc sẽ liên tục tiêu hao điểm thông dụng của bạn làm tiền lương, khi trở về thế giới thực sẽ không tính. Cấp bậc của nô bộc càng cao, điểm thông dụng tiêu hao càng nhiều. Nô bộc này của bạn thuộc loại phụ trợ, không trực tiếp tham gia chiến đấu, sở hữu 10 điểm sinh mệnh tuyệt đối, bất kỳ đòn tấn công nào cũng chỉ có thể cưỡng chế trừ đi 1 điểm sinh mệnh của nó. Một khi tử vong sẽ bị trừ 50 điểm trung thành, cấp bậc hiện tại ngẫu nhiên giảm 1-2 cấp, điểm thông dụng để hồi sinh sẽ liên quan trực tiếp đến cấp bậc và trang bị của nô bộc. Nếu sau khi tử vong, độ trung thành của nô bộc giảm xuống dưới mức phản bội, thì sẽ không thể hồi sinh được. Bị lực hiện tại của bạn dưới 5 điểm, khi độ trung thành của nô bộc dưới 90 điểm sẽ xuất hiện hiện tượng làm việc tiêu cực, dưới 80 điểm có khả năng phản bội. Lưu ý, cơ hội thu nhận nô bộc vô cùng hiếm có, xin hãy trân trọng cơ hội lần này. Bạn có muốn thu nhận nô bộc này không?
Có, không.
Phương Sâm Nham đương nhiên vội vàng chọn có. Hắn vốn đã chuẩn bị tinh thần thất bại n lần, nhưng hạnh phúc luôn đến quá bất ngờ. Dường như Phương Sâm Nham còn chưa kịp chọn thu nhận, Kim Khoáng đã lập tức rất tự nhiên đứng sau lưng hắn, ưỡn ngực ưỡn bụng một cách gian xảo. Mà Phương Sâm Nham còn kinh ngạc hơn khi phát hiện, độ trung thành của nó vừa đến đã đạt mức tối đa 120 điểm. Vì trước đây Phương Sâm Nham đã từng thu nhận một người hầu, tên ma xui xẻo Charlie, cộng thêm Phil, một triệu hồi sư của hội cộng sinh cũng có quan hệ tốt với hắn, nên hắn có chút hiểu biết về độ trung thành. Thông thường, chỉ cần không đối xử quá tệ với người hầu, 80 điểm trung thành là mức trung bình. Nếu muốn đạt 90 điểm, thì phải thỉnh thoảng chi tiền và chăm sóc cẩn thận. 100 điểm trung thành có nghĩa là ít nhất mỗi thế giới phải đầu tư vật phẩm tương đương hơn 5.000 điểm thông dụng. Còn từ 100 đến 110 điểm trung thành thì tăng lên cực kỳ khó khăn, đại diện cho việc phải tìm ít nhất 10 món đạo cụ, vật phẩm có độ hiếm tương đương trang bị màu đen để cho người hầu này. Đương nhiên, cái giá này không phải trả công cốc. Khi độ trung thành đạt 110 điểm, người hầu sẽ nhận được một năng lực bị động gọi là trung tâm tận tụy, hiệu quả là sẽ phản hồi thuộc tính của bản thân cho chủ nhân theo tỷ lệ 11. Còn 120 điểm trung thành thì hoàn toàn không ai biết sẽ thế nào. Thấy vậy, Phương Sâm Nham có chút lo lắng, vì vậy hắn tiếp tục xem thông tin của gã này. Kim Khoáng, nô bộc loại phụ trợ đây là một lão gỗ lìn bình thường, vì mất trí nhớ, loạn mã, nơi này xuất hiện sự cố không rõ, mà mất đi phần lớn ký ức. Cấp hiện tại, không, kinh nghiệm 1.500.000. Sau khi tăng cấp, 4 thuộc tính chính cũng sẽ tăng. Đồng thời nhận được 1 điểm tiềm năng để nâng cấp kỹ năng của bản thân. Độ trung thành hiện tại, 120 điểm. Thuộc tính cơ bản, sức mạnh, 10 điểm nhanh nhẹn, 12 điểm thể lực, 19 điểm cảm giác, 11 điểm mỹ lực, 1 điểm trí tuệ, 12 điểm tinh thần, 11 điểm sinh mệnh tuyệt đối, 25 điểm. Năng lực đặc biệt của nô bộc, trung tâm tận tụy, dựa trên 110 điểm trung thành phản hồi thuộc tính của bản thân cho chủ nhân theo tỷ lệ 11. Năng lực đặc biệt của nô bộc loại phụ trợ, tâm linh tương thông, dựa trên 120 điểm trung thành nô bộc có thể kế thừa mọi thứ của chủ nhân ngoại trừ thuộc tính cơ bản, bao gồm nhưng không giới hạn ở danh vọng, độ truyền thuyết, năng lực cơ bản, năng lực bị động cơ bản của chủ nhân. Năng lực đặc biệt của nô bộc loại phụ trợ, sinh mệnh tuyệt đối, bất kỳ sát thương nào đối với sinh vật có sinh mệnh tuyệt đối cũng chỉ có thể cưỡng chế trừ đi 1 điểm sinh mệnh, và sau khi bị trừ sinh mệnh, sinh vật đó sẽ có 3 giây vô địch tuyệt đối. Sinh vật có sinh mệnh tuyệt đối cũng không thể gây sát thương cho các sinh vật khác. Năng lực đặc biệt của tộc gỗ lìn, sinh vật này sẽ không bao giờ bị ảnh hưởng bởi bất kỳ yếu tố nào liên quan đến thuộc tính cơ bản mị lực. Năng lực đặc biệt của tộc gỗ lìn, tính toán chi ly LV15, khi giao dịch, giao tiếp với bất kỳ sinh vật nào, đều được miễn mọi loại thuế, và có xác suất rất lớn nhận được ưu đãi tương đương với mức giảm giá tối đa theo lý thuyết của mị lực trong thế giới hiện tại. Năng lực cá nhân đặc biệt, ác bá, năng lực này không thể được không gian đánh giá độ hiếm, cấp bậc, bị động sinh vật sở hữu năng lực này có thể cưỡng chế tương tác với bất kỳ sinh vật cốt truyện có trí tuệ nào, không thể bị miễn nhiễm bằng bất kỳ cách nào, hoặc các đơn vị do nó kiểm soát sẽ không có hiệu lực. Năng lực cá nhân đặc biệt, lừa bịp gạt gẫm, năng lực này không thể được không gian đánh giá độ hiếm, cấp bậc, bị động sinh vật sở hữu năng lực này có khả năng kiếm được lợi ích từ bất kỳ sinh vật cốt truyện có trí tuệ nào. Năng lực đặc biệt, năng lực đặc biệt, năng lực đặc biệt, năng lực đặc biệt. Chương 70, ta muốn thấy tất cả thuộc tính của mình, ngoại trừ sức hấp dẫn, đồng loạt tăng lên, Phương Sâm Nham lập tức cảm thấy sảng khoái hẳn ra, thầm nghĩ thảo nào mình cứ có cảm tình với lao gỗ lìn này, hóa ra gã lại hữu dụng đến vậy. Mà ba năng lực lớn của Kim Khoáng lại càng bị ổi và vô sỉ đến tận cùng, cứ để gã đi quấy rối những nhân vật trong cốt truyện cần tăng độ hảo cảm thử tưởng tượng xem, một người sẽ khổ sở đến mức nào khi bị một gã có sức hấp dẫn chỉ bằng một đeo bám dai dẳng, mà lại không thể làm lơ cho được thấy những nhân vật trong cốt truyện như Mạc Ngoạn Nhĩ, Lao Bạ Gì và tất cả những kẻ khốn nạn từng gây khó dễ cho mình dựa vào sức hấp dẫn, hắn đã nóng lòng muốn cử Kim Khoáng đến giao hảo với họ, để họ hiểu được chân lý cuộc đời rằng phong thủy luân chuyển. Sau khi giải quyết xong mọi chuyện, Phương Sâm Nham chợt phiền muộn nhận ra, chỉ còn 30 giây nữa là hết thời gian rời khỏi thế giới này. Nếu còn chần chừ, chắc chắn sẽ bị trừ điểm thông dụng, vì vậy hắn vội vàng chọn trở về không gian. Giữa một loạt hỗn loạn, bóng dáng hắn dần mở đi, biến mất, rồi rời khỏi thế giới này. Khi hắn xuất hiện trở lại, hắn đã ở một nơi tràn đầy sự kỳ diệu. Dưới chân Phương Sâm Nham có một lớp rào chắn vô hình và trong suốt nâng đỡ hắn, xung quanh mây trắng cuộn, gió rít gào. Có thể thấy bên dưới là những khu rừng xanh rậm rạp, những ngọn núi tuyết trắng xóa, những ngôi nhà nhỏ như hộp diêm, giống như đang nhìn xuống mặt đất từ độ cao hàng vài mét. Thỉnh thoảng bên cạnh còn có những vệt sáng ma thuật lướt qua, trông vô cùng huyền ảo, khiến người ta phải trầm trồ. Tiếp theo là phần tóm tắt chiến tích, cảnh hắn chiến đấu với sơn quái, hoàn thành các thành tựu, và cuối cùng là phá vỡ hai cơ quan trong hầm ngầm của Greenbox, khám phá vương quốc gỗ lìn cổ đại dưới lòng đất lần lượt hiện ra, rồi dừng lại ở đó. Giữa không trung hiện lên những thông tin sau: bối cảnh, thế giới phép thuật của Harry Potter độ khó, dễ, cấp D, mức độ giảm đau, 50 mức độ cường hóa năng lực cá nhân bổ sung, không độ khám phá bối cảnh hiện tại, 27-31 đã hoàn thành cột mốc của thế giới này, người giàu lòng nhân ái, nhận được danh hiệu, sự báo đáp của hộ thụ Lava, tốc. Tiến độ hoàn thành danh hiệu như sau, người nhiệt tình, 2, 4, tiến độ còn lại, nhiệm vụ cuối cùng của cửa hàng dụng cụ thể thao phép thuật, nhiệm vụ cuối cùng của chủ tiệm bột gìn mở két. Cột mốc, nghi phạm, 1/10, tiến độ còn lại, giết 9 khế ước giả. Thế giới này là bối cảnh tự do, bạn sẽ không thể nhận được thông tin chiến đấu của các khế ước giả không liên quan đến bạn. Khi bạn giao chiến với các khế ước giả khác, nếu cảm giác của bạn vượt qua đối thủ, bạn có thể áp chế cảm giác của đối thủ, khiến họ không thể nhận được thông tin chiến đấu chi tiết. Mức độ khai thác nhiệm vụ lý thuyết, 63 đánh giá hoàn thành nhiệm vụ, A. Chú thích, cấp thấp nhất là E, cao nhất là SSS ở Mỹ. Dù bạn chỉ phá giải hai cơ quan trong hầm sâu của Gringotts, nhưng đã thành công khám phá vương quốc gỗ lìn cổ đại từ vạn năm trước, phần thưởng hoàn thành bối cảnh, điểm thuộc tính tự do, 4 điểm 1 điểm, dựa trên một độ truyền thuyết, 500 điểm thông dụng, 2 điểm tiềm năng. Số điểm thuộc tính tự do hiện tại của nhân vật là 5 điểm. Bạn có thể phân phối điểm tự do này vào các điểm thuộc tính cơ bản của mình, sức mạnh, nhanh nhẹn, vờ, bất cứ lúc nào để cường hóa cơ thể. 5 điểm thuộc tính tự do. Phương Sâm Nham giật mình, không nhịn được hỏi, lần này mình có dính dáng gì đến cốt truyện chính đâu, hòn đá phù thủy cũng chưa từng chạm vào, cái không gian chết tiệt này tính toán kiểu gì vậy? Lúc này, một lao gỗ lìn lưng gù dáng vẻ bị ổi đống nhảy ra từ bên cạnh, kinh ngạc thốt lên, hoa, nơi này đẹp thật. Rồi gã sờ mó lung tung, không biết từ đâu lôi ra một cây búa vị sét, thấy thứ gì sáng loáng cũng định dùng nó để cạy một miếng xuống. Trên đầu Phương Sâm Nham hiện ra một vệt đen, hắn túm lấy cổ áo sau của Kim Khoáng kéo gã lại, giọng điệu tuy bực bội nhưng quan tâm nhiều hơn là tức giận. Này này, cái đồ nhà quê nhà ngươi, rơi xuống là chết đấy. Kim Khoáng bung tay múa chân phản đối kịch liệt giữa không trung, Phương Sâm Nham mặc kệ gã, thấy ấn ký mộng hiểm lại hiện ra thông báo, điểm công văn của bạn đã đạt 53 điểm. Bạn đã đủ yêu cầu thăng cấp quân hàm của ấn ký mộng hiểm, sau khi trở về không gian xin hãy nhanh chóng lựa chọn thăng cấp quân hàm. Sau khi dòng chữ này biến mất, Phương Sâm Nham thấy cảnh vật trước mắt dần mờ đi, rồi lại chìm vào bóng tối. Khi thị lực hồi phục, hắn đã trở về căn phòng nhỏ của mình như thường lệ. Kim Khoáng, con gỗ lìn này, đến một nơi mới có vẻ đặc biệt phấn khích, chạy đông chạy tây sờ mó, thỉnh thoảng lại thốt lên một tiếng kinh ngạc, còn nổ nước bọt vào những chỗ có vết bẩn rồi lấy ngón tay chùi chùi. Nhìn những hành động này, Phương Sâm Nham thực sự có cảm giác muốn phát điên. Vì trước khi trở về, Phương Sâm Nham không trải qua trận chiến ác liệt nào và cũng đã nghỉ ngơi đầy đủ, nên tinh thần khá sung mãn, không cần nghỉ ngơi. Hắn mặc kệ tên Kim Khoáng bị ổi kia, lấy từng món chiến lợi phẩm từ thế giới trước ra khỏi không gian của ấn ký mộng hiểm, bắt đầu kiểm kê tất cả những thứ còn lại trên người. Đạo cụ, hồn khí của cự quái, cấp bạc cốt truyện, vũ khí, xương đùi khổng lồ của sơn quái, cấp đen, đạo cụ, đá mài u linh đạo cụ, nhắn cầu thối giữa đạo cụ, đĩa bay nhanh nhanh quẩn giấy, hắc vũ thuật thức ăn, thanh sô cô la sao hỏa dung dịch điều chế hỏa tan kim loại y vật phẩm chưa giám định, một cuộn da dày kỳ vật chưa biết, rơi hút máu bị tiêm ẻn dịm tiêu hóa. Trong số những thứ này, đạo cụ hồn khí của cự quái, cấp bạc cốt truyện, Phương Sâm Nham không định bán. Hắn đang cân nhắc dùng nó để nâng cấp giá tâm hoặc mỏ neo hóa thạch hắc rượu lên cấp bạc cốt truyện, khi đó sẽ thỏa mãn điều kiện sử dụng dung dịch điều chế hòa tan kim loại y, có thể nâng cấp trực tiếp lên LV7. Còn những thứ khác đều được Phương Sâm Nham xếp vào danh mục có thể bán, dù sao thì sau khi trừ đi chi phí sử dụng động sắt và tiền lương trả cho Kim Quáng, hắn chỉ còn lại khoảng 3800 điểm thông dụng và 2 điểm tiềm năng. Điều quan trọng nhất là, trong trận chiến vô cùng khốc liệt đó, cây rượu lóc xương của đồ tể của Phương Sâm Nham đã vỡ nát vì đỡ đòn quá nhiều. Điều này khiến hắn lại phải đối mặt với tình thế khó xử là tay không đối địch vũ khí như giá tâm một phút mới bắn được một phát, tuyệt đối không thể dùng làm vũ khí thông thường. Vì vậy, không còn nghi ngờ gì nữa, nhu cầu cấp bách của Phương Sâm Nham là phải kiếm một vũ khí để dùng. Thực ra đối với hắn, cây dịu lóc xương của đồ tể dùng cũng không thuận tay lắm, chỉ có hiệu ứng đi kèm đỡ đòn đối với một người giỏi đánh lâu dài như Phương Sâm Nham quả thực là một thần kỹ. Trong những món đồ trao đổi lý tưởng của hắn, vũ khí như côn nhị khúc, găng tay, đoạn kiếm có thuộc tính đỡ đòn là ưu tiên hàng đầu. Sau khi tính toán xong, Phương Sâm Nham định đến không gian để thăng cấp quân hàm của ấn ký mộng hiểm, rồi tìm cách giám định hai món đồ kia. Vừa định rời đi, hắn thấy Kim Khoáng từ phía sau kéo vạt áo mình, đáng thương nhìn hắn nói, chủ nhân Phương Sâm Nham ngạc nhiên, Kim Khoáng, sao vậy? Đói rồi hả? Ta đi mua cơm cho ngươi ngay. Ta muốn. Ta là đàn ông, ngươi muốn. Ngoan, ta cho ngươi 300 điểm thông dụng, muốn em nào có em đó. Ta muốn. Ta chỉ có hứng thú với mọi sinh vật giống cái ưa nhìn thôi. Ta muốn. Kim Khoáng rôi ngón tay ra, kiên quyết chỉ vào cuộn giấy, hát vu thuật. Phương Sâm Nham lau mồ hôi nói, được rồi, lấy đi. Này này, thứ này đáng tiền lắm đấy, ngươi định làm gì? Kim Khoáng không nói gì, nghiêng đầu xếp mắt nhìn Phương Sâm Nham, ánh mắt tuổi thân đó còn ngây thơ hơn cả thiếu nữ bị hàm đoan, còn ai đoán hơn cả bán phụ. Lòng Phương Sâm Nham chợt lột cột một tiếng, hắn chợt nhớ ra Kim Khoáng, con gỗ lìn đáng thương này, vì mất trí nhớ nên mới bị mình lừa làm người hầu, mình chẳng cho chút lợi lộc gì mà độ trung thành đã lên 120, nói thật là quá tử tế rồi. Còn mình thì ngay cả quà gặp mặt cũng không có. So với Kim Khoáng, mình mới là gỗ lìn trong giới gỗ lìn, là bá chủ của loài gỗ lìn. Nghĩ đến đây, Phương Sâm Nham vội vàng lấy cuộn giấy hắc vu thuật ra, túi người dâng lên bằng hai tay. Kim Khoáng xì một tiếng lạnh lùng từ trong núi, khoanh tay trước ngực, ngoắc ngoắc ngón tay nói, điểm thông dụng. Phương Sâm Nham dù trong lòng đang tiêu trời, nhưng mặt ngoài vẫn tươi cười giao dịch 2.000 điểm thông dụng qua, gật đầu không lưng ân cần hỏi, đủ chưa? Kim Khoáng hừ lạnh một tiếng, quay gáy về phía hắn, nhưng khỏe miệng lại nở một nụ cười gian xảo vô cùng bị ổi. Phương Sâm nham núi bay, thẩm niệm chân ngôn hắn là người hầu của mình, hắn là người hầu của mình, không chấp nhặt với hắn, rồi lại hồi tưởng trong đầu N lần lời kể của Triệu Hoán Sư Phiêu khi chăm sóc con sói triệu hồi của mình, đúng là vừa làm cha vừa làm mẹ, chăm bắm mớm từng ly từng tí, một câu chuyện đầy máu và nước mắt. Cuối cùng hắn cũng nguôi giận, lén lườm một cái rồi bước ra ngoài. Ra đến ngoài, Phương Sâm nham do dự một chút, tận 5 điểm thuộc tính tự do. Hắn chần chừ, rồi đột nhiên nhớ lại cảnh bị Mạc Can Sa thăm dò, không nhịn được đầu tư 1 điểm vào cảm giác, 4 điểm còn lại vào thể lực. Bất ngờ hắn nhận được thông báo từ ấn ký mộng hiểm, thuộc tính cơ bản của bạn, thể lực trong trạng thái không trang bị, không có trạng thái có lợi đã vượt qua 20 điểm. Bạn nhận được phần thưởng thuộc tính cơ bản bổ sung, vui lòng lựa chọn trong vòng 10 giây. À, phần thưởng thuộc tính cơ bản y, bị động cơn thịnh nộ sợ tờ giỏi, giúp tất cả các đòn tấn công vật lý của bạn nhận được thêm sát thương, giá trị sát thương cộng thêm bằng 6 giới hạn sinh mệnh tối đa của bạn, sát thương này không thể vượt quá 20 điểm. Sẽ không bị tính toán giảm trừ phòng ngự lần thứ hai. B, phần thưởng thuộc tính cơ bản y, bị động lực sĩ thể hình, giúp sinh mệnh tối đa của bạn 100 điểm. Chương 71, thiếu ý rõ ràng, năng lực A cơn thịnh nộ sợ tờ giỏi dành cho những kẻ thiên về tấn công, còn năng lực B quý ngài thể hình thì chuẩn bị cho những kẻ thiên về phòng ngự, ví dụ như sủng mỏ nở hay các khế ước giả hệ pháp thuật chắc chắn sẽ chọn B. Phương Sâm nham suy đi tính lại, vẫn cảm thấy còn sống thì mọi chuyện đều có thể, nhất là trải nghiệm trong cơn bão kim loại của chiếc chìa khóa ma thuật bay lượn càng khiến hắn cảm nhận sâu sắc điều này, vì vậy hắn đã chọn B theo chỉ dẫn của ấn ký mộng hiểm. Phương Sâm nham nhanh chóng đến quảng trường trong không gian mộng hiểm. Hắn đứng yên tại khu vực được chỉ định gần trung tâm không gian, bỗng cảm thấy dưới chân hơi động. Sàn nhà dưới chân hắn đột nhiên tách khỏi khối kiến trúc chính, nhanh chóng bay thẳng lên cao. Từ bên dưới sàn nhà, ba thứ trông như xúc tu màu đỏ tự động vươn ra, nhanh như chớp đan thành một hàng rào kín đáo mà rộng rãi ở bốn phía xung quanh Phương Sâm Nham, rõ ràng là để tránh cho người ta bị rơi xuống. Phương Sâm Nham đưa tay chạm vào, cảm giác như lòi thép được bọc một lớp bọt biển bên ngoài, còn hơi ấm ấm, và hàng rào thì vô cùng chắc chắn. Ngồi trên chiếc thang máy đơn sơ này, Phương Sâm Nham cứ thế bay lên đến đỉnh không gian. Sau khi đến nơi, mảnh sàn nhà dưới chân Phương Sâm Nham lập tức hòa vào bức tường bên cạnh rồi biến mất, phía trước là một con đường kim loại hình lục giác. Con đường kim loại ấy vừa nhìn đã cho người ta cảm giác không thể phá vỡ, dường như ngay cả thời gian cũng không thể làm nó mục nát. Sau khi Phương Sâm Nham bước vào, ngay lập tức xuất hiện ba luồng sáng màu xanh sẫm quét dọc cơ thể hắn. Nếu hắn có bất kỳ hành động khác thường nào, tin chắc rằng cái chết sẽ ập đến ngay lập tức. Cuối con đường, một chiếc ghế kim loại hiện ra, trên ghế có khảm rất nhiều viên pha lê hình bầu dục lớn. Phương Sâm Nham ngồi xuống, một màn hình ảo toàn ảnh liền hiện ra trước mặt, mã số 1018. Đang đọc dữ liệu, đang xác nhận thân phận. Quân hàm hiện tại của ấn ký mộng hiểm của bạn là Thân binh. Bạn hiện đã đủ điều kiện để thăng lên quân hàm cấp tiếp theo, có, không muốn thăng cấp ngay lập tức, có. Quân hàm hiện tại của ấn ký mộng hiểm của bạn đã được thăng thành, Thượng binh. Bạn hiện đã đủ điều kiện để thăng lên quân hàm cấp tiếp theo, có, không muốn thăng cấp ngay lập tức, có. Tiếp đó, Phương Sâm Nham nhảy liền 3 cấp, trực tiếp vượt qua 3 ngưỡng hạ sĩ, trung sĩ và thượng sĩ. 50 điểm công hân là ngưỡng cửa để thăng lên thiếu ý. Mà điểm công hân của Phương Sâm Nham lúc này đã lên tới 53 điểm, cũng đạt tiêu chuẩn thăng cấp. Lần này, ý nghĩa của việc từ thượng sĩ lên thiếu ý không đơn giản chỉ là thăng một cấp. Ngay cả trong thế giới thực, thiếu úy là cấp bậc thấp nhất trong hàng ngũ sĩ quan ở đại đa số các quốc gia, điều này đại diện cho sự chuyển đổi từ binh lính sang sĩ quan. Từ đây, hắn đã chuyển từ người bị lãnh đạo thành người lãnh đạo. Những lần thăng quân hàm trước đó, màn hình ảo toàn ảnh trước mặt chỉ dùng giọng nói máy móc đơn giản để đọc ra. Nhưng lần này, màn hình bắt đầu xuất hiện nhiễu loạn, một lúc sau, một giọng nói có phần khàn khàn vang lên từ phía đối diện, "Ồ, lại một tên nữa vượt qua thử thách sơ bộ, khụ khụ. Tốt lắm, để ta xem nào, khế ước giả số 1018, chúc mừng ngươi đã thành công giành được quân hàm thiếu úy." Phương Sâm Nham ngỡ ngàng hỏi, ngươi là ai? Đừng căng thẳng, ta không phải kẻ thù của ngươi. Thực ra, ta cũng là con người giống như ngươi, chỉ là ta đến từ tương lai thôi. Tương lai? Phương Sâm Nham vẫn mơ hồ. Giọng nói khàn khàn ho hai tiếng, đúng vậy. Thực ra, nói một cách chính xác thì ngươi được xem là lính đánh thuê mà chúng ta mời về từ quá khứ, chỉ là thực lực hiện tại của ngươi vẫn chưa đạt yêu cầu của chúng ta mà thôi. Đợi đến khi ngươi trưởng thành đến một mức độ nhất định, lúc đó tự nhiên sẽ có người liên lạc với ngươi. Lính đánh thuê? Phương Sâm Nham bỗng cảm thấy một luồng tức giận điên cuồng dâng lên trong lòng. Hắn nghĩ đến những hiểm nguy mà mình đã trải qua trong thế giới mạo hiểm trước đó, sống chết trong gang tấc. Các người bắt chúng ta rẽ rủa giữa sự sống và cái chết, đùa giỡn với mạng sống của chúng ta như lũ kiến. Đây mà gọi là thuê mướn sao? Đừng kích động, thiếu úy. Giọng nói ở phía đối diện rõ ràng đã gặp không ít trường hợp thế này, bình tĩnh nói, muốn có được thứ gì thì phải mất đi thứ đó. Đại đa số những người có thể tiến vào không gian này đều là những người mang trong lòng chấp niệm hoặc sự không cam lòng cực kỳ mãnh liệt, họ có sự phẫn nộ kéo dài và những dồn nén không nơi giải tỏa. Chúng ta có thể thỏa mãn nguyện vọng của các ngươi, tự nhiên cũng cần các ngươi chiến đấu cho ta. Đây là một giao dịch rất công bằng, không phải sao? Lấy ngươi làm ví dụ, không gian mộng hiểm đã từng ép buộc ngươi điều gì chưa? Nhưng Phương Sâm Nham nhất thời nghẹn lời. Giọng nói khàn khàn ở phía đối diện thản nhiên nói, nếu ngươi vẫn cảm thấy hành vi của chúng ta không ổn, vậy thì bây giờ ta có thể cho ngươi một cơ hội, ngươi có thể rời khỏi không gian ngay lập tức, ấn ký trên ngực sẽ bị xóa bỏ, ký ức ở đây cũng sẽ bị xóa sạch. Ngươi vẫn có thể quay về sống cuộc sống của một người bình thường ở thế kỷ 21. Không. Phương Sâm Nham giật mình kinh hãi, vô thức hét lớn, tôi vẫn chưa lấy được loại thuốc có thể phục hồi cánh tay tàn phế của đại tứ thuốc. Sao tôi có thể rời đi được? Ok, ok. Giọng nói khàn khàn mỉm cười, ngươi thấy không, giữa chúng ta vẫn là mối quan hệ giao dịch công bằng. Được rồi, tôi hiểu rồi, tôi xin rút lại những lời vừa nói. Phương Sâm nham chán là nói. Trao quân hàm cho tôi đi. Giọng nói khàn khàn tán thưởng, rất tốt, hy vọng lần sau gặp lại, ngươi đã có thể trưởng thành đến mức có thể chiến đấu cho chúng ta. Phải biết rằng, nơi kiếm được nhiều điểm công hơn nhất chính là trên chiến trường của chúng ta đấy. Một lời khuyên cuối cùng, hoàn toàn là lời khuyên cá nhân dành cho ngươi, thiếu úy, thông thường chỉ có rất ít khế ước giả có thiên phú mới nhận được ưu đãi này. Phương Sâm nham nghiêm túc gật đầu, tôi sẽ ghi nhớ trong lòng. Trân trọng điểm công hơn của ngươi, phải theo kiệt phân bổ và đối xử với nó như cách ngươi trân trọng người tình của mình, nếu không tin ta đi, ngươi nhất định sẽ hối hận vì sự phung phí trước đó trong tương lai không xa. Phương Sâm nham bỗng nhớ ra một chuyện, liền hỏi, trước đây tôi đã nhận được thông báo rằng điểm công hơn có thể giao dịch, có lẽ tôi đi thu mua một ít là lựa chọn không tồi. Giọng nói khàn khàn thản nhiên đáp, chúng ta không khuyến khích hành vi giao dịch điểm công hơn, đó là một ý tưởng ngu ngốc. Hơn nữa, bây giờ ngươi đã là thiếu úy, không thể giao dịch với người khác được nữa. Ừm, nói thế này đi, lý do mở quyền hạn giao dịch điểm công hơn trong hàng ngũ binh lính là một biện pháp tạm thời để tăng khả năng sống sót ban đầu của họ. Dựa trên quyền hạn hiện tại của ngươi, ta chỉ có thể nói cho ngươi biết, những thiếu úy thăng cấp thông qua giao dịch, trước hết sẽ không nhận được sự công nhận và đích thân trao quân hàm của chúng ta. Hơn nữa quyền lợi họ nhận được cũng chỉ có một vài thứ, chủ yếu là để họ có thể thành lập đội ngũ. Ta đã nói quá nhiều rồi, chúc ngươi may mắn, hy vọng còn có thể gặp lại ngươi, thiếu úy. Ngay sau đó, trong hai phương Sâm Nham vang lên thông báo, bạn đã được thăng cấp thành thiếu úy. Ấn ký mạo hiểm của bạn nhận được các quyền hạn nâng cao, sau bạn có thể mua sắm các vật phẩm quân hàm tương ứng mọi lúc mọi nơi trong không gian mạo hiểm. Dung lượng không gian chứa đồ cá nhân tăng 100. Bạn đã có thể thành lập một đội ngũ cấp thấp nhất, giới hạn thành viên không thể vượt quá 5 người. Bạn có thể bổ nhiệm một đội phó, nhưng quân hàm của người đó phải ít nhất là trung sĩ, dự bị, trở lên, thao tác bổ nhiệm này sẽ tiêu tốn một điểm công văn. Bạn nhận được một lần mua miễn phí vật phẩm quân hàm từ không gian. Bạn nhận được quyền chủ động tiến vào không gian mạo hiểm 2 tuần một lần trong thế giới thực. Mỗi lần chủ động tiến vào sẽ tăng thêm 180 phút thời gian lưu lại. Hiện tại, sau mỗi lần hoàn thành thế giới mạo hiểm, bạn có 48 giờ thời gian tích lũy để lưu lại trong không gian. Cảnh báo, khi tổng số điểm công văn của bạn giảm xuống dưới 50 điểm, các hiệu ứng nâng cao quyền hạn hiện tại sẽ biến mất, thân phận đã nhận được sẽ bị xóa bỏ. Phương Sâm Nham nhìn một loạt nâng cấp này, cảm thấy khá hài lòng. Lúc hoàn thành thế giới cướp biển vùng Caribbean, hắn đã nhận được thông báo điểm công văn có thể giao dịch, xem ra những đội ngũ thành lập ban đầu chính là thông qua việc giao dịch nhanh chóng điểm công văn để lập đội. Lúc này hắn đồng nghĩ đến một chuyện khác, liền lớn tiếng hỏi, xin hỏi phần thưởng điểm thông dụng, điểm tiềm năng, điểm thuộc tính cơ bản khi qua màn được quyết định bởi yếu tố nào? Lúc này, giọng nói trả lời đã đổi lại thành giọng nói máy móc, lạnh lùng của không gian mạo hiểm, rõ ràng gã vừa đến trao quân hàm cho Phương Sâm Nham đã đi rồi, đang đánh giá quyền hạn. Vui lòng thanh toán 600 điểm thông dụng, khế ước giảm 1018. Quân hàm hiện tại của bạn là thiếu úy, bạn chỉ cần thanh toán 500 điểm thông dụng. Phương Sâm Nham cắt lời, đành phải chuyển 500 điểm thông dụng qua. Ở trong không gian này, mọi lúc mọi nơi đều khiến người ta cảm nhận được sự hiệu quả, lạnh lẽo, một sự bóc lột đến cực hạn. Xuyên suốt tất cả là quy luật tàn khốc và thực tế, bạn bỏ ra bao nhiêu, sẽ nhận lại bấy nhiêu, đơn giản như vậy, chính xác như một cỗ máy, và cũng vô tình như một cỗ máy. Rất nhanh, Phương Sâm Nham nhận được câu trả lời, phần thưởng điểm thông dụng của đánh giá qua màn liên quan đến mức độ khai thác nhiệm vụ trên lý thuyết sau khi qua màn. Không gian mạo hiểm sẽ dựa trên tất cả các nhiệm vụ mà bạn có thể nhận và hoàn thành trên lý thuyết để làm tiêu chuẩn đánh giá mức độ khai thác nhiệm vụ. Phần thưởng điểm tiềm năng của đánh giá qua màn có liên quan nhất định đến mức độ khám phá thế giới và có liên quan đến đánh giá hoàn thành nhiệm vụ sau khi bạn nhận. Chỉ khi bạn tiến hành khám phá sâu vào cốt truyện chính, các nhân vật chính, các cảnh đặc biệt trong lúc phiêu lưu ở thế giới mạo hiểm, bạn mới nhận được phần thưởng điểm thuộc tính cơ bản bổ sung. Gợi ý, cá và tay gấu không thể có được cả hai ở giai đoạn đầu của khế ước giả. Nếu không có sự hỗ trợ mạnh mẽ của đội ngũ, thì việc nhận được phần thưởng điểm thuộc tính cơ bản bổ sung thường có thể sẽ hạn chế số lượng điểm tiềm năng, điểm thông dụng bổ sung mà bạn nhận được. Chương 72, nguồn gốc của dị vật. Nhìn một loạt thông báo hiện ra, những thắc mắc trước đó của Phương Sâm Nham lập tức tan biến, hắn cũng cảm thấy 500 điểm đa dụng bỏ ra không hề oan uổng. Lúc này, hắn lại tra cứu dị vật vô danh kia, rơi hút máu đã bị tiêm enzyme tiêu hóa. Kết quả bất ngờ hiện ra hai lựa chọn, A bán đi, nhận được 5000 điểm đa dụng. B cống hiến cho không gian, nhận được 1 điểm công văn. Không gian giải thích rằng dị vật vô danh là một loại biến dị xuất hiện trong những trường hợp cực kỳ hiếm hoi, tương tự như sản phẩm xuất hiện sau nhiều lần lai tạp của các sinh vật biến dị do nhiễm phóng xạ hạt nhân, vì vậy không gian vẫn chưa có dữ liệu liên quan và nó mang một giá trị nghiên cứu nhất định. Nếu quân hàm chưa được thăng cấp, có lẽ Phương Sâm Nham đã chọn 5000 điểm đa dụng, nhưng lúc này hắn lại do dự một chút rồi chọn điểm công văn. Hắn lại kiểm tra cửa hàng quân hàm tương ứng, nhưng phát hiện vật phẩm có thể mua không nhiều hơn là bao, chẳng qua chỉ là băng gạc, thuốc men các loại, ngoài ra còn có thêm vài loại huân chương quân công. Huân chương quân công này được mua bằng điểm công văn. Sau khi sử dụng có thể lập tức tăng độ thân thiện danh vọng chỉ định từ 1000 đến 5000 điểm, công dụng vô cùng mạnh mẽ. Lấy ví dụ, nếu Phương Sâm Nham có được một tấm huân chương quân công, sau đó sử dụng với hạ dịch trong thế giới Harry Potter, độ thân thiện sẽ lập tức tăng vọt lên một con số cực cao, hoàn toàn không cần phải làm nhiệm vụ vất vả nữa. Đối mặt với những món hàng đa dạng này, Phương Sâm Nham không khỏi động lòng. Thứ hấp dẫn hắn nhất chắc chắn là một lọ dung dịch cô đặc tế bào hoạt tính, có khả năng hồi phục 100 sinh lực ngay lập tức, đồng thời cộng thêm 3 điểm vào tất cả thuộc tính tạm thời, kéo dài mở giờ. Tiếp theo chính là huân chương quân công. Tuy nhiên, món hàng đầu tiên cần tới 10 điểm công văn, còn món thứ hai lại cần 5000 điểm đa dụng và 2 điểm công văn. đối với Phương Sâm Nham, nguy cơ sinh tồn không quá nghiêm trọng, hắn hoàn toàn có thể tìm những vật phẩm thay thế khác. Hơn nữa, quyền mua hàng miễn phí lần đó của hắn chắc chắn phải để dành cho thứ có thể chữa lành cánh tay tàn tật của chú Tư, vì vậy sau khi suy đi tính lại, hắn đành đau lòng từ bỏ. Sau khi giải quyết xong một loạt chuyện lặt vặt, Phương Sâm Nham quay trở lại theo đường cũ, từ tầng cao của không gian mộng hiểm trở về quảng trường bình thường. Việc cần làm tiếp theo, dĩ nhiên là sử dụng đạo cụ, hồn khí cự quái, cấp bậc kịch bản bạc. Theo hướng dẫn của ấn ký mộng hiểm, Phương Sâm Nham lại đến khu quân sự ở phía tây sảnh giao dịch. Nơi này thoạt nhìn giống như những buồng điện thoại công cộng khép kín được gắn vào tường. Một khi khế ước giả bước vào, cửa sẽ tự động đóng lại, tạo ra một không gian kín để thực hiện các thao tác liên quan mà không bị bất kỳ ai làm phiền. Một trang bị đen muốn nâng cấp lên cấp bậc kịch bản bạc, điều kiện tiên quyết là phải sở hữu khí hồn của riêng mình. Đạo cụ hồn khí cự quái chính là thứ phong ấn linh hồn của cự quái. Nhưng liệu có thể nâng cấp thành công hay không còn phụ thuộc vào độ tương thích giữa khí hồn và bản thân trang bị. Nếu độ tương thích không cao, tỷ lệ thành công sẽ càng thấp. Kể cả khi dung hợp thành công, cũng dễ tạo ra những thuộc tính phụ trợ dở khóc dở cười và không thực tế, chẳng hạn như vũ khí tấn công vật lý tầm xa lại đi kèm hiệu ứng cận chiến. Không còn nghi ngờ gì nữa, đạo cụ hồn khí cự quái phong ấn linh hồn của cự quái, một loại sinh vật da dày thịt béo, nếu dùng nó để nâng cấp trang bị đen thuộc hệ phép thuật, e rằng độ tương thích sẽ thấp đến đáng thương. May mắn là mấy món trang bị đen trên người Phương Sâm Nham đều thiên về hệ vật lý, nên hắn không cần lo lắng về vấn đề này. Sau một hồi thử nghiệm, Phương Sâm Nham phát hiện hồn khí cự quái có độ tương thích cao nhất với vũ khí đen, xương chân khổng lồ của sơn quái, đạt tới 95. Độ tương thích với trang sức đen, mỏ neo hóa thạch hắc rượu cũng đạt 86.7, nhưng với dã tâm thì chỉ còn 65. Rõ ràng, theo tính toán trước đó của Phương Sâm Nham, dung hợp hồn khí cự quái với mỏ neo hóa thạch hắc rượu là lựa chọn tốt nhất. Sau khi bất đắc dĩ trả thêm 1000 điểm đa dụng và 1 điểm tiềm năng, cuối cùng Phương Sâm Nham cũng dung hợp nâng cấp thành công mỏ neo hóa thạch hắc rượu. Đáng tiếc là phải chờ 32 giờ sau mới có thể lấy và xem thuộc tính cụ thể của nó. Phương Sâm Nham suy nghĩ một lát, rồi thuê một gian hàng trưng bày ở quảng trường giao dịch, đăng tải hình ảnh 3D và thông tin chi tiết của tất cả những món đồ có thể bán, đồng thời ghi rõ rằng hắn sẽ trở về sau khoảng 15 ngày ở thế giới hiện thực. Việc làm này của Phương Sâm Nham chẳng khác nào một hình thức quảng cáo. Sau đó, hắn dự định quay về thế giới hiện thực. Dù sao 15 ngày sau vẫn có thể quay lại, hơn nữa thời gian lưu lại trong không gian được tính cộng dồn, chỉ khi đủ 48 giờ trước khi nhiệm vụ tiếp theo bắt đầu mới bị cưỡng chế rời đi. Tốc độ thời gian trong không gian khác với thế giới hiện thực, nếu khế ước giả nào thực sự có thành ý muốn mua, tự nhiên sẽ chờ hắn quay lại và chuẩn bị đủ điểm đan dụng. Quyết định xong, Phương Sâm Nham trở về không gian cá nhân của mình, không ngờ lại đụng phải Kim Quáng. Gã này lúc này trông vô cùng bận rộn, đầu mặt lấm lem cho bụi đen xì, trông như vừa chui ra từ một cái bếp tủi lạc hậu nào đó, trên mũi còn dính một vệt dầu mỡ, chẳng biết đang bận rộn chuyện gì. Phương Sâm Nham lúc này chỉ mong gã gỗ lìn bị ổi này đừng tìm đến gây phiền phức cho mình, chỉ cần lao ra nhà hắn vui vẻ là được, nào dám trêu chọc nửa lời. Nhưng đột nhiên hắn nghe thấy Kim Khoáng gọi một tiếng chủ nhân, rồi lon ton chạy tới nhìn hắn. Tim Phương Sâm Nham chợt thốt lại, thầm nghĩ đúng là sợ gì gặp đấy, đành cười khổ nói, Kim Khoáng à, bây giờ tôi thật sự hết tiền rồi. Kim Khoáng lắc đầu, thẳng thừng nói, chủ nhân, tôi vừa nghe có người nói chuyện, rằng họ đã tra được thông tin của một khế ước giả ở thế giới hiện thực và định cử hắn. Ngài phải cẩn thận đấy. Phương Sâm Nham lập tức dùng mình. Thật ra, để có được chai rượu bao đài nguyên chất ở thế giới hiện thực, hắn thậm chí đã bị cuốn vào cuộc tranh đấu chính trị cấp cao của Singapore. Hành động này vẫn luôn khiến lòng hắn canh cánh một nỗi bất an. Lúc này nghe Kim Khoáng nhắc nhở, hắn liền do dự nói, thế giới hiện thực đông người như vậy, hơn nữa khế ước giả vừa không thể mang theo phần lớn trang bị, vừa không thể sử dụng năng lực chủ động, muốn phục kích một khế ước giả khác chắc là khó lắm nhỉ. Kim Khoáng lại chạy biến đi, thời gian là tiền bạc, chủ nhân của tôi. Cuộc nói chuyện phiếm vừa rồi với ngài đã khiến tôi tổn thất ít nhất 3 xu rồi. Ban đầu, Phương Sâm Nham không để tâm đến thông tin này, nhưng càng nghĩ lại càng thấy phải xem trọng vấn đề. Ở thế giới hiện thực, năng lực thiên phú quan trọng nhất của hắn là kiên nhẫn không thể kích hoạt, trang bị cũng không thể mang theo. Có thể nói, nếu bị 5-6 tay súng được huấn luyện quân sự bài bản vây phục kích, việc bị tiêu diệt cũng là chuyện hết sức bình thường. Ở thế giới trước, hắn đã kiếm được không ít lợi lộc từ việc giết chết Saben. Nếu ở thế giới hiện thực, việc giết khế ước giả cũng có lợi ích tương tự, vậy thì tin rằng những khế ước giả có quyền có thế ở thế giới hiện thực sẽ rất hứng thú với việc này. Nghĩ đến đây, Phương Sâm Nham lập tức cảm thấy việc mình đồng ý làm vệ sĩ cho Lý Hiển Hải là vô cùng thiếu khôn ngoan. Nếu thật sự có khế ước giả nào đó mang lòng dạ khó lường ở thế giới hiện thực, rất có thể hành vi của hắn tại buổi đấu giá đã sớm bị kẻ có tâm để ý, khả năng này tuy không lớn, nhưng không thể không đề phòng, buộc phải đề phòng. Quyết định xong, Phương Sâm Nham liền quay trở về thế giới hiện thực. Giờ đây khi đã biết thời gian lưu lại trong không gian là cộng dồn, dĩ nhiên hắn không dám ngủ ở đây để lãng phí thời gian quý báu. Rất nhanh, hắn đã xuyên qua rào cản thời gian và không gian, trở về biệt thự của nhà tài phiệt Singapore Lý Hiển Hải. Ngày hôm sau, Phương Sâm Nham chọn một thời điểm để từ biệt Lý Hiển Hải. Đối với Lý Hiển Hải, buổi đấu giá lần trước chỉ là một tai nạn, xung đột sắc tộc có thể xảy ra hàng năm, nhưng chuyện ám sát như vậy chỉ có thể là một lần, không thể có lần thứ hai. Cùng với sự ổn định của chính trường và việc thế lực của đối thủ chính trị bị nổ tận gốc, khả năng xảy ra những chuyện tương tự trong tương lai gần như bằng không. Dĩ nhiên, với tiềm lực tài chính của ông ta, chỉ riêng ơn cứu mạng của Phương Sâm Nham cũng đủ để nuôi thêm 100 người như hắn. Nhưng nếu Phương Sâm Nham đã quyết tâm ra đi, ông cũng không giữ lại nhiều. Theo yêu cầu của Phương Sâm Nham, ông đã mở một thẻ ngân hàng tự do của ngân hàng Thụy Sĩ và gửi vào đó 500,000 đô la Mỹ. Loại thẻ này một khi đã rút tiền thì không thể truy giấu được dòng tiền, vô cùng tiện lợi và nhanh chóng, thường được các chùm ma túy nước ngoài sử dụng trong giao dịch. Sau khi chờ thêm một ngày, phải công nhận rằng mạng lưới quan hệ của Lý Hiển Hải vô cùng mạnh mẽ. Chỉ trong 2 ngày ngắn ngủi, ông đã cho người mang đến những loại rượu mà Phương Sâm nhâm cần, chỉ và dễ gạn dầu xạ luật của anh, buồn kể cả vodka của Nga và cờ dịt sở tạm trạm biển của Pháp. Ông cũng đã tìm ra manh mối của 2 loại rượu khác là rượu sủi bọt cạ vạ của Tây Ban Nha và rượu bờ rằng đi chặt lệ ườn của Pháp, chúng thuộc loại xa xỉ phẩm đắt tiền nhưng vẫn có đường để mua. Thấy vậy, Phương Sâm nhâm để lại một mảnh giấy cho Lý Hiển Hải rồi lặng lẽ biến mất vào biển người. Đúng là rắn có đường của rắn, chuột có lối của chuột. Nếu nói về mánh khỏe trong ngành vượt biên, Phương Sâm Nham tự nhiên quen thuộc như lòng bàn tay. Khác biệt chỉ là trước đây hắn giúp người khác vượt biên, còn bây giờ là nhờ người khác giúp mình. Hắn vội vàng thay đổi dung mạo, rồi tìm một chiếc thuyền vượt biên thông thường nhất để đến Hồng Kông. Với một cảng quốc tế lớn như Singapore, mỗi ngày có ít nhất hàng trăm chuyến thuyền vượt biên, với hàng chục ngàn người nhập cảnh trái phép và một lượng tương đương xuất cảnh. Muốn tìm ra tung tích của hắn, có lẽ chỉ có Chúa mới biết. Chương 73, thử đụng vào tôi xem. Sau mấy ngày lênh đênh trên biển, Phương Sâm Nham đã lặng lẽ đến Hồng Kông. Những người khác sau chuyến đi biển có thể sẽ mệt mỏi, không hợp thủy thổ, nhưng hắn muốn quanh năm sống trên thuyền nên tinh thần lại vô cùng sảng khoái. Hắn quen đường quen lối tìm đến chợ đen đổi một ít đô la Hồng Kông, sau đó đến quảng trường Landmark, nơi tập trung những món hàng xa xỉ bậc nhất, rồi lại ghé qua đại lộ mua sắm Land. Cuối cùng, hắn đã thành công mua được rượu sủi bọt cạ vạ Tây Ban Nha tại địa chỉ đã tra trước đó. Loại cuối cùng, bờ rằng đi trà Zentix của Pháp, lại có chút đặc biệt. Loại rượu này khá hiếm, không thể dùng tiền mua được thành phẩm. Nguyên nhân là vì nó được pha chế từ rượu bờ rằng đỉ trà rẽn tờ và rượu mật ong Ness, thời hạn sử dụng chỉ có 2 tiếng, quá thời gian đó hương vị sẽ biến chất, dĩ nhiên không còn được gọi là bờ rằng đỉ trà rẽn tịch nữa. Vì vậy, nếu muốn uống loại rượu này, Phương Sâm Nham phải đến nơi có thể pha chế nó. Thực ra, việc pha chế bờ rằng đỉ trà rẽn tịch nói dễ không dễ, nói khó cũng không khó. Vấn đề là nhóm khách hàng của loại rượu này không nhiều, do đó bạn kẽn đỡ phải có kinh nghiệm và kiến thức sâu rộng mới có thể pha được một ly bờ rằng đỉ trà rẽn tịch chất lượng. Phương Sâm Nham cũng chưa biết nên đến quán bar nào để tìm được ly rượu cuối cùng cho danh hiệu của mình. Nhưng Hồng Kông là một thành phố có lịch sử lâu đời, từ Lan Quế Phường lãng mạn cho đến đường Lộc Hạt ở Hoàng Trai đèn đỏ rượu xanh, hay Xỉm Sát Xì ở Cửu Long Hoa Lệ rực rỡ, đâu đâu cũng có quán bar. Hắn cũng không nổi, tiền bạc bây giờ không thiếu, thời gian cũng dư dả, nên cứ thế đi dọc các quán bar, hỏi thăm từng bạn kẹn đợt một. Có công mài sắt có ngày nên kim, sau một ngày tìm kiếm, cuối cùng Phương Sâm Nham đã bỏ ra 100 đô la Mỹ để moi tin tức từ miệng một bạn kẹn đợt kỳ cựu. Người này không biết ai có thể pha bợ rằng đỉ trà rẹn tịt, nhưng ở một quán bar gần đó tên là Kèn Túi Scotland, đôi khi ông chủ Peter sẽ đích thân ra tay. Kỹ năng pha chế của ông chủ này vô cùng điêu luyện, thông thạo nhiều công thức hiếm lạ. Tuy nhiên, tính cách ông ta khá kỳ quặc, mỗi tháng chỉ thỉnh thoảng pha chế một lần, mỗi lần tối đa 3 ly để bán đấu giá, tuyệt đối không hơn. Quan trọng hơn, ông chủ này dường như có quan hệ rất rộng, hắc bạch lưỡng đạo đều nể mặt, chỉ cần ông ta không muốn ra tay thì không ai có thể ép buộc. Nghe xong, Phương Sâm Nham không nói gì, chỉ cười đáp, điều duy nhất tôi lo lắng bây giờ là ông ta không biết pha chế mà thôi. Khoảng 10 giờ tối, Phương Sâm Nham đến quán bar Kèn Túi Scotland. Nơi này nằm trong một con hẻm nhỏ, tường bao quanh phủ đầy dây thường xuân xanh mướt, không có đèn đồng, không có nhạc đàn sở hay dốc cầm ý bên ngoài quán trông như mũi một chiếc thuyền buồm đang vươn lên. Đẩy cửa bước vào, tiếng kèn saxophone du dương liền rót vào tai. Phương Sâm Nham đi vào, quan sát xung quanh, thấy tường được trang trí bằng gỗ thô, trên đó đóng những khung ảnh vuông vức bằng đinh đầu to. Trong ảnh chủ yếu là một người đàn ông chụp cùng các danh lam thắng cảnh, có lẽ là chủ quán đang khoe những chuyến du ngoạn thế giới của mình. Đáng chú ý, trên bức tường chính diện có treo một tấm da gấu thật sự. Trông như chiến lợi phẩm sau một chuyến phiêu lưu nào đó của chủ quán. Phương Sâm Nham tùy tiện tìm một chỗ ngồi xuống, búng tay gọi một ly bia. Nhìn hóa đơn mới thấy giá cả thật đắt đỏ, gấp 3 lần những quán bar tương tự. Với số tiền này, hắn có thể sang hộp đêm cách đó 2 con phố gọi một bãi bia và thưởng thức một màn thoát y nóng bỏng. Phương Sâm Nham lặng lẽ ngồi đó, cảm nhận không khí yên tĩnh và thanh lịch, lòng dần bình tâm trở lại. Những vị khách như hắn rất nhiều, nên Phương Sâm Nham trà trộn vào đám đông cũng không gây chú ý. Khoảng 11 giờ, từ quầy bar vang lên những tiếng hoan hô và vỗ tay nho nhỏ. Phương Sâm Nham ngẩng đầu lên, thấy một người đàn ông trung niên châu Âu bước vào sau quầy. Người này có mái tóc vàng xoăn dài, ánh mắt sâu thẳm, một vết sẹo cũ chạy dài từ cổ xuống ngực. Có lẽ vì đã uống rượu, vết sẹo hơi đỏ và sưng lên, trông như một con rết kỳ dị. Người đàn ông thuận tay cầm lấy dụng cụ pha chế, động tác tao nhã như mây trôi nước chảy. Ông ta tung nhẹ một cái, bình lát sáng loáng xoay tròn trên không, phản chiếu những vệt sáng huyền ảo. Ông ta giơ cao 3 ngón tay, ra hiệu chỉ pha 3 ly. Sau một loạt động tác nhanh đến hoa cả mắt, 3 chiếc ly với hình dáng khác nhau đã được đặt lên bàn, bên trong sóng sánh chất lỏng ngũ sắc, tựa như 3 giấc mộng diệu kỳ. Bạc kẽn đờ mỉm cười bước ra, túi đầu nói, vẫn là cũ, mời mọi người ra giá. Ly đầu tiên, liệt diễm, giá khởi điểm 500 đô la Hồng Kông. Các vị khách bên dựa hải ra giá, cuối cùng ly rượu được một người mua với giá 1.000 đô la Hồng Kông. Khi tên ly rượu thứ 2 được xướng lên, tim Phương Sâm Nham khẽ động, bởi cái tên bợ rằng đỉ trà rẹn tịt đã làm khó hắn mấy ngày nay vang lên từ miệng người bạc kẽn đờ. Ly thứ 2, bợ rằng đỉ trà rẹn tịt, giá 1.500 đô la Hồng Kông. Tên ly rượu này vừa được xướng lên đã tỏ ra rất được ưa chuộng, có người lập tức trả giá 2.000 đô la Hồng Kông. Tiếp đó, liên tục có người đẩy giá lên, nhanh chóng vọt đến 3.000 đô la Hồng Kông. Một ly cocktail bán với giá này về cơ bản đã kịch trần. Người đầu tiên miễn cưỡng trả 3.500 đô la Hồng Kông, có lẽ chỉ cần ai đó thêm giá là sẽ bỏ cuộc. Đúng lúc này, bên ngoài quán bar đột nhiên vang lên tiếng phanh xe và giờ dịp chói tai, rồi cánh cửa bị đẩy mạnh ra, một cô gái trẻ mặc đồ da bó sát gợi cảm xông vào. Cô có khe ngực sâu hun hút, nhưng gương mặt lại thanh tú quyến rũ, trông như một cô gái con lai nhà giàu. Vừa vào cửa, cô đã cười lớn, "Wow, cuối cùng cũng kịp, 5000. Cái giá này đủ để áp đảo toàn trường." Cô gái liền đi thẳng đến lấy ly rượu. Nhưng đúng lúc đó, từ một góc khuất trong quán bar vang lên một giọng nói bình thản, "$1000." Không còn nghi ngờ gì nữa, người nói câu này lập tức trở thành tâm điểm chú ý của mọi người. Nhưng Vương Sâm Nham lúc này đã nhìn xã hội bằng con mắt của một kẻ ngoài cuộc. Hắn khoanh tay đặt trên bàn, ung dung uống một ngụm bia rồi nói, "Nếu không ai trả giá cao hơn, xin hãy mang ly rượu qua đây cho tôi, phục vụ." Cô gái rõ ràng kinh ngạc vì có kẻ dám tranh đồ với mình, sau khi hoàn hồn liền cười lạnh, $1000 mà cũng muốn tranh đồ với tôi hả? $5000? $10000? Vương Sâm Nham vẫn bình thản đáp. Cô gái lập tức do dự. Dù xuất thân giàu có nhưng gia giáo nghiêm khắc, nếu vì hơn thua mà chi hơn chục vạn đô la Mỹ cho một ly rượu thì chắc chắn sẽ bị cha mắng cho một trận. Không biết vì tức giận hay phẫn nộ, bộ ngực căng tròn của cô khẽ phập phồng, mang một vẻ quyến rũ của trái cấm vừa chỉ tới. Nhưng đôi mắt đen lấy của cô đảo một vòng, rồi danh manh nói, "Ai biết anh có 10 vạn đô la Mỹ hay không? Quán kèn túi sở Scotland này không bao giờ có thẻ." Phương Sâm Nham cúi xuống, xách từ dưới bàn lên một chiếc vali du lịch màu bạc có khóa số, thản nhiên ném lên bàn rồi mở ra. Bên trong, từng cọc tiền giấy màu xanh lá được buộc gọn gàng tuôn ra. "Hoan nên đến kiểm tra bất cứ lúc nào. Cô có 10 giây đỡ hế 10 vạn lẻ 1 đô la Mỹ hoặc nhiều hơn, nếu không, xin hãy mang ly rượu qua đây cho tôi, cảm ơn." Cô gái trẻ rõ ràng đã tự chui đầu vào giỏ. Dù có thể trả giá cao hơn, cô cũng không thể nào mang cả vali đô la Mỹ đi khắp nơi được. Sắc mặt cô lúc xanh lúc đỏ, cứng đờ tại chỗ. Người bạc kẹn đỡ cũng hết cách, quay sang nhìn vẻ mặt vô cảm của ông chủ, rồi nghiến răng bưng ly rượu lên, bước về phía Phương Sâm Nham. Nhưng đúng lúc đó, cô gái lại cười lạnh vung tay, buốt một tiếng, hất văng ly bợ rằng đi trả rẽn tịt trên tay bạc kẹn đờ. Đồng tử Phương Sâm Nham tức thì co rút lại, hắn không ngờ cô gái này lại ngang ngược đến thế. Cơn giận bùng lên, hắn đập bàn đứng dậy, chiếc ly trong tay bị bóp nát, những mảnh thủy tinh vỡ hòa cùng rượu bắn tung tóe. Lúc này, tất cả mọi người trong quán bar đều đổ dồn ánh mắt về phía hắn. Phương Sâm Nham đứng dậy, khuôn mặt hắn chìm trong bóng tối. Hắn bước về phía cô gái đang khoanh tay cười lạnh, rồi bình thản nói, "Làm tốt lắm." Cô gái khinh miệt đáp, "Thằng ngu, mày muốn gì? Mày làm được gì? Thử đụng vào tao xem." Lúc này, hai vị khách nam trẻ tuổi, khỏe mạnh ở bên cạnh cũng đứng dậy, rõ ràng muốn làm hộ hoa sứ giả. Họ bước lên, chế nhạo, "Nếu tao là mày, tao sẽ ngoan ngoãn cút khỏi đây ngay lập tức." Phương Sâm Nham đột nhiên ra tay, túm lấy tóc một gã, rồi thúc mạnh đầu gối lên mặt gã. Cùng lúc đó, gã còn lại đã gầm lên, vung chai bia đập vào đỉnh đầu Phương Sâm Nham. Chai bia vỡ tan cảnh, mảnh vỡ văng tứ tung, một dòng máu đỏ như rắn trườn xuống. Phương Sâm Nham như không có chuyện gì xảy ra, vung tay ra, để túm tóc rối lẫn ra đầu dính máu rơi xuống. Gã đàn ông bị tấn công mềm nhũn ngã xuống đất, rõ ràng đã bất tỉnh. Chương 74, danh hiệu hắc thiết. Gã đàn ông còn lại vừa kinh ngạc vừa sững sờ, vội cúi xuống vơ lấy chiếc ghế đầu bên cạnh. Phương Sâm Nham sao có thể cho gã cơ hội? Hắn tung một ước, gã đàn ông chỉ cảm thấy một lực cực mạnh giáng vào bên hông, cả người không kìm được bay lên không trung, rồi ầm ầm tông sập hai bàn rượu và ba người khác, lăn vài vòng trên mặt đất. Cơn đau dữ dội ở hông khiến gã gần như mất hết cảm giác. Rõ ràng đây là kết quả của việc Phương Sâm Nham đã nương tay. Lúc này, cô gái trẻ mới hoảng sợ tột độ, nhìn Phương Sâm Nham đang từ từ áp sát như một con dã thú, máu từ trán chảy dọc xuống tóc, cô ta hét lên thất thanh, "Mày muốn làm gì?" Phương Sâm Nham tóm lấy tay cô ta. Cô gái hét toáng lên, khóc lóc thảm thiết, tay kia điên cuồng cào cấu. Phương Sâm Nham không chút nương tay tắt một cái, cô ta càng dễ rủa dữ dội hơn. Phương Sâm Nham lại thêm một bạn hai nữa, lần này giọng cô ta tắt hẳn, người cũng ngoan ngoãn hơn. Trong quán bar cũng hỗn loạn cả lên, có người gọi điện báo cảnh sát, có kẻ lén lút trốn đi, có người vừa kinh hãi vừa tức giận lớn tiếng chửi bới. Nhưng vì tấm gương tẩy liếp của hai gã hộ hoa sứ giả kia, không một ai dám đến gây sự với Phương Sâm Nham. Buông cô ấy ra. Lúc này, một giọng nói cô nén giận dữ bỗng vang lên từ phía quầy bar. Phương Sâm Nham lạnh lùng quay đầu lại, thì thấy chủ quán bar Peter đang hai tay cầm một khẩu súng săn hai nòng chĩa về phía mình. Phương Sâm Nham cười khẩy một tiếng đầy khinh miệt, ông không dám bắn đâu. Nếu có can đảm nổ súng, ông đã không ở đây mở một quán bar rồi. Phương Sâm Nham một tay bóp cổ cô gái, rồi tiện tay ném sang một bên, tùy tiện như vứt một cái bao rách. Lại một tràng tiếng loảng xoảng vang lên, hai ba cái bàn ghế bị hất đổ hoàn toàn. Phương Sâm Nham tiếc nuối nhún vai nói, cô nên giảm cân đi. Rồi hắn khoanh tay trước ngực, quay người lại, thản nhiên nói với chủ quán Peter đang mang vẻ mặt khó tin, đến lúc này chắc ông cũng thấy rồi chứ. Tôi là một thằng khốn lòng dạ độc ác, thù dai nhớ lâu, nếu tôi là ông, tôi nhất định sẽ cân nhắc đề nghị nhận 200.000 đô la này, rồi pha một ly xạ cả nẹt bở rằng đi đó cũng là cách duy nhất để tống tôi đi nhanh nhất. Nói rồi, Phương Sâm Nham đã đi đến chỗ ngồi lúc trước của mình, ném chiếc vali mật mã qua. Peter lắc đầu nói, tôi khó mà tin được anh đến đây chỉ để uống một ly rượu. Phương Sâm Nham rất nghiêm túc nói, thưa ngài, thực tế thường kỳ lạ hơn cả tiểu thuyết. Tại sao ông không bỏ khẩu súng săn đó xuống và thử pha cho tôi một ly xạ cả nẹt bợ rằng đi nhỉ? Điều đó thì có tổn thất gì cho ông chứ? Đừng nói với tôi là bây giờ ông vẫn muốn kiên trì cái nguyên tắc chết tiệt mỗi ngày chỉ pha 3 ly đấy nhé, tôi tin đó chỉ là công cụ kiếm tiền của ông mà thôi. Chủ quán bar Peter đã không còn lời nào để nói, lúc này ông ta cũng chẳng biết nên nói gì cho phải. Chưa đầy 20 giây sau, một ly xạ cả nẹt bợ rằng đi đã được đẩy đến trước mặt Phương Sâm Nham. Phương Sâm Nham đăm chiêu nhìn ly rượu mà mình đã phải vượt biển đến đây mới có được, rồi nâng lên uống một hơi cạn sạch. cuối cùng bên hai hắn cũng vang lên thông báo từ ấn ký mộng ma tựa như tiếng nhạc trời, bạn đã uống xạ cả nẹp bờ rằng đi, bạn đã hoàn thành cột mốc bậc thầy nếm rượu, bạn nhận được danh hiệu hát thiết bậc thầy nếm rượu. Khi uống bất kỳ loại đồ uống có cồn nào, bạn sẽ nhận được hiệu ứng tăng 6 tỷ lệ bạo kích, hồi phục thêm 10 điểm sinh mệnh. Hiệu ứng tăng tỷ lệ bạo kích kéo dài 60 phút. Nhìn hiệu ứng đặc biệt mà danh hiệu bậc thầy nếm rượu mang lại, Phương Sâm Nham hài lòng thở ra một hơi dài. Điều khiến hắn hài lòng nhất về danh hiệu này chính là khi uống bất kỳ loại đồ uống có cồn nào, lúc được trị liệu sẽ nhận thêm 10 điểm sinh mệnh hồi phục. Hiệu ứng này trông có vẻ vô dụng, vì trừ khi khế ước giả là một kẻ nghiện rượu, nếu không thì ai lại mang rượu đi khắp nơi chứ? Hơn nữa, nó chỉ tăng hiệu quả trị liệu chứ không trực tiếp trị liệu. Thế nhưng, nhờ có trang bị linh hồn bình rượu vượt cả vô tận, hiệu quả trị liệu mà Phương Sâm Nham nhận được khi uống một ngụm rượu vốn chỉ có 25 điểm, giờ đây đã tăng lên thành 35 điểm sinh mệnh. Đương nhiên, hắn còn nhận được một thông tin quan trọng khác, đó là danh hiệu cũng có tờ hở ở mờ. Xem ra cấp hấp thiết là cấp cơ bản nhất. Phương Sâm Nham tiếp tục hỏi ấn ký mộng ma, nhưng cũng chỉ nhận được thông tin quan trọng rằng danh hiệu trên phẩm hấp thiết chỉ có thể nhận được thông qua hợp thành. Lúc này, danh hiệu đã lấy được, tâm nguyện đã hoàn thành, hắn cũng không muốn ở lại đây lâu, liền bước ra khỏi quán bar chuẩn bị rời đi. Ra khỏi quán bar, Phương Sâm Nham mới nhận ra bên ngoài đang mưa lất phất. Trước cửa quán có một chiếc xe thể thao mạ giờ dạ tì đỗ ngang, hẳn là của cô tiểu thư nhà giàu kia. Bất chợt, một chiếc xe thể thao phe ra di từ khúc cua xa xa lao tới, trong nháy mắt đã dừng trước cửa quán bar. Ánh đèn pha sáng rực chiếu thẳng vào Phương Sâm Nham, những hạt mưa li ti tựa như vô số sợi chỉ đang dệt thành một tấm lưới. Chính là hắn, một vị khách vừa chạy ra từ quán bar chỉ vào Phương Sâm Nham và hét lớn. Chiếc phe ra di còn chưa dừng hẳn, một bóng người thướt tha trong bộ võ phục màu trắng đã lao vút ra từ cửa sổ xe, tung một cú đá ngang giữa không trung về phía Phương Sâm Nham. Cú đá này cực kỳ ổn định và chuẩn xác, đôi chân dài duỗi thẳng tắp, thậm chí còn tạo ra một tiếng gió rít trong không trung. Nhưng Phương Sâm Nham lúc này đã không còn là người thường nữa. Dù không có sự hỗ trợ của trang bị, thuộc tính cơ bản của hắn về sức mạnh, thể lực và cảm chi đều đạt đến con số 24 đáng sợ, gấp mấy lần người bình thường. Phương Sâm Nham giơ khuỷu tay lên nữa, không ngờ tốc độ cú đá giữa không trung lại đột ngột tăng lên, bốp một tiếng quét trúng cổ hắn. Nếu là người thường, chắc chắn Phương Sâm Nham đã bị đá bay đi rồi, nhưng đối với một người sở hữu 24 điểm thể lực đáng sợ ngay cả trong thế giới thực như hắn, cú đá này chỉ khiến hắn lảo đảo một chút mà thôi. Thế nhưng, bóng người mặc đồ trắng kia lại chống tay xuống đất, mượn lực bật từ chân để xoay người một cách nhẹ nhàng trên không, thuận thế tung ra một cú đá nữa. Lần này Phương Sâm Nham đã kịp thời chặn lại, nhưng cú đá thứ ba lại mang theo một vẻ đẹp tựa như vũ điệu, nối tiếp ngay sau đó, đã trúng đầu gối hắn. Góc độ và lực đạo của cú đá này đều vừa phải, vậy mà lại khiến Phương Sâm Nham mất thăng bằng và ngã sấp xuống. Trong lòng Phương Sâm Nham chợt động, hắn lập tức nhận ra mình rất có thể đã gặp phải cao thủ quốc thuật trong truyền thuyết, hoặc một khả năng khác là đối phương cũng là khế ước giả. Tuy nhiên, Phương Sâm Nham cảm nhận được rằng, kinh nghiệm và kỹ xảo chiến đấu của cô gái này tuy có vẻ phong phú, nhưng lại thiếu đi sát khí thê lương và hung hãn của một khế ước giả đã từng dãy rủa giữa làn danh sinh tử. Vì vậy, cô ta hoàn toàn không thể gây ra mối đe dọa lớn nào cho hắn. Dù bị cô gái này làm cho mất thăng bằng, sức mạnh của một khế ước giả vẫn được thể hiện rõ. Tay phải của hắn chống xuống đất, dễ dàng thực hiện một động tác tương tự như nhảy hiệp hợp để lùi lại. Khi hắn vừa định thở một hơi, thì lại phát hiện cô gái kia đã tung một cú đá ngang khác đến trước mặt. Cô gái mặc võ phục trắng này một khi đã ra chân thì liên miên không dứt như gồm quay tơ, dù có đỡ đòn cũng sẽ bị cô ta mượn lực đá tiếp, dồn dập tử cuồng phong báo táp khiến người ta nghẹt thở. Cú đá này không chút nương tình đá trúng má trái của Phương Sâm Nham, lực chứa trong đó cũng khá lớn, khiến hắn bị đá văng ra xa, lăn một vòng trên đất, cả người lấm lem bùn nước. Lúc này, bên cạnh vang lên một tràng reo hò và những tiếng vỗ tay lác đác, những vị khách chạy ra từ quán rượu đều khen chị Kim giỏi quá. Cô gái kia mỉm cười, vuốt lại mái tóc đuôi ngựa buộc sau gáy, hất cằm lên, trông có vẻ khá đắc ý. Phương Sâm Nham lúc này lại không hề có cảm giác nhục nhã vì bị mất mặt, mà ngược lại cảm thấy kỹ xảo cận chiến của chị Kim này quả thực rất hữu dụng, giúp hắn thông suốt được một vài điểm máy móc khó hiểu khi học cầm nã cách đấu trước đây. Sau khi bị đá văng, hắn cũng không có cảm giác gì đặc biệt, lập tức đứng dậy, ngoắc ngoắc ngón tay về phía chị Kim. Lòng chị Kim chợt thắt lại. Cú đá vừa rồi của cô gần như đã dùng toàn lực, trong các bài kiểm tra ở võ đường trước đây đã có thể phá 5 tấm ván, bình thường đá trúng đầu người chắc chắn sẽ gây choáng váng. Không ngờ người này bị một cước mà vẫn đứng dậy như không có chuyện gì. Hơn nữa, đàn ông ngoắc tay với phụ nữ ngoài ý khinh miệt ra còn mang theo hương vị trêu chọc, sỉ nhục giới tính. Chị Kim lập tức nổi giận, lấy đà chạy rồi nhắm vào Phương Sâm Nham tung một cú đá xoay người trên không. Sức mạnh của Phương Sâm Nham lại vượt xa cô ta, hắn chỉ nhẹ nhàng đưa tay ra đỡ, liền bị cú đá của chị Kim làm cho lảo đảo lùi lại nửa bước. Ngay sau đó, cô gái lại tung ra một loạt cước pháp tấn công dồn dập như vũ bão. Những người xem bên cạnh dường như nín thở, say sưa như bị mê hoặc, lớn tiếng cổ vũ. Thực ra, đây chính là hiệu quả mà Phương Sâm Nham muốn. Dù sao hắn da dày thịt béo, có chúng vài đòn cũng chẳng sao, quan trọng là có thể lĩnh ngộ được một vài kỹ xảo chiến đấu trong trận giao thủ với cô ta. Đối với Phương Sâm Nham mà nói, biết đâu khoảnh khắc đốn ngộ này sẽ quyết định thắng bại của một trận chiến sinh tử. Vậy thì lãng phí một chút thời gian lúc này có đáng là gì? Khi trận đấu kéo dài, ngay cả những người xung quanh cũng nhận ra có điều gì đó không ổn. Chị Kim Duy vẫn tung những cú đá bù bù, thỉnh thoảng còn đá trúng Phương Sâm Nham, nhưng lại thở hổn hển như một cô nàng công chúa vừa tiếp ba lượt khách, tiếng thở nghe rõ mồn một, chán cũng đẫm mồ hôi. Thực ra điều này cũng khá bình thường, trong thế giới thực, một khi xảy ra ẩu đả, thường thì chỉ 1-2 phút là xong, kéo dài được đến 5 phút đã được coi là trận chiến giằng co. Huống hồ cô gái này vốn đã có bất lợi bẩm sinh về thể lực. Chương 75, đua xe thật ra, vị kim tiểu thư này đã tới giới hạn từ 2 phút trước rồi. Chỉ vì sĩ diện nên mới cắn răng chống đỡ, nhưng lực trên đôi chân dài của cô đã yếu đi trông thấy. Phương Sâm Nham dĩ nhiên cảm nhận được điều đó, và sau khi đã nắm được gần hết kinh nghiệm chiến đấu của cô, anh bỗng cảm thấy thật nhàm chán. Anh tiện tay đỡ cú đá ngang của cô gái rồi quay người bỏ đi. Anh xem như đã cho Kim tiểu thư một lối thoát, tin rằng cô gái này sẽ không bám giết không đúng nữa. Thấy Phương Sâm Nham quay lưng bỏ đi, Kim tiểu thư bỗng thấy mắt tối sầm lại, cả người như muốn đổ sụp xuống vì kiệt sức. Lẽ ra mọi chuyện nên kết thúc ở đây, nhưng đúng lúc đó, một người từ trong quán bar đột nhiên lao ra, hoảng hốt la lớn, "Đừng để tên hung thủ đó chạy thoát. Jessica bị đánh chết rồi." Câu nói này như một hòn đá ném vào mặt Hồ Yên Tĩnh, gây nên sóng gió ngập trời. Nghe được tin này, mắt Kim tiểu thư lập tức đỏ ngầu. Cô nhìn bóng lưng đang rời đi của Phương Sâm Nham, lấy đà, bật nhảy, bay lên không trung, lộn một vòng 360 độ về phía trước, rồi dùng chân phải như một lưỡi dao chém thẳng vào đầu đối phương. Kỹ thuật taekwondo này vốn chỉ có huyền đai thất đẳng trở lên mới thi triển được, Kim tiểu thư vốn không thể làm nổi. Nhưng sau khi nghe tin dữ của bản thân, cô đã buộc phát vượt khả năng, tung ra một đòn tấn công vô song. Nhưng ngay khoảnh khắc đó, Phương Sâm Nham đột ngột quay người lại như thể có mắt sau lưng. Dù có ánh đèn pha ô tô chói lòa chiếu thẳng vào mặt, nhưng ánh mắt của anh bỗng rực lên như lửa, đồng tử tự động co lại, hoàn toàn không bị ảnh hưởng. Trong giây lát, Kim tiểu thư bỗng cảm thấy một luồng khí tức hung ác khát máu khó tả ập vào mặt, dữ tợn đến nghẹt thở. Cô gần như hét lên thất thanh, bàng quang chợt lòng đi. Cùng lúc đó, Phương Sâm Nham tung một cú đấm nhẹ nhàng, trúng ngay vào cú đá của Kim tiểu thư. Quyền và cước va chạm, lẽ ra nắm đấm phải là bên chịu thiệt. Nhưng cơ thể Phương Sâm Nham không hề lay chuyển, còn sắc mặt Kim tiểu thư thì trắng bệch ngay tức khắc. Cô chỉ kịp hét lên nửa tiếng thảm thiết rồi ngã vật xuống đất một cách thê thảm. Việc đầu tiên cô làm khi ngã xuống là ôm lấy chân phải của mình, toàn thân run lẩy bẩy, mặt mày tái nhợt, đôi môi không ngừng run rẩy. Lúc này, một cô gái khác trông rất thảm hại từ trong quán bar lao ra, ôm cánh tay trái hét lên á hoán, "Kim, tránh xa gã đó ra, hắn là một con quỷ." "Tên khốn, người làm đổ rượu của mày là tao, mày tránh xa Kim ra." Nói rồi, cô gái lai tên Jessica vội vàng chạy tới, chắn ngay trước mặt Phương Sâm Nham. Anh cười khẩy, khinh bị nói, "Tôi mà muốn giết người, các người đã chết cả ngàn lần rồi." Nói xong, anh thản nhiên bước đi. Nhưng tiếng còi cảnh sát vang lên ngay sau đó khiến Phương Sâm Nham phải nhíu mày. Sự can thiệp của cảnh sát đồng nghĩa với việc mọi chuyện sẽ trở nên phiền phức. Ánh mắt anh đột nhiên hướng về chiếc xe thể thao mạ giờ dạ tì đầu gần đó, rồi hỏi Jessica, "Của cô à?" Jessica dù đau đến mặt mày tái mét nhưng vẫn không mất đi bản tính đánh đá, cô hét lớn, "Sao? Đồ nhà quê chưa thấy bao giờ à?" Phương Sâm Nham mất kiên nhẫn, túm lấy cổ cô, nhanh như chớp nhét cô vào ghế phụ, "Bớt nói nhảm đi, cô chỉ đường cho tôi, cắt đuôi được cảnh sát thì tôi sẽ thả cô ra." Nói xong, anh quay lại nhìn đám người đang đứng ngây ra ở đó, lạnh lùng nói, "Tôi không thiếu tiền, cũng chẳng có thủ án gì với cô ấy, chỉ cần cô ấy giúp tôi chỉ đường để cắt đuôi cảnh sát. Nếu không có gì bất ngờ, nửa tiếng sau tôi sẽ thả cô ấy về. Nhưng nếu các người nói bậy bạ khiến tôi bị cảnh sát tóm được, thì chuyện gì xảy ra cũng không nói trước được đâu." Nói rồi, anh ngồi vào ghế lái, khởi động động cơ. Ống xả của chiếc xe thể thao hiệu suất cao phụt ra hai luồng khói xanh, trong nháy mắt đã bỏ xa đám người đang chết chân tại chỗ. Cảm nhận được khả năng điều khiển mạnh mẽ của chiếc xe hàng đầu này, Phương Sâm Nham không khỏi huýt sáo một cách thích thú. Lúc này, anh mới quay sang cô gái Lai Jessica, "Này, đi du ma địa lối nào." Cô gái Lai không nói gì, mặt mày tái nhợt, chỉ ôm chặt cánh tay trái, có vẻ như cú ngã lúc nãy đã khiến tay cô bị va đập không nhẹ. Cô chỉ co rúm người lại trên ghế phụ, run rẩy không ngừng, những giọt nước mắt lớn lăn dài trên má, không biết là vì đau hay vì sợ. Thấy vậy, Phương Sâm Nham cũng có chút không nỡ, anh lấy từ trong người ra chai vodka vô tận, ném cho cô rồi mất kiên nhẫn nói, "Uống đi." Jessica chỉ lườm anh bằng ánh mắt tức giận và nổi loạn, vung tay định ném chai rượu ra ngoài cửa sổ. Phương Sâm Nham đột ngột đạp phanh, trực tiếp bóp miệng cô rồi đổ vài ngụm rượu vào. Cô gái lập tức ho sặc sụa, gò má tái nhợt từng hồng lên. Phương Sâm Nham không quan tâm đến cô, tiện tay tìm bài hát yêu thích trên máy tính của xe để bật. Jessica bị sặc đến đỏ bừng cả mặt, mãi mới lấy lại hơi, tức giận nói, "Anh là đồ ngu à, muốn làm tôi sặc chết sao?" Phương Sâm Nham không thèm để ý, nhanh chóng cởi áo khoác ngoài, xé nó thành mấy dải vải chắc chắn, rồi bẻ một cành cây cứng cắp bên đường. Anh thô bạo đẩy Jessica sang một bên, sờ nhẹ là biết cánh tay trái của cô nhiều nhất cũng chỉ bị rạn xương, rồi nhanh chóng băng bó cho cánh tay bị thương của cô. Jessica cũng chỉ là một cô gái bình thường, sinh mệnh lực tối đa cũng chỉ 50 điểm, trong khi chai vodka vô tận này một ngụm có thể hồi 35 điểm sinh mệnh lực, nghĩa là một ngụm rượu là đủ để cô hồi phục về trạng thái tốt nhất. Tất nhiên, vết rạn xương là vết thương trung bình, không thể lành lại ngay lập tức, nhưng đối với Jessica, có chai vodka vô tận lấp nền, vết thương lại được cố định đơn giản, chỉ cần không chạm vào thì tự nhiên sẽ không cảm thấy đau đớn, những phương diện khác không khác gì người bình thường. Phương Sâm Nham chọn một bản saxophone về nhà, rồi khởi động lại động cơ, mất kiên nhẫn nói, "Giờ hết đau rồi chứ? Mau chỉ đường cho tôi, Zuma địa số 18. Đến nơi tôi thả cô cũng ngay." Lúc này, Jessica đang kinh ngạc nhìn cánh tay trái được băng bó cẩn thận của mình, rồi đột nhiên hét lên giận dữ, "Tại sao đột nhiên lại không đau nữa? Sao lại thế này? Anh tên khốn nhà anh bỏ thuốc lắc vào rượu." Phương Sâm Nham cắt lời, buông một tiếng, anh vô vào vết thương trên cánh tay trái của Jessica. Ngay lập tức, tiếng hét của Jessica chuyển thành tiếng kêu thảm thiết, đau đến mức khuôn mặt nhỏ nhắn cũng biến dạng. Một lúc sau cô mới chửi rủa, "Anh là đồ khốn." Phương Sâm Nham lạnh nhạt nói, "Zuma địa số 18, chỉ đừng đi. Tôi sẽ không nói lần thứ ba." Jessica đành nói, rẽ trái, rồi lên cao tốc, phía trước có biển chỉ đường. Phương Sâm Nham gật đầu, thắt dây an toàn bảo, rồi nhắm mắt lại. Jessica nghi hoặc hỏi, anh muốn làm gì? Phương Sâm Nham lạnh lùng đáp, tôi không bao giờ nói dối. Lúc nãy tôi nói với đám người kia là sẽ thả cô trong vòng nửa tiếng, thì nhất định sẽ thả cô trong vòng nửa tiếng. Vì cô là gánh nặng nên đã làm lãng phí quá nhiều thời gian, vậy nên thời gian đã mất phải bù lại trên đường đi. Anh điên rồi. Chữ anh đầu tiên của Jessica còn có thể nghe rõ, nhưng chữ điên đã bị tiếng gầm rú kinh hoàng của động cơ át đi, còn chữ rồi cuối cùng thì đã bay tít ra xa cả trăm mét trong gió. 10 phút sau, chiếc mạ dở dạ thì thực hiện một cú dở dịp cực kỳ đẹp mắt rồi dừng ngay trước số 17 Zuma Điện. Lốp xe và thân xe dường như đang bốc lên một làn khói trắng mờ do ma sát ở tốc độ quá cao. Cảm thấy vô cùng sảng khoái sau màn đua xe, Phương Sâm Nham nhanh nhẹn nhảy xuống xe, tiện tay đóng sầm cửa lại, túi người xuống nói với Jessica đang xanh mặt như sắp đôn, cô tự do rồi. À, nhớ gọi điện cho bạn cô. Nếu ngày mai tôi thấy trên tin tức có vụ ai đó bị bắt cóc bất thành, thì tôi nhất định sẽ biến tin giả đó thành sự thật. Số 17 Zuma Điện là một quán ăn trông khá cũ kỹ. Tên quán là Vị Giao Cư, vì món tủ ở đây là bong bóng cá và vi cá hầm. Nhưng vì tấm biển quá hẹp, chữ vị bị che mất phần bên phải, chỉ còn lại bộ khẩu, các chữ khác cũng sứt mẻ, nếu không để ý sẽ đọc thành một cái tên vô cùng thô tục. Khẩu Giao Cư. Chẳng hiểu sao ông chủ không sửa lại. Đây là nơi Phương Sâm Nham thường nghe các thuyền viên khác nhắc đến khi anh còn làm việc trên tàu, ai cũng hết lời khen ngợi hương vị ở đây. Chỉ là anh chưa bao giờ có cơ hội đến thử, nên bây giờ anh đặc biệt đến đây để thỏa mãn tiếc nuối trước kia. Theo yêu cầu của Phương Sâm Nham, một thố bong bóng cá hầm thượng hạng, súp vi cá luân thể, canh lòng heo cải thịa, tôm sú hấp mận nhanh chóng được dọn lên. Đúng là danh bất hư truyền, vừa ăn một miếng đã thấy hương vị quả thực tuyệt hảo. Phương Sâm Nham ăn ngầu nghiến, miệng và cơm, ăn vô cùng ngon lành. Đúng lúc Phương Sâm Nham đang ăn uống thỏa thích, một cô gái rón rén bước vào từ bên ngoài. Vừa nhìn thấy anh, cô đã kinh ngạc há hốc mồm, anh lại dám ngồi ăn ở đây. Phương Sâm Nham đang hút một ngụm canh, không nhịn được mà phụt một tiếng phun ra, cặn lời nói, "Này, cô có thể hỏi câu nào có não hơn một chút được không? Đến quán ăn không phải để ăn thì để làm gì? Sao cô còn chưa đi?" Jessica phát điên, nhưng không phải anh nên lập tức chạy ra cửa sau rồi tẩu thoát thật nhanh sao? Đó là bọn cướp, cảm ơn. Phương Sâm Nham lạnh nhạt nói, "Tôi chỉ là một người muốn uống một ly rượu. Tại sao phải chạy? Hơn nữa, tôi chỉ không muốn gặp rắc rối, chứ không có nghĩa là tôi sợ rắc rối. Cứ cho là tôi ngồi đây, cảnh sát Hồng Kông chẳng lẽ bắt được tôi sao?" Chương 76, đấu trí của quái vật khổng lồ. Anh Jessica lần đầu tiên nhận ra có lúc tài ăn nói của mình lại không đủ dùng. Hôm nay cô đã phải chịu không ít phen kinh hãi, nhìn thấy thức ăn nóng hổi bốc khói nghi ngút cũng không kìm được mà nuốt nước bọt, rồi ngồi xuống đối diện Phương Sâm Nham. "Mấy thứ này thì có gì ngon chứ? Chỉ cần anh đồng ý với tôi một chuyện, chuyện anh đánh bị thương tiểu thư đây sẽ bỏ qua, tôi còn mời anh đến khách sạn Yến Tở còn ủi nẹn tổ ăn tôm hùm úp." Phương Sâm Nham lạnh lùng đáp, "Tôi không đồng ý." Anh Jessica lại một lần nữa nghẹn họng, cả đời này cô chưa từng gặp người nào khiến mình bó tay như vậy. "Anh còn chưa hỏi là chuyện gì đã từ chối tôi rồi." Phương Sâm Nham khinh thường nói, "Chúng ta mới tiếp xúc được bao lâu? Cô nhìn chúng tôi ở điểm nào? Chẳng phải là đua xe thay cô sao?" "Anh, tôi cho anh tiền được không?" "Anh ra giá đi." Jessica bắt đầu cảm thấy bất lực. Phương Sâm Nham cười khẩy, "Cô thấy tôi giống người thiếu tiền à?" Jessica lập tức nhớ lại hành vi biến thái của gã này, sẵn sàng vung ra 200.000 đô la Mỹ chỉ để uống một ly rượu trà nạ nẹp bợ rằng đi, liền không nói được lời nào. Đúng lúc này, nhân viên phục vụ bưng lên một đĩa sườn xào chua ngọt. Anh ta tưởng Jessica là bạn của Phương Sâm Nham nên cũng dọn cho cô một bộ chén đũa. Món sườn xào này trông vô cùng bắt mắt, Jessica vốn đã đói nên cũng không nhịn được mà gấp một miếng, và ngay lập tức mắt cô trợn tròn, vị chua chua ngọt ngọt, lớp bột bên ngoài được chiên giòn rụm, sườn bên trong lại đậm đà thấm vị, bên ngoài phủ một lớp sốt chua ngọt xanh mịn. Ăn một miếng là không kìm được mà phải và một miếng cơm trắng thật to. Một khi đã động đũa thì không thể dừng lại. Sau khi ăn vài miếng sườn, Jessica lại chuyển mục tiêu tấn công sang món tôm tre xào mận bên cạnh. Loại tôm này vốn là nguyên liệu hảo hạng, mình chắc nhiều thịt, thịt tôm giòn ngọt và đậm đà hương vị tươi mới. Tôm được xào thơm với mận, tỏi và hành. Nước sốt tôm hòa quyện với vị mận, chua chua ngọt ngọt kết hợp hoàn hảo với vị tươi thanh của tôm. Dù sao thì Phương Sâm Nham cũng chỉ là một thanh niên 20 tuổi, phải vào sinh ra tử trong không gian đắc ngộng, áp lực chồng chất, sau khi ra ngoài cũng không có cách nào để giải tỏa. Anh nhận ra cô gái trẻ tuổi mình là Jessica bản tính cũng không xấu, chỉ là được nuông chiều quá mà thôi, vì vậy cũng không bài xích cô. Anh chỉ vào bát canh cải thìa lòng heo nói, "Uống đi." Thật lòng mà nói, món canh này trông không được bắt mắt cho lắm, nếu là ngày thường thì Jessica còn chẳng thèm liếc nhìn. Nhưng đúng là ăn của người ta thì phải nể nang. Vì ánh mắt sắc bén của Phương Sâm Nham ép tới, cô lại không thể nói lời từ chối, đành ngượng ngùng múc một ít uống nửa muỗng. Ngay lập tức, mắt cô lại trợn tròn. Cải thìa trong canh vừa ngọt vừa giòn non. Tuy trông như canh hầm đặc nhưng thực chất nước canh trong mà vị lại ngọt thanh. Điểm đặc sắc nhất là một chút vị tiêu trắng bên trong, vừa giúp tăng vị tươi ngon mà không lấn át mùi thơm của lòng heo, thật sự rất ngon. Cô uống một muỗng, không nhịn được muốn uống thêm một nữa, nhưng Phương Sâm Nham đã ngăn lại, quay sang gọi chủ quán, cho cô ấy một phần canh rau chân vịt gan heo. Jessica lập tức hét lên, "Không, tôi muốn uống cái này, tôi không bao giờ ăn gan heo." Phương Sâm Nham coi như không nghe thấy lời phản đối của cô, thản nhiên nói, "Cô vừa bị thương, canh rau chân vịt gan heo có thể bổ máu." Jessica vốn còn không cam tâm định giành lại bát canh, nhưng nghe câu này lại sững người như bị sét đánh, rồi im lặng ngồi xuống ghế. Đợi đến khi bát canh rau chân vịt gan heo nóng hổi được bưng lên, cô đặt trước mặt mình rồi từ từ ăn, nước mắt lại từng giọt lăn dài trên gò má vẫn còn hơi sưng đỏ, rơi vào trong bát canh. đôi khi chỉ một câu nói vô tình, một hành động không chủ ý cũng có thể phá vỡ lớp phòng bị trong lòng một cô gái. Những cô gái nổi loạn như Jessica, sâu thẳm trong tâm hồn thực ra rất trống rỗng, khao khát sự ấm áp và quan tâm. Nhưng những người xung quanh cô hoặc là phớt lờ điều đó, hoặc sự quan tâm của họ đều mang một mùi vị biến chất. Đối với cô, hành động quan tâm tưởng như vô tình của một người qua đường lạnh lùng tàn nhẫn như Vương Sâm Nha mới là sự quan tâm không hề vụ lợi, và nó đã đánh thẳng vào nơi sâu nhất trong trái tim cô. Lúc này, Phương Sâm Nham đã ăn no uống đủ, sau khi trả tiền liền đứng dậy định rời đi. Jessica ngỡ ngàng ngẩng đầu hỏi, anh đi đâu vậy? Phương Sâm Nham mỉm cười, đương nhiên là về nhà ngủ rồi. À phải, bạn của cô sắp đến rồi đấy, về nhà sớm đi, ngày mai đến bệnh viện thay nẹp cố định cho tay trái đi. Nói rồi Phương Sâm Nham đi thẳng ra cửa, để lại cô gái ngơ ngẩn nhìn theo bóng lưng anh, dáng vẻ trông như có chút lưu luyến không nỡ. Tiếp theo, Phương Sâm Nham cũng cẩn thận che giấu hành tung của mình, nhưng sau khi phát hiện chuyện mình gây náo loạn ở quán bar không bị phanh phui, anh liền tiếp tục ở lại Hồng Kông. Thực ra anh cũng hơi quá cẩn thận, chuyện đánh lộn đầu đả này nhiều như cơm nữa, sợ cảnh sát Hồng Kông đến án giết người còn phá không hết, nếu không có ai báo án thì sao họ lại để tâm chứ? Thế là Phương Sâm Nham tiếp tục tận dụng các mối quan hệ trước đây để tìm kiếm tung tích của chú Tư và những người khác, trong lòng cũng vô cùng lo lắng, dù sao thì đêm đó ra khơi giữa bão, khả năng lật thuyền là rất lớn. Cứ như vậy lại mất thêm vài ngày, Phương Sâm Nham tính toán thời gian, đợi đúng một tuần sau. Anh tùy tiện tìm một tòa nhà, đội vã xuống tầng hầm, một lần nữa tiến vào không gian ác ngộng. Việc đầu tiên Phương Sâm Nham quan tâm đương nhiên là thuộc tính của mỏ neo hóa thạch hắc rượu sau khi dung hợp. Anh gần như chạy như bay đến khu quân sự ở phía tây đại sảnh không gian. Những kẻ được chọn khác thấy bộ dạng của anh có lẽ cũng đã quen với tình huống này, có người thậm chí còn ác ý thầm rủa trong lòng vài câu như chúc ngươi thất bại, chúc ngươi thất bại. Phương Sâm Nham cũng chẳng quan tâm, xông thẳng vào một phòng dịch vụ còn trống, yêu cầu lấy ra trang bị đã tiến hành dung hợp trước đó. Rất nhanh, một món trang sức hoàn toàn mới đã xuất hiện trước mặt anh. Đấu trí của quái vật khổng lồ độ hiếm, cấp sử thi bạc trang bị, sức mạnh, nhanh nhẹn, thể lực 2 trang bị, sức hấp dẫn 5, không còn nghi ngờ gì nữa, sơn quái vốn là một sinh vật xấu xí và hung ác, linh hồn của nó rót vào sẽ khiến ngươi càng thêm khó ưa. Năng lực bị động, tích tụ vết thương. Mỗi khi ngươi nhận sát thương, ngươi sẽ nhận được hiệu quả tăng tạm thời 5 điểm thể lực, kéo dài 300 giây. Khi hiệu quả này cộng dồn đến 2 tầng, tối đa, linh hồn của quái vật khổng lồ sẽ hiện ra, gầm thét ban tặng sinh mệnh của nó cho ngươi. Ngươi sẽ đồng thời nhận được hiệu quả tăng thêm 50 điểm máu tối đa và tăng 15 sức tấn công cận chiến. Năng lực bị động, linh hồn sơn quái. Linh hồn sơn quái làm tăng 5 thời gian giãn cách giữa các đòn tấn công của ngươi, nhưng tăng 5 tỷ lệ đánh trúng kẻ địch và có thể gây hiệu ứng đẩy lùi kẻ địch. Yêu cầu trang bị, thuộc tính thể lực phải đạt trên 30 điểm. Vị trí trang bị, trang sức chất liệu, đá hắc rượu trọng lượng 104g. Mô tả, mặc dù sơn quái thiên về tấn công hơn là phòng thủ, món trang sức sở hữu khí hồn này vẫn vô cùng mạnh mẽ. Đánh giá, dấu ấn của Henry vết sẹo đã hoàn toàn bị xóa sổ khỏi món đồ này. Kẻ địch của ngươi trong lúc run rẩy sợ hãi, có lẽ sau khi sống sót sẽ thử đặt cho nó một biệt danh khinh miệt là tinh hoàn sơn quái. Điểm sức mạnh chiến đấu của trang bị này 75 so với mỏ neo hóa thạch hắc rượu trước đây. Trang bị này có 2 thuộc tính tiêu cực, sức hấp dẫn 5 và tăng 5 thời gian giãn cách tấn công. Nhưng sự nâng cấp cũng rất rõ ràng, 3 chỉ số quan trọng cho cận chiến là sức mạnh, nhanh nhẹn, thể lực đều 2 đã là quá hời, húng chi còn có hiệu quả tích tụ vết thương khi đạt mức tối đa sẽ nhận thêm 50 điểm máu và 15 sức tấn công. Tính ra, lượng máu tối đa của Phương Sâm Nham đã đạt tới 530 điểm, cùng với 19 điểm phòng ngự kinh hoàng bảo vệ cơ thể. Rõ ràng, Phương Sâm Nham vô cùng hài lòng với lần dung hợp này, vì vậy anh không chút do dự lấy ra vật phẩm quý giá khó kiếm được, dung dịch điều chế hòa tan kim loại loại 4, rồi sử dụng nó lên đấu trí của quái vật khổng lồ, món trang bị vừa được nâng cấp lên cấp sử thi bạc. Sau một chuỗi ánh sáng liên tục lóe lên, Phương Sâm Nham nhận được thông báo, ngươi có thể nhận trang bị này ngay lập tức, nhưng hiệu quả của dung dịch điều chế hòa tan kim loại loại 4 sẽ không thể phát huy hoàn toàn, vì vậy ngươi chỉ nhận được mức cường hóa thông thường. Ngươi cũng có thể chọn gửi trang bị này vào lồng nuôi cấy, nhận lại sau, nhưng dung dịch điều chế hòa tan kim loại loại 4 sẽ được phát huy tối đa, ngươi có thể nhận được mức cường hóa tốt nhất. Cảnh báo, do tính không ổn định của dung dịch điều chế hòa tan kim loại loại 4, thời gian cần thiết để đạt được mức cường hóa tốt nhất có thể sẽ rất dài. Phương Sâm Nham nhìn thông báo này cũng không hề đắn đo, anh không phải là người cố chấp theo đuổi sự hoàn hảo. Nếu có được hiệu quả tốt nhất thì tốt, không có cũng chẳng sao. Tóm lại, chỉ cần trước khi tiến vào thế giới mới, anh sẽ lấy lại đấu trí của quái vật khổng lồ, cường hóa thông thường thì cứ thông thường thôi. Nếu vì một hiệu quả tốt nhất mà khiến tính mạng mình bị đe dọa nghiêm trọng, đó mới là hành vi ngu xuẩn nhất. Sau khi giải quyết xong chuyện ở đây, Phương Sâm Nham mới trở về không gian cá nhân của mình. Vừa bước vào anh đã giật nảy mình, chỉ thấy gỗ lìn mỏ vàng đang nằm ngủ thẳng cẳng trên sàn, dưới bộ ria chuột vàng khè, một dòng nước miếng trong suốt đang nhỏ xuống, trông nó ngủ ngon lành và còn phát ra tiếng ngáy khẽ khẽ. Căn phòng của anh thì biến thành một bãi rác bừa bộn không hơn không kém, 4 bức tường bị hun khói đen lồm đốm, bên cạnh còn có một cái bếp lò đơn sơ dựng bằng gạch đỏ, trên đó một cái ấm nôm cũ kỹ đang sôi sùng sục bốc hơi nóng. Ở góc phòng còn chất một đống đồ lặt vặt như vỏ chai bia, vỏ hộp nước cam, chai coca lớn, bìa cắt tông, trời mới biết những thứ này từ đâu ra. Phương Sâm Nham tối sầm mặt, dây dây thái dương, đau đầu nói, trời ạ, sao mới quay đi một lúc mà chỗ này của tôi đã biến thành trạm thu mua phế liệu rồi. Gỗ lìn mỏ vàng mở mắt, rùi rùi thì mắt nhìn qua, huề phải nói, chủ nhân, nếu ngài động vào những đáo vật mà tôi đã vất vả thu thập, tôi sẽ buồn lắm đấy. Phương Sâm Nham lúc này đã tinh trùng tượng não, à không, lửa giận ngút trời, co chân đá thẳng vào đống ve chai, gầm lên, dọn ngay ra ngoài cho tôi. Ngay lập tức. Chương 77, Không để giữa tiếng chửi mắng ầm ĩ của Phèn Sen Nị Ản, gỗ lìn dỉn cụ ạng lập tức ném cho hắn một ánh mắt đau đớn tột cùng. Một dự cảm cực kỳ chẳng lành bỗng dâng lên trong lòng Phèn Sen Nị Ản, khiến hắn sững sờ tại chỗ, và rồi ấn ký mộng ma liền vang lên thông báo, cảnh báo, lòng trung thành của người hầu lão già gỗ lìn mất trí nhớ đã giảm mạnh. Cảnh báo, dựa trên chỉ số sức hấp dẫn là 2 điểm, lòng trung thành của người hầu đối với bạn là 80 điểm, đang ở mức nguy hiểm. Cảnh báo, dựa trên chỉ số sức hấp dẫn là 2 điểm, lòng trung thành của người hầu đối với bạn là 75 điểm, đang ở mức nguy hiểm. Trong vòng 24 giờ bảo hộ, vui lòng nâng lòng trung thành của người hầu lên trên 100 điểm, nếu không, người hầu này có thể sẽ bỏ trốn. A a a a. Phèn Sen Nị Ản hét lên thảm thiết như bị đâm mấy nhát, vội vàng lao xuống đất nhặt lại đống chai Coca và rác rưởi mà mình vừa đá bay tứ tung, gom lại một chỗ rồi xếp ngay ngắn. Thấy nước trên bếp lò đã sôi, hắn lại vội tìm một cái bát vỡ để múc đầy nước. Vậy mà làm xong hết những việc này vẫn không thấy lòng trung thành chết tiệt kia có dấu hiệu tăng lên, hắn đành phải nghiến răng nhắm vào điểm yếu lớn nhất của gỗ lìn mà giao dịch chuyển qua 1000 điểm thông dụng. Lòng trung thành của ngài gỗ lìn dịn cụ ảng cuối cùng cũng chạm đáy rồi bật lại, gã lại bắt đầu gối đầu lên chiếc túi vải bố rách nát, nêu ngao hát, vắt chân chữa ngu ngủ tiếp. Phèn Sen Nị Ản thở phào một hơi thật dài, lau mồ hôi lạnh, chỉ dám lén lút trốn vào một góc, khóc không ra nước mắt mà than thở, đây mà là người hầu cái quái gì? Mẹ nó, tao mới là người hầu, còn nó là ông nội của tao. Phèn Sen Nị Ản nghiến răng nghiến lợi đi về phía chiếc bàn bên cạnh. Đông thấy mí mắt dịn cụ ảng giật giật, hắn liền nở một nụ cười toe toét, không ngờ gã đàn ông thô tục này chỉ ngoáy mũi, dường như mơ thấy chuyện gì vui vẻ, cười đến không thấy mắt đâu rồi ngủ say hơn. Phèn Sen Nị Ản thở hắt ra một hơi, bắt đầu xem những tin nhắn được gửi đến từ khắp nơi. Trước khi rời khỏi không gian, Phèn Sen Nị Ản đã thuê một gian hàng trưng bày ở quảng trường giao dịch, xem ra đã thu hút không ít sự chú ý các khế ước giả trong không gian, dường như không thể kết nối trực tiếp với khế ước giả ở thế giới thực, nên chỉ có thể dùng hình thức nhắn tin. Lúc này, Phèn Sen Nị Ản đang đọc tin nhắn của những người này, "Này bạn, đồ của cậu không tệ, 1500 điểm thông dụng là một mức giá hợp lý. Tôi nghĩ món trang sức màu xanh nhạt này của tôi khá hợp với cậu đấy, dĩ nhiên, cậu phải trả thêm chút tiền. Anh em, dạo này tôi hơi kẹt, có thể cho nợ được không? Thằng nhóc, tao là đại ca bang Mộ Xạ, nếu mày biết điều thì ngoan ngoãn giao mấy thứ này ra đây." Sau khi đọc xong những tin nhắn vớ vẩn này, Phèn Sen Nị Ản rất tiếc phải nhận ra mình chẳng thu được thông tin hữu ích nào. Xem ra giao dịch trực tiếp vẫn hợp thời hơn. Dù sao thì lúc trưng bày, hắn cũng đã ghi rõ thời gian và địa điểm xuất hiện lần sau, nên chắc vẫn sẽ có người chờ đợi. Ngay khi Phèn Sen Nị Ản định đội vã rời đi để dọn hàng, hắn bỗng thấy trên bàn có một gói giấy rách, loại giấy gói bằng vở bài tập nhăn nhúm của học sinh tiểu học. Phèn Sen Nị Ản định mở ra thì lập tức nhận được thông báo, bạn phát hiện ra độc dược, bột vu độc hắc ám. Đây là một kỹ năng độc địa mới do hệ dùn huyết tấn tạo ra sau khi nắm vững một số vu thuật hắc ám đơn giản và kết hợp chúng với thảo dược. Hắn sẽ bôi vu độc hắc ám lên vũ khí, mỗi lần gây sát thương thành công cho kẻ địch sẽ kèm theo hiệu ứng độc kéo dài 15 giây, phát tác mỗi 3 giây, tổng sát thương 9-18 điểm, tùy thuộc vào kháng tính của kẻ địch. Sử dụng, tầm hiệu ứng vu độc hắc ám lên vũ khí của bạn. Mỗi lần tấn công chúng đích có 50 cơ hội khiến kẻ địch nhiễm độc. Thời gian hiệu lực 30 phút, gói độc dược này có thể sử dụng 3 lần. Cảnh báo, mỗi lần nhảy sát thương của vu độc hắc ám đều có thể xuất hiện bạo kích. Cảnh báo, quyền giải thích cuối cùng của vật phẩm này thuộc về David Beckham. Cảnh báo, độc dược này thuộc sở hữu của gỗ lìn dịn cụ ảng mất trí nhớ, bất kỳ hành vi chiếm đoạt nào cũng sẽ bị coi là trộm cắp. Phèn Sen Nị Ản đọc một loạt thông tin, mắt trợn sáng lên, ồ, món này có vẻ hữu dụng đấy nhỉ. Hắn nhìn quanh, bỗng nảy ra một ý nghĩ xấu xa, nhanh như chớp nhét gói độc dược vào lòng rồi hồi hộp chờ đợi thông báo từ không gian mộng ma. Kết quả là mấy phút trôi qua mà không có chuyện gì xảy ra, Phèn Sen Nị Ản lập tức bịt miệng cười như điên, quả nhiên là vậy, mình là chủ nhân của nó. Đồ của nó cũng là của mình. Vậy nên mình lấy đồ của mình thì dĩ nhiên không phải là trộm. Với niềm vui sướng tột độ vì cuối cùng cũng vớ được của hời, Phèn Sen Nị Ản lén lút chuồn ra khỏi cửa, lòng nhẹ nhõm hẳn. Kể cả khi gỗ lìn dịn cụ ảng tỉnh dậy phát hiện mất đồ cũng chẳng sao. Lúc này Phèn Sen Nị Ản đã hiểu, tên người hầu này của hắn vô cùng gian xảo, dùng lòng trung thành để đo lường hoàn toàn không đáng tin, nên phải dùng những cách có vẻ không đáng tin để đối phó với nó. Chỉ cần hắn cũng chơi trò vô lại, nói rằng chính nó xui xẻo gặp phải trộm đột nhập là được, miễn không bị bắt quả tang thì nhiều khả năng sẽ chiếm được gói độc dược này. Khi Phèn Sen Nị Ản đến quảng trường giao dịch, hắn thấy nơi đây khá ồn ào, rất nhiều khế ước giả đang chửi rủa những câu như lũ lùn da xanh chết tiệt, gian thương vô liêm sỉ, thằng khốn đeo khăn quàng đỏ che mặt. Phèn Sen Nị Ản ngạc nhiên hỏi thăm, những nạn nhân đều lấy ra một gói đồ, trông y hệt gói mà hắn vừa trộm trên bàn. Tim Phèn Sen Nị Ản đập thịch một tiếng, nhìn kỹ lại, tất cả đều là bột vu độc hắc ám. Chỉ có điều, phần mô tả cuối cùng của gói bột này có thêm một dòng chữ nhỏ, khi bôi lên vũ khí, thuốc này có 5 tỷ lệ phát huy hiệu quả. Bởi vì gã sản xuất đã vô sỉ bôi thêm mấy nét vào ký hiệu phần trăm, khiến nó trông như 50. Hơn nữa, dòng chữ nhỏ cuối cùng cũng cực kỳ nguyên ngoạc, rất khó nhìn thấy thảo nào nhiều người bị lừa đến vậy. Bên ngoài Phèn Sen Nị Ản tỏ ra rất bình tĩnh, nhưng trong lòng đã gào thét, mình đã rước cái của nợ gì từ không gian về thế này. Hắn cũng hạ quyết tâm, nếu không phải vạn bất đắc dĩ, tuyệt đối không để lộ mối quan hệ của mình với con gỗ lìn dìn cụ ảng kia. Trong đầu suy nghĩ miên man, nhưng tay hắn không ngừng lại, trực tiếp bày tất cả những thứ có thể bán ra để tiếp tục trưng bày. Rõ ràng đã có vài người chờ sẵn ở đây, vừa thấy Phèn Sen Nị Ản mở hàng liền vây lại. Trước đó Phèn Sen Nị Ản chỉ chiếu hình ảnh 3D, bây giờ có thể kiểm tra hàng thật thì đương nhiên là tốt nhất. Trong số các vật phẩm Phèn Sen Nị Ản bán, nổi bật nhất chắc chắn là vũ khí hắc sắc, xương chân khổng lồ của sơn quái. Không phải các khế ước giả khác chưa từng nhận được vũ khí hắc sắc, mà là trong chế độ tổ đội mà không gian đang khuyến khích, loại vũ khí này 100 là hàng hot, thường được tiêu thụ nội bộ, tuyệt đối không thể mang ra bán. Những khế ước giả này lại thấy vật phẩm hắc sắc chưa dám định bên dưới, một cuộn da dày, nên đa phần đoán rằng Phèn Xèn Nhỉ Ạn là một kẻ may mắn vớ được chiến lợi phẩm của một đội nào đó. Thế là họ tranh nhau ép giá, muốn kiếm chút hời. Nhưng Phèn Xèn Nhỉ Ạn cũng không phải giả bừa. Hắn còn trông chờ vào món đồ này để kiếm một mẹ lớn, tiện thể làm đầy cái túi tiền xẹp lép của mình. Sao có thể dễ dàng khuất phục, thế là hắn tung ra một câu trả lời duy nhất. Với những kẻ muốn mua với giá bèo, Phèn Xèn Nhỉ Ạn chỉ nói một chữ, cút. Với những kẻ trả giá có vẻ hợp lý hơn một chút nhưng vẫn muốn hời, Phèn Xèn Nhỉ Ạn nói một câu, vì. Giao dịch với những kẻ như rồi bỏ không đâu không chui vào này quá lâu, Phèn Xèn Nhỉ Ạn cảm thấy đầu óc quay cuồng. Hắn dứt khoát nghiêm yết giá rõ ràng cho xong chuyện, trực tiếp treo giá cho vũ khí hắc sắc, xương chân khổng lồ của sơn quái là 50.000 điểm thông dụng. Con số này khiến tất cả gian thương nhận ra, hắn không phải kẻ ngốc và còn định coi những người đến mua là kẻ ngốc. Lập tức, giữa những tiếng chửi rủa bực bội, chỉ trong vòng mười mấy giây, gian hàng của hắn từ cảnh tấp nập như chợ vỡ biến thành vắng như chùa Bà Đanh. Nhưng Phèn Xèn Nhỉ Ạn cũng không bận tâm. Phải biết rằng xương chân khổng lồ của sơn quái không chỉ có sức tấn công cực kỳ khủng khiếp mà còn sở hữu một kỹ năng khống chế quần thể chủ động tầm xa. Có thể nói nó bù đắp được điểm yếu của người sử dụng, là hàng hiếm có khó tìm, không sợ không bán được. Đuổi hết lũ ngốc muốn kiếm hời đi, vừa hay tạo ra một môi trường yên tĩnh cho những người thực sự có ý định mua. Không lâu sau, một người mặc áo choàng liền mũ đến gần. Gã có giọng nói khàn khàn và ánh mắt lạnh lùng, trên mặt đeo một chiếc khẩu trang màu đen, rất nghiêm túc nói với Phèn Xèn Nhỉ Ạn, "Cho tôi xem quần da của cậu, xem hàng thật." Vừa đến gần gã này, Phèn Xèn Nhỉ Ạn đã cảm thấy một hơi lạnh u ám ập đến. Hắn cũng rất sảng khoái lấy vật phẩm chưa dám định, một cuộn da dày ra giao dịch cho gã xem. Gã xem xong cũng không có biểu cảm gì, thản nhiên nói, "Tôi có thể dám định thứ này, nhưng giá của tôi không rẻ đâu." Phèn Xèn Nhỉ Ạn nghe đến đây là đau đầu. Tình hình tài chính của hắn lúc này đã thâm hụt, lấy đâu ra tiền thừa để đi dám định thứ này? Hắn lắc đầu thẳng thừng. Khế ước giả kia lập tức sững sờ, "Cậu không dám định?" Phèn Xèn Nhỉ Ạn cũng lười để ý đến gã. Chẳng lẽ lại tự vạch áo cho người xem lưng, nói rằng ông đây nghèo đến mức trong túi sắp có chuột chạy rồi, ngươi còn cố tình sắt muối vào vết thương làm gì? Hắn trực tiếp vẫy tay một cách rất bình thản, coi như dùng ngôn ngữ cơ thể để trả lời dứt khoát. Khế ước giả kia ngẩn ra, ngơ ngác một lúc rồi nói, "Được rồi, tôi giảm giá là được chứ gì, 3000 điểm thông dụng, chỉ cần 3000 điểm thôi." Chương 78, quyển trục bậc 6. Trước một món hời giảm giá như vậy, lòng Phương Sâm Nham lúc này rối như tơ vò. Phải chi hắn có 3000 điểm thông dụng thì chắc chắn đã không chút do dự mà móc ra giám định rồi. Bởi vì quy tắc của không gian ác mộng là phải nhanh chóng chuyển hóa tài nguyên không dùng đến thành sức chiến đấu, đồ tốt đến mấy mà không dùng được thì cũng là đồ bỏ đi. Nhưng vấn đề là Phương Sâm Nham thật sự không có nổi 3000 điểm thông dụng. "Anh đi đi." Phương Sâm Nham cố gắng giữ vẻ bình tĩnh nói. Đồng thời, hắn liên tục tự nhủ trong lòng, tuyệt đối không thể để người ta nhìn ra mình thiếu tiền, tuyệt đối không, nếu không sẽ bị mấy kẻ gian xảo đến tận xương tủy này ép giá đến chết mất. Gã khế ước giả kia có chút phát điên, nghiến răng nghiến lợi nói, "Chẳng lẽ anh không biết vật liệu màu đen thường có thể chế tạo ra trang bị phẩm chất màu đen sao? Anh dám định sớm, tìm người chế tạo trang bị sớm thì lần sau vào thế giới mới có thêm vài phần an toàn chứ." Phương Sâm Nham tiếp tục giữ vẻ bình tĩnh, "Anh đi đi, hôm nay tôi không có hứng." Gã khế ước giả kia ngây người, chết lặng, một lúc lâu sau mới thở dài thở thượng, "Thôi được, thật không ngờ anh lại là người trong nghề. Đưa đây." Lần này đến lượt Phương Sâm Nham ngỡ ngàng, "Đưa cái gì?" Gã khế ước giả tức giận nói, "Đương nhiên là giám định giúp anh rồi, nếu không phải độ thành thạo kỹ năng giám định của tôi chỉ còn thiếu một chút xíu nữa thôi thì tôi mới chẳng thèm ra tay miễn phí. Anh là bạn của Lịt hay mà đi? Chỉ có họ mới biết tôi đang bị kẹt ở ngưỡng này." Phương Sâm Nham mừng rỡ, không ngờ lại có chuyện tốt như vậy chờ mình, đang định lấy cuộn da dày cuộn ra thì bỗng nhiên bên cạnh vang lên một giọng nói the thé đầy gian xảo chói tai, "Chờ đã, tôi trả 1000 điểm thông dụng, đưa thứ này cho tôi giám định." Phương Sâm Nham nghe giọng nói này có chút quen tai, nhìn kỹ lại, lão già đội mũ phất chóc tròn, mặt mũi gian xảo, mỏ nhọn má hốc này sao còn thế? Đây chẳng phải là tên đầy tớ gỗ lìn mỏ vàng của mình sao? Xem ra gã này lại dùng thứ ma pháp quyền của mình để thay hình đổi dạng rồi. Hắn ngập một điếu xì gà, vênh váo nói, "Nhanh lên, tôi đang đợi." Gã khế ước giả kia bỗng cười lạnh một tiếng, "Được, tôi nhường anh. Anh đưa cho hắn 1000 điểm thông dụng đi, tôi sẽ đứng đây xem anh dám định tấm da màu đen này ra sao." Rõ ràng, gã đã bắt đầu nghi ngờ Phương Sâm Nhăm và gỗ lìn mỏ vàng thông đồng lừa đảo. Không ngờ gỗ lìn mỏ vàng lại vênh váo bước tới, sán tay áo để lộ cổ tay gầy gò, rồi hai bàn tay hắn đông tỏa ra ánh sáng trắng mờ ảo, chuẩn bị ấn lên quần da. Gã khế ước giả kia lập tức trợn tròn mắt. Gã nhận ra đó rõ ràng là ánh sáng khi thi triển thuật giám định, liền lao tới hét lớn, "Chờ đã, 5000 điểm thông dụng, tôi trả 5000 điểm. Nếu anh không đồng ý thì thôi." Chuyện tiếp theo đương nhiên là cả nhà cùng vui, cái ví gần cạn kiệt của Phương Sâm Nham nhận được một khoản đầu tư dồi dào, còn gỗ lìn mỏ vàng dĩ nhiên cũng cười gian xảo chia chắc được một món hời. Phương Sâm Nham cũng hỏi liệu hắn có thật sự biết thuật giám định không. Gỗ lìn mỏ vàng đáp ý trả lời dứt khoát là có, nhưng câu nói tiếp theo của hắn khiến Phương Sâm Nham toát mồ hôi lạnh, "Nhưng tôi không đảm bảo kết quả giám định đâu nhé, chẳng hiểu sao." Lúc gỗ lìn mỏ vàng nói câu này, Phương Sâm Nham đông nhớ tới đống đồ ve chai trong phòng mình, không tìm được mà toát mồ hôi lạnh. Sau đó, hắn mang theo tâm trạng biết ơn mà bắt đầu xem thuộc tính của vật liệu vừa được giám định, tấm da lưng của sơn quái nơi sản xuất, thế giới phép thuật Haji và tờ loại, vật liệu chế tạo độ hiếm vật liệu, màu đen chất liệu, protein, axit tản nhiệt trọng lượng, 7.14 kg. Công dụng, có thể dùng để may các loại phòng cụ như giày, áo, quần. Đánh giá, xem ra lời đồn sơn quái không bao giờ tắm là thật, trời ạ, cái mùi này khó ngửi quá. Đi chú, khế ước giả hoặc nhân vật trong cốt truyện có năng lực tương ứng đều có thể ra công tấm da này. Đương nhiên, nếu quân hàm của bạn đạt đến một cấp độ nhất định thì cũng có thể ra công trực tiếp trong không gian. Cần phải nói rõ, trang bị được ra công trực tiếp trong không gian đều là hàng tiêu chuẩn, sẽ chỉ nhận được thuộc tính cơ bản của trang bị đó mà không có thêm thuộc tính cộng thêm. Lúc này, những kẻ thật sự muốn mua vũ khí màu đen kia khúc xương chân khổng lồ của sơn quái cũng dần lộ diện. Phương Sâm Nham biết rằng trước khi vào thế giới phải tiêu hết những thứ có thể chuyển hóa thành sức chiến đấu ngay lập tức, chẳng lẽ các khế ước giả khác đều là kẻ ngốc sao? Sau khi xác định được gã Phương Sâm Nham chết tiệt này là một khúc xương cứng đầu, những kẻ thèm muốn cuối cùng cũng phải khuất phục. Rất nhiều thứ được đem ra trao đổi, thậm chí còn xuất hiện một món trang bị cốt truyện màu bạc. Đáng tiếc, thuộc tính xịn nhất của món trang bị cốt truyện màu bạc này lại là giới hạn tinh thần lực, MP 25, trí lực 7. Phương Sâm Nham nhìn mà lệ rơi đầy mặt, nếu đây là sinh mệnh 25, thể lực 7 thì tốt biết mấy. Hắn sẽ đổi ngay không cần nghĩ, nhưng giờ chỉ đành cắn răng từ bỏ. Thứ thật sự khiến hắn động lòng là một quyển trục. Một quyển trục bậc 6. Đây là lần đầu tiên Phương Sâm Nham nhìn thấy một quyển trục có phân bậc. Những quyển trục mà Phương Sâm Nham nhận được trước đây đều dùng màu sắc để biểu thị mức độ quý giá. Ngoài ra, trong thế giới cướp biển vùng Cạ Dịp Bìn, sau khi dùng thuật dò xét lên rắc sở bạ dạo, hắn đã quan sát được một năng lực bị động đặc biệt bậc 7, may mắn chân thực. Vậy mà quyển trục này chỉ thấp hơn năng lực tủ của nhân vật chính có một bậc, độ hiếm của nó có thể tưởng tượng được. Phương Sâm Nham yêu cầu xem thử, người bán cũng rất dứt khoát gửi thông tin qua. Ghi chép hiệu chỉnh của cường thú nhân, thiếu, chương 3, ghi chép điều chế vũ dục 2 tác giả, rôn rổ nạn gì hẹn xạ dù mạng cấp bậc, 6 hiệu quả sử dụng, giúp người nắm giữ kỹ năng chủ động, công thức điều chế dung dịch gen vũ dục 2. Yêu cầu sử dụng, sức mạnh 15 điểm, cảm giác 10 điểm, thể lực 20 điểm. Chú thích, công thức điều chế dung dịch gen vũ dục 2, sử dụng các loại vật liệu thi pháp khác nhau để tạo ra dung dịch gen vũ dục 2 tương ứng. Uống dung dịch này có thể tạm thời tăng điểm thuộc tính cơ bản của mục tiêu, điểm thuộc tính tăng thêm sẽ khác nhau tùy thuộc vào vật liệu điều chế. Vì dung dịch gen đủ dục 2 rất dễ bị oxy hóa trong không gian nên thời hạn sử dụng chỉ có 120 giây, do đó chỉ nên chế tạo và sử dụng tại chỗ. Gợi ý, người uống chỉ có thể nhận một hiệu quả cường hóa từ dung dịch gen đủ dục 2. Chú thích, hoặc cuộn giấy này sẽ tiêu hao 5 điểm tiềm năng. Không gian đánh giá, hạng dê gợi ý, người muốn sử dụng nó phải thông qua kiểm định gen, tức là nhỏ máu nhận chủ. Giới thiệu, đây là trang ghi chép nghiên cứu còn sót lại của Xạ Du Mạn, phù thủy áo trắng, một nhân vật nổi tiếng trong thế giới chúa tể những chiếc nhẫn. Sau khi Xạ Dụ Mạn thu phục các bộ lạc cọc ở dãy núi Sương Mù, lão đã nuôi dưỡng ngọc ở sẻn gặt và cuối cùng tạo ra Vũ Dục 2, một chủng tộc lai giữa ngọc và con người, có thể là người đàn mẹ đỉnh. Đây chính là ghi chép lão để lại trong quá trình điều chế Vũ Dục 2, tuy chỉ là một trang còn sót lại nhưng cũng đủ khiến người ta thu được lợi ích không nhỏ. Nhưng điều khiến Phèn Sen Nhỉ Ản có chút nghi hoặc là, cuộn giấy cấp 6 này lại chỉ nhận được đánh giá hạng dê từ không gian. Thái độ của người bán cũng rất cứng rắn, chỉ chấp nhận đổi một lấy một, cuộn giấy đổi vũ khí. Lúc này, dù Phèn Sen Nhỉ Ản đã động lòng, nhưng không kìm được mà nghĩ đến tên đầy tớ kim khoáng của mình. Gã này tuy bị ổi đến mức chuyên bán hàng giả hàng nhái, nhưng lại cực kỳ hữu dụng. Đặc biệt là mấy năng lực của gã, trông thì có vẻ nửa vời nhưng để hù dọa người khác thì quá đủ. Kim khoáng, kim khoáng. Phèn Sen Nhỉ Ản gọi mấy tiếng không thấy ai trả lời, liền tung ra tuyệt chiêu. Kim khoáng, có người làm rơi ví tiền kia. 5 giây sau, gã đàn ông bị ổi này lập tức thở hồng hộc chạy tới, đôi mắt ti hi lóe lên ánh tham lam. Tôi thích nghe câu này nhất. Ví của ai? Rơi ở đâu? Phèn Sen Nhỉ Ản bĩu môi nói. Giúp tôi xem cuộn giấy này có đổi được vũ khí của tôi không? Kim khoáng nhìn chằm chằm cuộn giấy một lúc, lập tức lắc đầu như chống bỏi, quái gở kêu lên, thời gian là vàng bạc bạn của tôi ơi, loại lừa đảo này phải tống đến ạt cả bằng. Khế ước giả kia giận dữ nói, ngươi nói bậy. Kim khoáng khinh thường nói, ngươi có dám để người khác sờ vào cuộn giấy này không? Sắc mặt của khế ước giả kia thay đổi mấy lần, cuối cùng thở dài một hơi, tỏ vẻ xuống nước. Kim khoáng liền vung tay, khinh khỉnh đẩy Phèn Sen Nhỉ Ản sang một bên, bắt đầu một màn oanh tạc bằng nước bọt cùng với ngôn ngữ cơ thể khoa trương, trực tiếp ép khế ước giả kia phải khuất phục. Gã đành thở dài, dùng cuộn giấy cấp 6 này cộng thêm 5.000 điểm thông dụng và 13 điểm tiềm năng để đổi lấy vũ khí màu đen và 2 liều thuốc độc hắc vu độc của Phèn Sen Nhỉ Ản. Dĩ nhiên, gã xui xẻo này có lẽ cũng không nhìn rõ dòng ghi chú tỷ lệ sử dụng thành công năm ở phía sau 2 liều thuốc độc hắc vu độc. Sau khi Phèn Sen Nhỉ Ản vui mừng nhận được vật phẩm giao dịch, anh lập tức hiểu ra tại sao khế ước giả kia lại cam tâm chịu thiệt như vậy. Bởi vì khi ngón tay anh vừa chạm vào cuộn giấy cấp 6, một dòng thông báo cũng vang lên bên tai, một luồng sức mạnh tà ác không thể tả nổi đang bao bọc lấy ngươi. Ngươi đã tiếp xúc với ghi chép điều chế vũ dục 2. Điểm thể lực của bạn là 28, năng lực thiên phú ẩn là dẻo dai. Độ tương thích với đạo cụ này là 87,33, tỷ lệ học thành công hoàn toàn là 83. Sau khi nhận được thông báo này, Phèn Sen Nhỉ Ản lập tức hiểu ra tại sao quyển trục năng lực bậc 6 cao cấp như vậy mà không gian lại chỉ cho đánh giá cấp D, vấn đề có lẽ nằm ở độ tương thích. Từ trường hợp của bản thân, hắn có thể thấy rằng quyển trục này trông có vẻ dành cho những khế ước giả loại phụ trợ, chuyên tăng điểm vào trí lực và tinh thần, nhưng thực chất yêu cầu ẩn của nó lại là thể lực cao và thiên phú có thiên hướng phòng ngự. Đối tượng sử dụng quá hẹp khiến nó không phù hợp với đại đa số khế ước giả, nên dĩ nhiên chỉ nhận được đánh giá cấp D. Tình huống này cũng giống như một chiếc siêu xe Mercedes phiên bản giới hạn toàn cầu, dù đẳng cấp và ngầu vô đối nhưng về độ phổ biến và danh tiếng có khi còn không bằng một chiếc chở gì cơ. Bởi lẽ, đối với hầu hết mọi người, nó chỉ là một tấm hình xa vời không thể chạm tới mà thôi. Chương 79, cuộn giấy khác biệt, năng lực khác biệt đối mặt với cuộn giấy bậc bảy này, sau khi xem xét kỹ lại một lần nữa, Phương Sâm Nham liền bỏ ra 5 điểm tiềm năng để học. Ngay khoảnh khắc học xong, hắn lập tức hiểu ra tại sao cuộn giấy này lại yêu cầu thể lực cao đến vậy. Bởi vì khi cuộn giấy biến mất, một cảm giác nóng rát như lửa đốt khó tả lan khắp toàn thân. Thậm chí hắn có thể thấy rõ HP đang tụt dốc không thành, cơn đau đớn tột cùng khiến tinh thần gần như không thể tập trung. Xem ra muốn học kỹ năng này, trước hết phải chống lại sức mạnh tà ác trên cuộn giấy. Nếu HP không đủ cao, có khi còn mất mạng vì học nó. Sau khi học xong, Phương Sâm Nham đã hiểu được sự khác biệt giữa cuộn giấy được phân định bằng bậc và loại cuộn giấy phân biệt độ hiếm bằng màu sắc. Bởi vì sau khi học ghi chép hiệu chỉnh của cường thú nhân, thông báo đầu tiên là hắn nhận được năng lực bậc 6, thuật pha chế hắc ma pháp, khiếm quyết. Tiếp đó, trong không gian ác mộng đột nhiên xoẹt một tiếng hiện ra cả một cây kỹ năng dài từ trên xuống. Chi tiết cây kỹ năng như sau: tầng thứ nhất, tổng quan kinh nghiệm hiệu chỉnh Level 1. Các nhánh kỹ năng sau đây chia làm 3 nhánh, cùng nằm ở tầng thứ hai. Tầng thứ hai, dịch gen cường thú nhân, pha chế sức mạnh gấu huyết đục Level 1. Tầng thứ hai, dịch gen cường thú nhân, pha chế tốc độ ưng thi vũ, chưa học, chưa kích hoạt. Tầng thứ hai, dịch gen cường thú nhân, pha chế trí tuệ hồ ly zombie, chưa học, chưa kích hoạt. Bên dưới cây kỹ năng còn có tới 4 tầng nữa, kéo thành một chuỗi dài, nhưng tất cả đều là dấu hỏi, có lẽ là do chưa học và kích hoạt. Mô tả của tổng quan kinh nghiệm hiệu chỉnh là: nâng cấp năng lực bị động này có thể tăng thời gian duy trì của tất cả các loại dược thể, hiệu quả dược thể bên dưới. Mô tả của dịch gen cường thú nhân, pha chế sức mạnh gấu huyết đục là: chiết xuất tinh hoa của gấu khổng lồ, pha chế ra dược thể cường đại, giúp người uống tạm thời tăng 2 điểm sức mạnh. Thời gian hiệu lực của dược thể là 120 giây, thời gian duy trì bờ UFF là 15 phút. Uống dược thể thông qua ấn ký ác mộng có thể trực tiếp tăng hiệu quả mà không bị gián đoạn. Gợi ý: pha chế dược thể này cần vật liệu thi pháp và môi giới thi pháp, cụ thể là bột huyết đục gấu khổng lồ, nước, ống nghiệm. Phương Sâm Nham nhận ra, hắn lập tức tra cứu ấn ký ác mộng, phát hiện nước và ống nghiệm có thể mua được trong không gian với giá rất rẻ, nhưng bột huyết nhục gấu khổng lồ lại cần dùng huyết nhục của loài gấu chế tạo theo phương pháp đặc biệt. Nếu muốn mua thì giá cũng không đắt, nhưng phải tốn một điểm công văn mới mua được 5 phần. Kể từ sau khi bị viên sĩ quan đến trao quân hàm cảnh cáo, Phương Sâm Nham không dám tùy tiện sử dụng điểm công văn nữa. Điểm tốt là phương pháp chế tạo bột huyết nhục gấu khổng lồ trông không khó, hơn nữa còn có ghi chú đặc biệt, có thể thử tự chế tạo ở bất kỳ thế giới nào. Vì vậy, Phương Sâm Nham liền nhắm đến thế giới thực. Giá trị của hai sức mạnh cũng rất đáng kể, đối với một người thường xuyên xông pha tuyến đầu như hắn, việc tăng sức mạnh không chỉ giúp nâng cao uy lực tấn công, mà quan trọng hơn là tránh bị đánh ra sát thương nghiền ép đáng sợ. Tiếp đó, Phương Sâm Nham lại dạo một vòng trong không gian, rất tiếc là vẫn không tìm được vũ khí phù hợp với mình. Suy nghĩ một lát, hắn lại bỏ ra 3000 điểm thông dụng để kích hoạt hai năng lực pha chế còn lại ở tầng thứ hai, pha chế tốc độ ưng thi vũ và pha chế trí tuệ hồ ly zombie. Hắn phát hiện cái trước sau khi uống sẽ tạm thời tăng 2 điểm nhanh nhẹn, cái sau tạm thời tăng 2 điểm trí lực. Vật liệu thi pháp thì cần bột huyết nhục chim săn mồi và bột huyết nhục hồ ly. Sau đó, Phương Sâm Nham tiếp tục huấn luyện trong không gian, dùng hết hơn 30 giờ ở lại, thuộc tính cơ bản cảm chi 1, cận chiến cơ bản và sức bền cơ bản đều tăng lên Level 3. Tốn gần 2000 điểm thông dụng, coi như đáng đồng tiền bát gạo. Nhưng rõ ràng là càng về sau, việc nâng cao bản thân bằng cách rèn luyện càng khó, khi đạt đến một điểm giới hạn thì tự nhiên sẽ chứng lại. Trong thời gian đó, Phương Sâm Nham cũng liên tục kiểm tra khu giao dịch nhưng không thu hoạch được gì. Cuối cùng, sau khi hết thời gian ở lại, hắn trực tiếp rời khỏi không gian, quay về Hồng Kông. Hắn vừa dò la tin tức của chú tư và những người khác, vừa tìm kiếm chim săn mồi, gấu và hồ ly trên thị trường. Nhưng muốn mua những thứ hiếm có, phi pháp phải vận chuyển từ nơi khác đến này tất nhiên cần có kênh chuyên dụng. Phương Sâm Nham tuy có tiền nhưng chất lớp trần giáo, không có quan hệ, đúng là có tiền cũng không mua được hàng. Tất nhiên, hắn cũng không phải chưa từng nghĩ đến việc cướp phá vườn thú Hồng Kông, nhưng chuyện này chắc chắn sẽ lên báo và tin tức đầu trang. Trong thời đại tin tức giành giật nhau như hiện nay, việc 7-8 người mất tích đã không còn thu hút được sự chú ý của công chúng. Ngược lại, nếu động vật trong vườn thú bị tàn sát hoặc mất tích một cách bí ẩn chắc chắn sẽ gây ra sự quan tâm rất lớn. Lúc này, Phương Sâm Nham đã bắt đầu nhận thức được mối đe dọa từ các khế ước giả khác trong thế giới thực, nếu không phải bạn bất đắc dĩ, hắn tuyệt đối sẽ không ra tay với vườn thú. Vậy thì trong đầu Phương Sâm Nham hiện lên hai lựa chọn, cả hai người này đều có khả năng giúp hắn kiếm được những thứ cần gấp. Người đầu tiên tất nhiên là Lão Đại Hoác, người được hắn cứu trong buổi đấu giá ở Singapore, nhưng tìm đến tận cửa chưa chắc ông ta đã nể mặt, quan trọng hơn là nếu có khế ước giả nào nghi ngờ về trận chiến tại buổi đấu giá đó, rất dễ điều tra ra người sống sót là Lão Đại Hoác. Vì vậy, lựa chọn tốt nhất của Phương Sâm Nham hiện tại là tìm cô gái lai có vẻ là phú nhị đại Jessica để nhờ giúp đỡ. Không phải cô ta muốn hắn giúp đua xe sao? Vừa hay có thể trao đổi điều kiện, bảo cô ta kiếm giúp mấy loại thịt động vật kia. Về phần mâu thuẫn trước đó, nếu cô ta muốn trả thù thì chắc đã báo cảnh sát từ lâu rồi, không thể nào vẫn yên bình như hiện tại. Quan trọng hơn là, Phương Sâm Nham hoàn toàn không sợ cô ta trả thù, dù có vấn đề gì thì cứ phủi mông bỏ đi, ai cản được. Thế là sau khi nghỉ ngơi một ngày, Phương Sâm Nham lại đến quán ba sở có Tis Ba Bai Pet, tiến tĩnh ngồi trong một góc. Ông chủ Pet không có ở đó, không biết là cố tình tránh mặt hay hôm nay không đi làm. Nhưng ánh mắt của người pha chế rượu nhìn Phương Sâm Nham lại vô cùng hoảng sợ, lúc mang rượu lên cũng không dám nhìn lâu. Phương Sâm Nham ngồi xuống chưa đầy nửa tiếng thì nghe thấy tiếng thanh xe đặc trưng ngoài cửa. Rất nhanh, cô gái Lai Jessica và cô kim giỏi Taekwondo đã vội vã chạy tới. Tay phải của Jessica quấn băng trắng, xem ra vết thương chưa lành, còn cô kim thì đi khập khiễng. Phía sau họ là 4 người đàn ông mặc vest đen đeo kính râm, trông như vệ sĩ được sắp xếp sau sự cố lần trước. Cô Kim nhìn Phương Sâm Nham, nghiến răng nghiến lợi nói, mày còn dám vác mặt đến đây à? Phương Sâm Nham thở dài, đợi chân cô lành rồi hắn nói chuyện với tôi kiểu đó, được không? Nghe câu này, Jessica lại là người bật cười đầu tiên, để lộ hàm răng trắng đều tăm tắp. Cô ngồi xuống đối diện Phương Sâm Nham, nói, này, thuốc của anh hiệu quả thật đấy, bác sĩ riêng của nhà tôi cũng ngạc nhiên lắm. Hôm nay cô ăn mặc không hoang dã như trước mà có chút tiểu thư khuê các. Ánh mắt Phương Sâm Nham lướt qua bộ ngực đầy đặn của cô, trong lòng không khỏi dấy lên cảm giác, rất muốn đưa tay lên tùy ý xoa nắn, nhưng miệng lại thản nhiên nói, lần trước cô nói muốn tôi giúp cô đua xe. Jessica mừng rỡ, đúng vậy. Anh đồng ý rồi sao? Phương Sâm Nham gõ ngón tay lên bàn, cô giúp tôi tìm bài thứ, tôi sẽ giúp cô lần này. Jessica búng tay, mày trao mặt hớn hở nói, dễ ạ, quyết định vậy đi. Nói đi. Thứ gì? Phương Sâm Nham suy nghĩ một lát rồi ngoắc ngón tay với cô không được nói cho bất kỳ ai biết những thứ tôi cần tìm, nếu không, giao kèo của chúng ta hủy bỏ. Ok. Jessica dứt khoát đáp. Sau đó, Phương Sâm Nham liền nói ra yêu cầu của mình, cô gái lai mắt mở to, kinh ngạc hỏi, anh tìm những thứ này làm gì? Phương Sâm Nham cũng đã nghĩ sẵn lý do, hắn lấy từ trong túi ra chiếc bình rượu có hình dáng độc đáo bình rượu vodka mạnh vô tận, lắc lắc trước mặt cô rồi nói, đây là bí mật. Jessica nhìn bàn tay mình, lập tức hiểu ra, ồ, ra là rượu của anh. Phương Sâm Nham cười, thứ này chế tạo rất phiền phức, vì bị cô uống mất một ít nên tôi cần những nguyên liệu này để bổ sung. Jessica gật đầu dứt khoát, được thôi. Cô lập tức lấy điện thoại di động ra, nghiêng đầu bắt đầu nói chuyện, người ở đầu dây bên kia có vẻ là quản gia, liên tục vâng dạ. Sau đó Jessica gửi một tin nhắn đi là xong xuôi. Chiều mai anh sẽ có hàng. Cô khẳng định. Phương Sâm Nham xuề tay, rất phong độ nói, vậy thì, tôi luôn sẵn sàng phục vụ. Jessica đã cong cong mày mắt cười vui vẻ, kết hợp với sống mũi cao và đôi mắt xanh biếc mang dòng máu châu Âu, lại toát ra một vẻ phong tình quyến rũ. Tối nay 9 giờ bọn Eddie có tổ chức một cuộc đua xe đấy, tôi chưa bao giờ thắng được anh ta. Phương Sâm Nham nâng ly bợ rắng đi trước mặt lên uống cạn, thản nhiên nói, chuyện gì cũng có ngoại lệ. Tiếng động cơ gầm rú, tiếng rít điên cuồng, đèn đường, xe cộ, người đi đường, biển hiệu và cả thế giới bị tốc độ kéo dài, bóp méo ập vào mặt. Đó chính là cảm nhận trực tiếp của Jessica khi ngồi trong chiếc mạ giờ dạ tỷ. Cô không ngừng la hét điên cuồng, không chỉ vì chiếc mạ giờ dạ tỷ do Phương Sâm Nham cầm lái đang dẫn đầu trong cuộc đua xe ngầm, mà còn vì sự kích thích tốc độ này mang lại cho cô trải nghiệm chưa từng có, cùng với niềm đam mê và cuồng nhiệt sau chiến thắng. Chương 80, tôi vẫn là lần đầu tiên sở dĩ phèn xèn nhỉ ạn thể hiện tài năng lái xe chưa từng có thực chất là kết quả của việc cơ thể được số hóa. Người bình thường không thể nào duy trì trạng thái tinh thần tập trung cao độ và căng thẳng tột độ như anh, cộng thêm việc những kẻ tham gia đua xe ngầm này cũng không phải dân chuyên nghiệp, nên ưu thế mới rõ ràng đến vậy. Khi chiếc mạ giờ dạ tỷ thể thao lao qua vạch đích bỏ xa đối thủ, thực hiện một cú giờ dịp đẹp mắt rồi dừng lại, Jessica thậm chí còn cởi áo khoác, ngoài người ra ngoài cửa sổ. Thân trên cô chỉ mặc một chiếc áo ngực, vừa la hét phấn khích vừa vùng vẫy chiếc áo khoác, giơ ngón giữa tỏ vẻ khinh bỉ những chiếc xe lần lượt về sau. Cho đến khi nhận được một khoản tiền cược hậu hĩnh, sự phấn khích của Jessica vẫn chưa tan biến. Cô không ngừng huýt sáo, hớn hở nói, chúng ta đến quán bar chơi đi. Phèn Sen Mi ản thản nhiên nói, được. Nói rồi anh nhấn chân ga lái xe đi. Jessica nghiêng đầu, thích thú nhìn khuôn mặt của Phèn Sen Mi ản, rồi đột nhiên đưa ngón tay vuốt ve theo đường nét gò má anh, cười nói dịu dàng, đừng lạnh lùng như vậy được không? Nói đoạn, cô bỗng chu đôi môi màu tím nhạt hôn lên, tay cũng vuốt ve lên đùi anh. Cô gái lai này vốn dĩ thân trên chỉ mặc áo ngực, vừa áp sát vào đã lập tức cảm nhận được sự đàn hồi và đầy đặn. Phèn Sen Mi ản lúc này đang lái xe, bất ngờ bị quấy rối như vậy, toàn thân anh khẽ run lên. Anh vốn đang ở độ tuổi trai tráng, nhu cầu với phụ nữ rất mạnh mẽ, vội vàng đánh lái cho xe tấp vào lề đường, bước xuống xe nhíu mày hỏi, cô muốn làm gì? Jessica cũng đưa ra, lườm Phèn Sen Mi ản bằng ánh mắt vừa kỳ quái vừa bất mãn. Vóc dáng của cô vốn đã cực kỳ chuẩn, chỉ cần đứng dựa vào xe thôi cũng trông chẳng khác gì một siêu mẫu xe hơi hàng đầu. Phèn Sen Mi ản ngước mắt nhìn lên, chỉ thấy chiếc áo khoác eo cao màu tím xanh của cô gái được vắt hở hững trên cánh tay, chiếc áo ngực ren màu đen trông có vẻ hơi chật, dường như không hề bị ảnh hưởng bởi trọng lực mà chạy xệ, vẻ căng tròn và đầy đặn ấy có phần khiến người ta hoa mắt chóng mặt. Khe ngực sâu hun hút vì bị áo ngực ép chặt nên càng thêm rõ rệt. Có lẽ do vừa bị Phèn Sen Mi ản thô bạo đẩy ra, tâm trạng của Jessica có phần tức giận và tủi nhục, nên lồng ngực cô khẽ phập phồng, khiến cặp vũ khí căng tròn và săn chắc kia cũng rung rinh theo, thể hiện độ đàn hồi cực tốt. Phèn Sen Mi ản thấy cảnh đẹp này, hơi thở cũng trở nên nặng nề hơn vài phần, ngón tay thậm chí còn co giật, rõ ràng là khao khát được leo lên xoa nắn tùy ý để trải nghiệm sự đàn hồi kinh ngạc đó. Jessica trừng mắt nhìn Phèn Sen Mi ản đầy bất mãn, rút ra một điếu thuốc nữ dài, kẹp giữa những ngón tay thon dài rồi rít một hơi thật sâu. Cô chu đôi môi màu tím nhạt, nhả ra một vòng khói, rồi nửa ngồi nửa dựa vào đầu xe. Động tác này khiến ánh mắt của Phèn Sen Mi ản bất giác rời xuống. Vì phần thân trên của Jessica ngoài chiếc áo ngực ra thì không còn gì che chắn, nên một mảng lớn da thịt trắng như tuyết đã lộ ra. Rõ ràng cô cũng rất coi trọng vóc dáng của mình, có lẽ vì thường xuyên đến phòng gym nên dù eo rất thon nhưng không hề có cảm giác yếu ớt, mà lại ẩn chứa một vẻ đẹp đầy sức sống. Cảm giác đó giống như khi ăn một bát mì cực ngon, sợi mì cắn vào rất dai. Đương nhiên, vì thân hình cô gái vô cùng cân đối, vòng eo của cô vẫn khiến người ta cảm thấy vô cùng thon thả và gợi cảm. Tiếp theo, ánh mắt của Phèn Sen Mi ản không thể tránh khỏi việc trượt xuống vòng ba, bộ phận mà đàn ông thích ngắm nhìn và vớt ve, vô vệ nhất. Vòng ba cũng vô cùng quyến rũ, đường cong ấy khiến người ta liên tưởng đến những trái cây căng mọng, hình dạng rất gần với đường thân khai của một hình tròn hoàn hảo. Góc kẹp giữa tiếp tuyến của phần mông nhô lên và đùi gần 75 độ. Nghe nói phụ nữ có vòng ba như vậy khả năng cao sở hữu danh khí, được rồi, câu này là tôi chép lại, quên mất từ sách nào rồi. Danh khí là thứ mà Phèn Xèn Nỉ Ản chỉ nghe qua trong những câu chuyện cười tục tĩu của đám thủy thủ chứ chưa có kinh nghiệm, nhưng anh biết chắc một điều, những đường cong như vậy thực sự rất đẹp. Đồ nhát gan. Jessica kinh bỉ nhả một vòng khói, nói: "Theo lẽ thường, một người đàn ông bình thường lúc này sẽ lao tới, nhưng Phèn Xèn Nỉ Ản, ngay lúc đang dục dịch, đã bắt được vẻ tinh danh trong mắt Jessica." Anh nhíu mắt, nhún vai rồi dứt khoát quay trở lại xe, "Tôi không có hứng thú với mấy bé gái chưa phát triển hết đâu." Jessica sững sờ, đến điếu thuốc trên tay rơi xuống lúc nào cũng không hay. Cô lập tức nhảy trở lại xe, giận dữ nói: "Anh nói ai chưa phát triển hết? Anh ngủ à?" Phèn Xèn Nỉ Ản xuề tay, cầm lon bia bên cạnh lên uống một ngụm, nhưng ngay lập tức bị Jessica giật lấy. Cô gái lai nghiến răng nghiến lợi nói: "Thứ mà tôi đã nhắm chúng thì không có chuyện không giành được." Nói rồi cô lao tới, tiện tay nhấn nút điều khiển ghế ngả ra sau. Phèn Xèn Nỉ Ản lập tức cảm thấy trước mắt tối sầm, cả khuôn mặt bị vùi vào giữa hai khối mềm mại đàn hồi kinh người, kèm theo một mùi hương quyến rũ khó tả. Đây thật sự là một cảm giác ngạt thở chết tiệt. Tiếp đó, anh cảm thấy hai bàn tay nhỏ bé mềm mại trượt từ ngực xuống dưới. Đây hình như là lần đầu tiên của tôi thì phải. Phèn Xèn Nỉ Ản ngỡ ngàng nói: "Cái gì? Lẽ nào anh là trai tân?" Jessica ngẩn người hỏi. Chẳng mấy chốc, chiếc xe bắt đầu rung lắc nhẹ nhẹ, thỉnh thoảng còn vọng ra tiếng thở dốc, kinh hô và rên rỉ của thiếu nữ. Một lúc lâu sau, cửa xe mới mở ra lại. Phèn Xèn Nỉ Ản khoan khoái tỉnh táo đang cài lại cúc áo, trên bộ ngực vạm vỡ và săn chắc có rất nhiều vết đỏ và dấu hôn, còn Jessica thì lười biếng dựa vào ghế, đôi mắt long lanh ngấn nước, khuôn mặt đỏ bừng vẫn chưa tan hết, những mảng da thịt trắng nõn lộ ra từ những nơi không thể che hết. Đột nhiên, Jessica lại bổ nhào vào người Phèn Xèn Nỉ Ản, cắn vào tai anh cười khẽ: "Này, anh mạnh thật đấy." Phèn Xèn Nỉ Ản vừa quay đầu lại đã thấy xuân quang không bị che khuất. Anh vốn đã nhịn quá lâu, trong lòng lập tức lại bùng lên một ngọn lửa, nhìn thấy đôi môi gợi cảm màu tím nhạt của Jessica, anh không nhịn được nói: "Còn có cái mạnh hơn nữa cơ." Rồi anh vươn tay ấn đầu Jessica xuống. "Này, anh muốn làm gì?" Một ngày sau, Phèn Xèn Nỉ Ản đã thành công lấy được ba loại vật liệu mà anh muốn. Xem ra mạng lưới quan hệ của Jessica, chính xác hơn là mạng lưới quan hệ của bố cô, vô cùng đáng kinh ngạc. Điều này phần lớn cũng liên quan đến việc người Quảng Đông thích ăn những món độc lạ, trên trời có gì bay, dưới đất có gì chạy đều muốn thử. Tuy nhiên, Phèn Xèn Nỉ Ản vô cùng phiền muộn khi phát hiện ra tỷ lệ tổng hợp vật liệu thi pháp thấp đến đáng sợ. Cả một tủ đông lạnh vật liệu, nhưng số vật liệu thi pháp tổng hợp được lại ít đến kinh người. Tính ra, bột huyết nhục gấu khổng lồ chỉ đủ dùng một lần, còn bột huyết nhục chim săn mồi và bột huyết nhục cáo thì lại không thành công lần nào. Sau khi ở lại Hồng Kông tròn một tháng, Phèn Xèn Nỉ Ản cuối cùng cũng tích chứa được khoảng 10 phần mỗi loại vật liệu thi pháp, trong đó bột huyết nhục chim săn mồi là nhiều nhất, khoảng 15 phần, còn của cáo là ít nhất. Lúc này, anh cũng nhận được thông báo tiến vào không gian. Phèn Xèn Nỉ Ản vội vã vào không gian, mang theo tâm trạng thấp thỏm tiến vào khu quân sự. Dung dịch điều chế hòa tan kim loại loại y có thể tăng cấp hoàn mỹ cho trang bị đấu trí quái vật mới toanh hay không, tất cả sẽ được quyết định vào lúc này. Ngay khoảnh khắc lấy trang bị ra, ánh sáng bạc lóe lên rực rỡ, chói đến mức Phèn Xèn Nỉ Ản phải nhắm mắt lại để thích nghi. Một lúc sau anh mới mở mắt ra, nhưng điều đáng thất vọng là một dòng chữ cường hóa năm thật lớn hiện ra trước mắt anh. Chết tiệt. Phèn Xèn Nỉ Ản thở dài lắc đầu. Nhưng thông báo tiếp theo từ ấn ký ác mộng lại khiến anh lập tức mừng rỡ vô cùng. Trang bị năm đấu trí quái vật của bạn đã nhận được cường hóa tăng cấp hoàn mỹ. Cái gì? Trong suy nghĩ của Phèn Xèn Nỉ Ản, tăng cấp hoàn mỹ lẽ ra là biến 10 tỷ lệ tăng thẳng lên cấp 7 thành 100. Xem ra nhận thức của anh lại có sai lệch lớn. Khi ngón tay anh chạm vào đấu trí quái vật, một thông báo khác vang lên, thông báo: "Trang sức cốt truyện bậc bạc của bạn, đấu trí quái vật đã được cường hóa lên 5, nhận được thuộc tính, giảm 4 tất cả sát thương phải chịu, mỗi cấp 1, giảm 0.8 sát thương kỹ năng phải chịu." Thông báo: "Trang sức cốt truyện bậc bạc của bạn, đấu trí quái vật đã được cường hóa lên 5, kích hoạt điều kiện liên quan, vui lòng rút một hiệu ứng đặc biệt bổ sung khi đấu trí quái vật đạt cấp 4." Thông báo: "Bạn đã nhận được hiệu ứng tăng cấp hoàn mỹ, bạn nhận được danh sách tất cả các hiệu ứng đặc biệt có thể có khi cường hóa trang bị loại trang sức lên 5." Thông báo: "Bạn có thể chỉ định rút một hiệu ứng từ danh sách tất cả các hiệu ứng đặc biệt, làm hiệu ứng đặc biệt bổ sung khi đấu trí quái vật của bạn được cường hóa lên cấp 4. Thời gian giới hạn là 10 giây, nếu hết giờ mà không có hành động nào, không gian sẽ tự động phân phối một thuộc tính cho bạn. A. Người sở hữu nhận thêm 1 tỷ lệ bạo kích. B. Người sở hữu nhận thêm 1 tỷ lệ né tránh. C. Người sở hữu nhận thêm 5 tốc độ di chuyển cơ bản. Thuộc tính hiếm, khi nâng cấp trang bị lên 4 bình thường có 5 tỷ lệ xuất hiện. D. Người sở hữu nhận thêm 1 tỷ lệ đỡ đòn. E. Người sở hữu nhận thêm 1 tỷ lệ chính xác. F. Người sở hữu nhận thêm ngẫu nhiên 3 thuộc tính cơ bản 3. Thuộc tính kỳ tích độc quyền của cường hóa trang sức, khi nâng cấp trang bị lên 4 bình thường có tỷ lệ xuất hiện là 1:1000, hiệu ứng đặc biệt bổ sung này là duy nhất trên trang bị này. D. Người sở hữu khi giết kẻ địch sẽ nhận thêm 30 điểm thông dụng nếu kẻ địch đó có khả năng rơi ra điểm thông dụng. Thuộc tính hiếm độc quyền của cường hóa trang sức. Chương 81, đặt làm trang bị. Nhìn danh sách hiệu ứng đặc biệt dài dằng dặc này, trong đầu Phương Sâm Nham bỗng lóe lên một ý nghĩ. Đó là khi kết thúc thế giới kẻ hủy diệt, có rất nhiều người săn lùng chiếc đồng hồ quả quýt vỏ vàng của hắn, dù nó chỉ cộng 1 điểm thể lực. Bây giờ xem ra, mục đích của những người đó hẳn là nhắm vào mấy hiệu ứng đặc biệt độc quyền có thể xuất hiện trên trang sức. Quan trọng hơn, chi phí cường hóa cho các trang bị khác nhau cũng không giống nhau. Phương Sâm Nham đã để ý từ trước, chi phí điểm thông dụng và điểm tiềm năng để cường hóa trang bị cốt truyện cấp bạc ý chí của người khổng lồ này là cực kỳ kinh người, lần đầu đã cần 2500 điểm thông dụng và 1 điểm tiềm năng. Trong khi đó, cường hóa chiếc đồng hồ quả quýt vỏ vàng lần đầu chỉ cần 500 điểm thông dụng. những người muốn mua nó phần lớn là nhắm vào chi phí cường hóa rẻ mạt của chiếc đồng hồ, như vậy dù cường hóa đến 4 mà không nhận được thuộc tính ưng ý thì cũng có thể hạ cấp xuống 3 rồi làm lại từ đầu, dùng chi phí thấp để quay ra thuộc tính kỳ tích mạnh mẽ. Không chút do dự, Phương Sâm Nham trực tiếp chọn thuộc tính kỳ tích độc quyền của cường hóa trang sức, ngẫu nhiên 3 thuộc tính cơ bản 3. Hắn thầm cầu nguyện trong lòng đường ra mị lực, lý do tự nhiên không cần nói nhiều, mấy điểm mị lực ít ỏi đó cộng thêm 3 điểm thì có khác gì. Cùng lắm là nhân vật cốt truyện vốn đã chẳng thèm để ý đến hắn, giờ chỉ thêm một cái liếc mắt xem thường mà thôi. Kết quả rút thăm hiện ra ngay lập tức, Phương Sâm Nham không thấy hai chữ mị lực nên lòng cũng yên tâm phần nào, nhưng ngay sau đó lại dở khóc dở cười. Bởi vì trong 3 thuộc tính cơ bản 3 ngẫu nhiên, chết tiệt là có đến 2 mục bị trùng lặp. 2 mục trùng lặp đó chính là cảm giác, còn thuộc tính cơ bản 3 còn lại là nhanh nhẹn. Lúc này, chỉ số của ý chí của người khổng lồ như sau: 5 ý chí của người khổng lồ độ hiếm, cấp cốt truyện bạc trang bị, sức mạnh, nhanh nhẹn, thể lực 2 trang bị, mị lực 5 năng lực bị động, đau đớn tích tụ năng lực bị động, linh hồn sơn quái khiến khoảng cách tấn công của bạn kéo dài thêm 5, nhưng tỷ lệ đánh trúng kẻ địch tăng 8. Hiệu ứng cường hóa, 5 giảm 4 tất cả sát thương kỹ năng mà người trang bị phải chịu. 4 nhận được thuộc tính kỳ tích độc quyền cường hóa trang sức, duy nhất cảm giác 3, cảm giác 3, nhanh nhẹn 3. Điểm chiến lược trang bị, 48. Nhìn ý chí của người khổng lồ lúc này, Phương Sâm Nham không hề nghi ngờ rằng món trang bị cốt truyện cấp bạc này hẳn đã là sự tồn tại đỉnh cao trong số các trang bị cung cấp, thuộc tính mạnh mẽ của nó có lẽ đã đạt đến đẳng cấp của một vài trang bị cấp ám kim. Có lẽ là do bản thân ý chí của người khổng lồ đã là một món trang sức có tỷ lệ rất cực thấp, lại vừa hay dùng dung dịch điều chế hòa tan kim loại loại y hiếm có, mới đạt được hiệu quả bá đạo như vậy. Lúc này, chỉ số cảm giác của Phương Sâm Nham đã đạt đến 23 điểm đáng sợ, còn thể lực cũng đạt 27 điểm. Ở thế giới tiếp theo, những người khác muốn thăm dò thực lực thật sự của hắn quả thực là khó càng thêm khó. Đúng lúc này, ánh sáng đỏ phát ra từ toàn bộ không gian ác mộng đột nhiên tối đi một chút, cảm giác như đèn điện chập chờn khi điện áp không ổn định. Ngay sau đó, trong đầu Phương Sâm Nham liền nhận được thông báo, quân hàm của bạn là thiếu úy, bạn có thể nhận thông tin về thế giới mạo hiểm sắp tiến vào. Quân hàm của bạn là thiếu úy, hiện tại xuất hiện một nhiệm vụ cứu viện khẩn cấp, hiếm. Bạn có muốn tham gia vào cuộc giải cứu lần này không? Nếu giải cứu thành công, bạn sẽ nhận được điểm công văn bổ sung. Đếm ngược tiếp nhận, 10, 9, 8, 7 lưu ý, một khi bạn đã nhận thông tin về thế giới mạo hiểm sắp tiến vào, bạn sẽ không thể chấp nhận nhiệm vụ cứu viện khẩn cấp. Rõ ràng, độ khó của nhiệm vụ cứu viện khẩn cấp này hẳn là khá lớn, nhưng phần thưởng chắc chắn cũng sẽ phong phú hơn nhiều. Hơn nữa, lần này sau khi ra khỏi thế giới Harry Potter, Phương Sâm Nham có thể nói là đã được cường hóa toàn diện một cách đáng kể. Mặc dù sức tấn công có giảm sút do dịu lóc xương của đồ tể bị hỏng, nhưng khả năng sinh tồn ít nhất cũng đã mạnh hơn gần gấp đôi. Vì vậy, khi đếm ngược đến giây thứ 3, hắn đã nhấn xác nhận, rồi nhận được thông báo, bạn sẽ bị cưỡng chế dịch chuyển vào thế giới nhiệm vụ cứu viện khẩn cấp sau 30 phút. Do thời gian thực hiện nhiệm vụ cứu viện lần này gấp rút, hiện tại không thể cung cấp tài liệu liên quan. 30 phút. Phương Sâm Nham trợn tròn mắt. Phải biết rằng, lúc này ngoài khẩu súng lục mạnh mẽ Dã Tâm, hắn vẫn chưa mua được một món vũ khí nào vừa tay. Tốc độ bắn cực chậm của Dã Tâm đã định sẵn nó không thể dùng làm vũ khí chính. Cứ tay không tiến vào nhiệm vụ tiếp theo rõ ràng không phải là ý hay. Vì vậy, Phương Sâm Nham lập tức vội vã chạy về phía quảng trường giao dịch, vũ khí phù hợp và một số thức ăn, thuốc men hồi phục tiện lợi đều được hắn đưa vào danh sách mua sắm. Sau một hồi mặc cả và mua sắm điên cuồng, Phương Sâm Nham lại tậu được một cuộn băng gạc giã chiến chất lượng cao của quân Mỹ, hiệu quả là cầm máu và hồi 80 điểm sinh mệnh trong 10 giây, trong thời gian đó không được bị tấn công. Ngoài ra còn có một chiếc bánh sandwich giúp tăng 50 điểm sinh mệnh trong 30 giây. Hai món đồ này lại tiêu tốn của hắn 1000 điểm thông dụng. Thấy thời gian trôi đi nhanh chóng, Phương Sâm Nham cũng vô cùng sốt ruột, đi qua hết sạp này đến sạp khác mà chỉ có thể lắc đầu thở dài. Đồng nhiên, một sạp hàng mới mở đã thu hút sự chú ý của Phương Sâm Nham. Sạp hàng này toàn bộ đều bày bán vũ khí cấp trắng, nhưng lại đi kèm các thuộc tính thực dụng như tăng độ chính xác và bạo kích, vì vậy vẫn có giá trị nhất định. Trong số đó có cả đôi găng tay mà Phương Sâm Nham ưng ý, nhưng thuộc tính lại không được như mong muốn. Khế ước giả bán hàng thấy Phương Sâm Nham do dự, liền thăm dò, "Này anh bạn, ở đây không có vũ khí anh muốn à? Vậy anh muốn loại nào?" Phương Sâm Nham có chút ngạc nhiên, "Anh còn nữa à?" Gã khế ước giả này tự tin nói, "Không có, nhưng nếu anh chịu trả một cái giá hợp lý thì có thể là làm." Phương Sâm Nham kinh ngạc, "Đặt làm? Tôi muốn thuộc tính gì là làm được thuộc tính đó sao?" "Đúng vậy, nhưng tôi chỉ có thể cung cấp vũ khí tiêu chuẩn và phẩm cấp vũ khí chỉ giới hạn ở cấp trắng. Còn thuộc tính đính kèm thêm thì phải tính tiền riêng." Gã khế ước giả ngạo nghễ đáp, "Vậy khi nào có thể lấy hàng?" Phương Sâm Nham bội hỏi. Khế ước giả này có lẽ đã gặp quá nhiều khách hàng như Phương Sâm Nham, cười nói, "Vài phút là xong thôi." 5 phút sau, Phương Sâm Nham trả giá 3000 điểm thông dụng và 1 điểm tiềm năng, thành công sở hữu một đôi tay gấu cấp trắng, được đính kèm năng lực bị động đỡ đòn. Dưới yêu cầu mạnh mẽ của Phương Sâm Nham, đôi tay gấu này được chế tạo đặc biệt chắc chắn, có thêm thuộc tính độ bền tăng 50. Mặc dù nó không tăng sức tấn công, nhưng đeo vào ít nhất cũng giúp sức tấn công tổng thể của Phương Sâm Nham khi tay không tăng hơn 1/3. Hắn còn được gã khế ước giả có năng lực rèn này tặng kèm một khẩu súng sọt gùn thông thường cấp trắng và 40 viên đạn. Số điểm thông dụng và điểm tiềm năng còn lại, Phương Sâm Nham suy nghĩ một chút rồi đầu tư vào năng lực bậc 6 ghi chép hiệu chỉnh của cường thú nhân. Đầu tiên, hắn nâng tóm tắt tâm đắc hiệu chỉnh từ cấp 1 lên cấp 3, trực quan nâng thời hạn sử dụng của dược phẩm điều chế lên 200 giây, thời gian duy trì bờ UFF khi uống dược phẩm tăng lên 45 phút. Tiếp theo, hắn lại nâng tầng thứ 2 dung dịch gen cường thú nhân, sức mạnh gấu huyết nục từ cấp 1 lên cấp 2, như vậy điểm sức mạnh tăng thêm từ 2 điểm đã lên thành 3 điểm. Đến đây, điểm thông dụng của Phương Sâm Nham lại quay về con số 3 chữ số thấp lẻ thẻ, còn điểm tiềm năng thì không còn một điểm nào. Thấy thời gian cũng sắp hết, Phương Sâm Nham liền đi tìm tên đầy tớ mà thực chất là ông nội của mình, Gỗ Lìn Kim Quáng, hy vọng gã cũng chuẩn bị một chút, ít nhất là đừng có vừa ra chiến trường thấy đồ tốt là lao vào cướp. Dù sao hắn cũng đã đầu tư không ít vào người gã, không thể để chết lãng xẹt như vậy được. Không ngờ vừa bước vào không gian cá nhân, Phương Sâm Nham lập tức chết lặng. Trước mặt hắn là một cái hộp sắt lùn tịt, nặng nề đang di chuyển một cách khó nhọc. Gã khốn này không biết kiếm đâu ra một bộ giáp sắt mặc vào, hơn nữa từ khe hở của cái hộp sắt còn lộ ra hai con mắt nhỏ sáng long lanh, cùng với giọng nói nhút nhát, "Chủ nhân, lấy danh nghĩa của đồng vàng mà thề, ngài không được lừa tôi, lần này ra ngoài có nguy hiểm lắm không ạ?" Phương Sâm Nham lập tức cắt lời, đảo mắt lên trời giơ hai tay nói, được rồi, David thân mến, tôi có nguy hiểm hay không thì không biết, nhưng xem ra cậu chắc chắn sẽ không có nguy hiểm gì đâu." Vài phút sau, từ phía trên không gian đột nhiên chiếu xuống một luồng sáng, bao phủ lấy Phương Sâm Nham, sau đó bóng dáng hắn nhanh chóng mở đi, biến mất khỏi không gian cá nhân của mình. Phương Sâm Nham bị một trận rung lắc dữ dội đánh thức. Hắn vừa mở mắt ra, liền cảm thấy mình như quay trở lại con tàu Phúc Viễn đang đi trong bão, cảm giác cơ thể cùng với phương tiện di chuyển bị một lực lượng và luồng khí khổng lồ hất tung lên. Trên người hắn có hai vòng đai siết chặt để cố định cơ thể, trên má có cảm giác lạnh lẽo của kim loại, hẳn là đang đội mũ bảo hiểm. Xung quanh có tiếng xì xì khẽ khẽ, trong không khí cũng có mùi thuốc thoang thoảng, hẳn là thiết bị cung cấp oxy ở bốn góc đang không ngừng tạo ra oxy nhân tạo. Cả căn phòng đều chìm trong bóng tối, nguồn sáng duy nhất là một hàng đèn đỏ trên đầu, nhấp nháy theo nhịp điệu không ngừng, tựa như nhịp đập của trái tim. Khóe mắt Phương Sâm Nham bỗng nhìn thấy màn hình phía trước con lái, đó chính là bầu trời sao đen kịt và vô tận của vũ trụ. Ở phía dưới bên trái họ, một hành tinh khổng lồ màu vàng đất đang nhanh chóng tiếp cận. Bên cạnh cũng có vài chiếc tàu vận chuyển quân lính không gian đang bay, chúng có những đường cong bằng thép mượt mà, bụng tàu rộng hình vòng cung gắn những khoang chở quân như container. Khí thải màu đỏ cam từ ống xả khổng lồ phun ra, kéo thành một vệt dài, vẽ nên những đường thẳng tắp trên nền trời đen kịt và huyền bí. Chương 1, phun xạ và né tránh chuyến bay đang ổn định bỗng bị phá vỡ bởi một trận chấn động cực kỳ dữ dội. Phèn Sen Mi Ản chỉ cảm thấy một luồng sáng xanh lục chói lòa, rồi nổ tung ngay trước mắt, nhuộm cả không gian vũ trụ thành một màu xanh huỳnh quang. Dù với thể chất của một khế ước giả, võng mạc của hắn cũng bị thứ ánh sáng này bao phủ hoàn toàn trong giây lát. Sau đó, hắn mới có thể thấy những giọt axit nhỏ li ti màu xanh lục lan tỏa ra bốn phía như sương mù, rồi biến mất hoàn toàn. Cùng lúc đó, Phèn Sen Mi Ản còn nghe thấy tiếng ăn mòn xèo xèo khó tả phát ra từ vách ngoài khoang thuyền, thật như âm thanh khi phun nước vào một chiếc chảo sắt đung đỏ. Rõ ràng lớp kim loại bên ngoài đang bị ăn mòn cấp tốc. May mà chi giác của hắn không đưa ra cảnh báo đặc biệt nào, xem ra vẫn còn khá an toàn. Ánh sáng xanh lại lóe lên lần nữa. Lần này Phèn Sen Mi Ản đã nhìn rõ, từ phía dưới, một khối axit khổng lồ đang xoay tròn gào thét bay tới. Bề mặt khối axit có những gợn sóng hình xoáy nước, cùng những hố lõm sôi sục lồi lõm như một mụ, bên trong chứa đầy thứ chất lỏng màu xanh biết tựa ngọc phỉ thúy. Nó va vào một chiếc tàu vận tải binh lính gần đó rồi nổ tung dữ dội, chất lỏng màu xanh lục văng ra tung tóe như mưa, bao trùm toàn bộ con tàu. Rất nhanh, cả chiếc tàu vận tải đã bị ăn mòn đến bốc cháy, bốc khói, rồi nổ tung thành một chùm pháo hoa tráng lệ giữa không gian vũ trụ sâu thẳm, bí ẩn. Tuyến đường bị pháo bảo tử axit tấn công. Tuyến đường bị pháo bảo tử axit tấn công. Cảnh báo, vui lòng thay đổi hướng bay. Cảnh báo, vui lòng thay đổi hướng bay. Khi giọng nữ điện tử vang lên, Phèn Sen Mi Ản đã nhận ra trong khoang thuyền có 11 người, tất cả đều ngồi sát vào vách thuyền giống mình, vẻ mặt nghiêm nghị, không ai nói tiếng nào. Họ mặc bộ chiến giáp liền thân khá tiên tiến, đội mũ giáp, và Phèn Sen Mi Ản nhận thấy ánh mắt họ nhìn quanh đều đầy cảnh giác, xem ra không hề quen biết nhau. Điều này không nghi ngờ gì đã làm tăng thêm độ khó cho nhiệm vụ lần này. Đúng lúc này, vị trí chống bên trái Phèn Sen Mi Ản đông lóe lên một chùm sáng, ngay sau đó, một người nữa xuất hiện từ hư không. Dù toàn thân cũng mặc chiến giáp liền thân và đội mũ giáp, Phèn Sen Mi Ản vẫn nhận ra thân phận của gã ngay lập tức. Bởi vì vũ khí gã cố tình đeo sau lưng quá nổi bật, báng súng bằng vàng, nòng súng bằng vàng, cùng với thái độ coi thường sinh tử, xem trời bằng vung. Đó chính là tay súng át chủ bài của hội cộng sinh mà Phèn Sen Mi Ản đã gặp ở thế giới trước, Mộ Cảng Xạ. Nếu Phèn Sen Mi Ản nhớ không lầm, hội cộng sinh lúc này chỉ còn lại một mình gã. Sau khi xuất hiện, gã thản nhiên nhìn quanh. Có lẽ cũng có người nhận ra khẩu súng mang tính biểu tượng của gã nên bắt đầu thì thầm to nhỏ. Cuối cùng, ánh mắt Mộ Cảng Xạ dừng lại trên người Phèn Sen Mi Ản một lúc lâu, rồi mới truyền đến một tin nhắn qua ấn ký ác mộng với vẻ khó tin, thủy thủ. Truyền tin như vậy cần tiêu hao điểm thông dụng, nhưng khi quân hàm tăng lên, lượng tiêu hao sẽ giảm dần, đến cấp tá thì có thể sử dụng miễn phí. Phèn Sen Mi Ản biết Mộ Cảng Xạ cũng có năng lực chi giác rất mạnh, phủ nhận cũng vô ích, hắn chỉ hờ hững đáp, lại gặp nhau rồi. Mộ Cảng Xạ hít một hơi thật sâu, anh lại mạnh hơn rồi, xem ra chi giác đã tăng lên đáng kể nhỉ, lần này tôi không thể dò được thông tin cụ thể của anh nữa. May mà lần này chúng ta vẫn không đứng ở phe đối địch. Phèn Sen Mi Ản cười nói, không định báo thù cho kim loại đạo sứ nữa à? Mộ Cảng Xạ lạnh nhạt đáp, trong không gian, giết và bị giết là chuyện rất bình thường. Huống hồ người mà kim loại đạo sư tin tưởng chỉ có một mình Phát Nô, tại sao tôi phải báo thù cho họ? Nhưng tôi chỉ đoán là anh có thể toàn thân trở ra, không ngờ họ lại chết trong tay anh. Họ chết vì lòng tham và sự ngạo mạn. Phèn Sen Mi Ản khẽ thở dài, đúng rồi, tại sao chúng ta lại trùng hợp gặp nhau thế này? Ánh mắt Mộ Cảng Xạ thoáng lộ vẻ nghi hoặc, nhưng vẫn kiên nhẫn giải thích, những người trong khoang thuyền này đều là những khế ước giả có thực lực nhất định và chưa gia nhập đội ngũ nào. Những khế ước giả này có thể giống chúng ta, là thành viên lẻ loi còn sót lại sau khi người lập đội ban đầu chết đi, cũng có thể là những kẻ độc hành có thực lực đã tăng đến một mức độ nhất định. cái không gian chết tiệt này có lẽ để cao việc hợp tác nhóm, nên sẽ cưỡng chế những khế ước giả lẻ tẻ như chúng ta lập đội tạm thời để thực hiện nhiệm vụ đặc biệt, nhằm giúp chúng ta tìm đồng đội. Đương nhiên, độ khó của những nhiệm vụ đặc biệt này thường rất cao, mục đích cũng là để ép buộc khế ước giả gia nhập đội ngũ, nếu không, càng về sau, những khế ước giả độc hành càng khó sinh tồn. Phèn Sen Mi nghe vậy khẽ gật đầu. Trong thế giới Harry Potter, hắn đã dần nhận ra việc tiếp tục duy trì thân phận độc hành đã bắt đầu cản trở sự phát triển của bản thân. Chưa nói đến những thứ khác, chỉ riêng các cột mốc ở thế giới trước cũng đủ để ngốn hết thời gian của một khế ước giả độc hành. Nếu hắn không mượn sức của hội cộng sinh, thậm chí có những cột mốc còn không thể đạt được điều kiện mở khóa. Mộ Gẳng Xạ liếc nhìn Phèn Sen Nhi An rồi nói tiếp, trước đây chúng ta từng ở chung một đội, anh thuộc loại cận chiến, tôi thuộc loại viễn chiến, phương thức chiến đấu không trùng lặp, nên khi không gian cân nhắc lập đội tạm thời thường sẽ ưu tiên sự kết hợp này. Vì vậy, xác suất chúng ta được ghép với nhau ít nhất cũng trên 50. Nói đến đây, Mộ Gẳng Xạ nhìn Phèn Sen Nhi An một cái, thật ra, hai đội mà tôi từng tham gia trước đây đều có một khiếm khuyết chí mạng, đó là thiếu một trụ cột có thể đứng ra vào thời khắc quan trọng. Để làm được điều này, phải là một kẻ biến thái vừa có đầu óc vừa có tài năng. Cho nên tôi rất mong chờ được hợp tác với anh. Ánh mắt Phèn Sen Nhi An khẽ lóe lên, cười nói, anh đánh giá tôi cao quá rồi. Nhưng mà, những người từng hợp tác với tôi đều nói tôi là người khá độc đoán, không dễ chung đụng đâu. Mộ Gẳng Xạ quả quyết nói, nếu muốn đi đúng con đường, một người lãnh đạo độc đoán là điều không thể thiếu, dĩ nhiên, độc đoán không đồng nghĩa với chuyên quyền và tham lam. Phèn Sen Nhi An khẽ nhíu mắt, bị bợ nhưng không nói gì thêm. Bởi vì những lời cần nói đã nói hết, tiếp theo chỉ có thể tìm hiểu nhau trong chiến đấu. Tuy nhiên, dựa vào biểu hiện của Phèn Sen Nhi An khi dễ dàng đưa ra chìa khóa huyết tinh của Phèn ở thế giới trước, Mộ Gẳng Xạ cũng có thể phán đoán cơ bản rằng Phèn Sen Nhi An ít nhất cũng là một kẻ khôn ngoan, biết tính toán thiệt hơn. Lúc này, chuyến bay của phi thuyền dần ổn định trở lại, xem ra đã cắt đuôi được kẻ địch, bên cạnh họ chỉ còn lại hai chiếc tàu vận tải tiếp tục gầm rú lao về phía trước. Nhưng đúng lúc này, phía xa xa đột nhiên xuất hiện một đám mây mù màu nâu tím nhàn nhạt. Tàu vận tải đội vàng chuyển hướng, ngọn lửa đuôi màu cam đỏ phía sau vẽ ra hai quỹ đạo hình vòng cung, nhưng từ trong đám mây mù màu tím đã có hai con quái vật dị dạng, hung tợn vỗ cánh lao thẳng tới. Nửa thân trên của hai con quái vật này có phần giống loài bướm đêm khổng lồ, nhưng phần cánh và miệng đều mọc ra những chiếc răng nanh sắc nhọn có ngại ngược. Cánh của chúng chủ yếu được cấu tạo bởi lớp màng da. Đuôi của chúng rất dài, chia thành nhiều đốt, cong và hơi mập, phần cuối đuôi có một tuyến thể phình to, bên trong có một lỗ hổng sâu hoắm. Bề mặt cơ thể chúng có một lớp chất nhầy sáng bóng khó tả, như thể được quét một lớp pha lê, rõ ràng đây là lý do chúng có thể tồn tại trong không gian vũ trụ. Mặc dù tàu vận tải rõ ràng đã tăng tốc hết mức, một con quái vật vẫn phun ra thứ chất lỏng sền sệt màu xanh nhạt. Thứ chất lỏng này dường như có sinh mệnh, lao về phía một chiếc tàu vận tải, để lại một vệt cháy xém trên lớp vỏ kim loại cứng rắn của nó, sau đó lại bắn sang chiếc tàu vận tải bên cạnh rồi mới tan biến. Tất cả khế ước giả trong khoang vận tải đều thắt tim lại. Phải biết rằng, họ đang ở giữa không gian, một khi tàu vận tải bị phá hủy, dù có thủ đoạn gì cũng vô dụng, chắc chắn sẽ chết. Nhưng họ nhanh chóng phát hiện ra, chiếc tàu vận tải chở họ bắt đầu tăng tốc, vẽ ra một đường vòng cung, lao nhanh xuống bề mặt hành tinh màu vàng đất. Ban đầu, hành tinh đó chỉ chiếm một nửa cửa sổ, nhưng lúc này đã chiếm toàn bộ tầm nhìn trên màn hình phía trước. Xem ra, trước khi hai chiếc tàu vận tải kia bị bắn hạ, họ nhất định có thể hạ cánh an toàn. Dưới sự tấn công liên tục của hai con quái vật bay, một chiếc tàu vận tải đã chi chít lỗ thủng, cuối cùng kim loại đã đạt đến giới hạn chịu đựng. Bùm một tiếng, nhiên liệu từ đường ống phun ra, sau đó đốt cháy toàn bộ thân tàu. Con tàu gào thét, xoay tròn mất kiểm soát, rồi trong tiếng nổ vang trời, nó mang theo lửa và những mảnh vỡ, ghế ngồi, thậm chí cả thi thể văng vào vũ trụ sâu thẳm, lạnh lẽo. Phèn Sen Nhi An nhìn hai con quái vật bay đang tiếp tục điên cuồng tấn công chiếc tàu vận tải còn lại, ánh mắt sắc bén lóe lên, hắn truyền tin qua ấn ký ác mộng cho Mộ Gẳng Xạ, anh có cách nào tấn công hai con quái vật phía sau không? Mộ Gẳng Xạ giật mình, định bản năng nói không, nhưng chợt nhìn thấy ánh mắt của Phèn Sen Nhi An, gã do dự một chút rồi nói, có, nhưng đó là át chủ bài tôi vẫn luôn che giấu. Nếu dùng nó lên hai con quái vật này thì rất lãng phí, tôi không cho rằng có sự cần thiết đó. Phèn Sen Nhi An mỉm cười, rất tốt, chúng ta đã bước đầu tiên của sự tin tưởng lẫn nhau. Tôi thấy anh có vẻ khá nổi tiếng trong đám người này, hay là anh thử hỏi xem họ có cách nào không? Chương 2, viện cứu Mộ Gẳng Xạ vừa nghe ý tứ trong lời của Phèn Sen Nhi An là biết ngay cậu ta định đẩy mình ra tiền tuyến để thu hút sự chú ý theo lẽ thường, anh ta sẽ không đời nào cam tâm để bị lợi dụng như vậy, nhưng anh ta cũng hiểu rõ thực lực của đạo sư kim loại và pháp nô đáng sợ đến mức nào. Thế nhưng ở thế giới trước, người chết lại là đạo sư kim loại và pháp nô, còn kẻ sống sót bước ra lại là gã thủy thủ có năng lực thiên phú thiên về phòng ngự này. Sự thật tàn khốc đó càng củng cố niềm tin của Mộ Gẳng Xạ, người này chỉ có thể làm bạn, không thể làm thủ. Sau một hồi đấu tranh tư tưởng, Mộ Gẳng Xạ ho khan một tiếng để thu hút sự chú ý của mọi người rồi lớn tiếng nói, tôi là A Cờ Vàng Mộ Gẳng Xạ, chắc hẳn có không ít người đã nghe qua tên tôi rồi nhỉ. Không biết có ai đủ sức tấn công hai con quái vật bên ngoài kia không? Câu nói này vừa thốt ra, ít nhất 5-6 người đều lộ vẻ kinh ngạc, bắt đầu thì thầm bàn tán. Một người đàn ông mặc áo khoác da ngồi đối diện Mộ Gẳng Xạ như mày nói, tôi có thể, nhưng chắc chắn không thể giết được chúng, và tôi thấy hoàn toàn không cần thiết. Để chiếc tàu vận tải kia thu hút sự chú ý của hai con quái vật đó chẳng phải tốt hơn sao? Như vậy sẽ đảm bảo hơn cho việc chúng ta hạ cánh an toàn. Mộ Gẳng Xạ cười khẩy, chẳng thèm để ý đến gã, đống một người phụ nữ ở phía đối diện nói đầy tự tin, tôi nghĩ mình có thể trao đổi với phi công một chút. Nếu có cách phản công, chắc chắn sẽ tìm ra được. Nhưng tôi muốn biết lý do tại sao phải làm vậy. Rõ ràng người phụ nữ này có sở trường về mặt sức hút, nhưng cô ta cũng không thể nhận được câu trả lời chính xác, vì ngay cả mộ gặng xạ cũng chẳng hiểu ý đồ của phèn sèn nhị ạn. Tuy nhiên, mộ gặng xạ hiểu một điều, đó là phèn sèn nhị ạn muốn tấn công hai con quái vật đang truy đuổi phía sau. Nếu ngay cả yêu cầu đầu tiên của gã thủy thủ này mà cũng không hoàn thành được, thì giá trị của bản thân anh ta có thể sẽ bị xem nhẹ. Trong lúc suy nghĩ, mộ gặng xạ rút khẩu A cờ vàng của mình ra, nhắm vào ba sợi dây an toàn đang ghì chặt lấy mình mà nổ súng, rồi đưa tay nắm lấy phần dây an toàn bằng kim loại, từ từ dùng sức. Tiếng kim loại gãy vỡ chói tai vang lên, anh ta đã giật đứt cả ba sợi dây an toàn bằng kim loại đang trói chặt mình, rồi đứng dậy. Anh muốn làm gì? Vài giọng nói kinh ngạc cùng lúc vang lên. Mộ gẳng xạ chẳng hề bận tâm, xài bước đến ô cửa sổ nhỏ gần buồng lái, gầm lên vào máy liên lạc bên cạnh. Này anh bạn đằng trước, hai con tạp chủng ngoài hành tinh kia đã giết ít nhất 20 anh em của chúng ta, và có vẻ chúng sắp thành công lần nữa. Chẳng lẽ chúng ta chỉ có thể đứng đây nhìn thôi sao? Viên phi công cũng gầm lên đáp trả, mày nghĩ tao không muốn thông nát đít chúng nó à? Chết tiệt, tao thể trên chiếc mũ bóng chảy của con trai tao, nếu đây là một hộ vệ hạm lớp vạ kỳ gì, tao đã bắn 8 quả tên lửa HALO trong nháy mắt để cho hai con phi long bảo tử săn mồi này đến mùi rồi. Nhưng đây chỉ là... Mẹ kiếp, mau quay về chỗ ngồi và thắt dây an toàn vào. Mộ gẳng xa nhún vai, thất vọng nói, đưa tôi, xem ra bây giờ việc duy nhất tôi có thể làm là cầu nguyện cho họ. Viên phi công hít một hơi thật sâu rồi đột nhiên nói, khoan đã, tôi nhớ lúc ra cô con tàu này, lão nít kia hình như có lắp thêm một khẩu pháo tự động cảm hữu lệ, nhưng chưa kịp kết nối nó với hệ thống điều khiển hỏa lực thì đã phải cất cánh rồi. Nếu anh tự tin vào bản thân, tôi có thể mở vị trí bắn, nhưng anh chỉ có thể bắn thủ công thôi. Thật lòng mà nói, tôi không khuyến khích anh làm vậy đâu. Mộ gẳng xa nhếch mép cười gằn, cứ chờ xem kịch hay đi. Viên phi công không quay đầu lại mà giơ ngón tay cái lên vẫy vẫy, không biết đã nhấn nút gì, lập tức vách ngăn vang lên một tiếng xì dài, rồi một chiếc ghế tương tự ghế lái xoay tròn từ trên hạ xuống. Mộ gẳng xa nên ngang ngồi lên, rồi chiếc ghế lại từ từ nâng lên. Người đàn ông mặc áo khoác da mặt đầy vẻ coi thường, nhưng vẫn không dám lên tiếng nghi ngờ trước. Có thể thấy, uy danh của khẩu A cờ vàng trong tay mộ gẳng xa cũng không phải giả bừa. Rất nhanh, những vệt đạn lửa bắt đầu bay ra từ nóc tàu vận tải, chút thẳng lên người một con phi long bảo tử săn mồi. Có thể thấy rõ, con phi long bảo tử săn mồi không hề phòng bị này bị bắn cho mất thăng bằng, lộn nhào không ngừng và rú lên thảm thiết. Vết thương trên người nó tuôn ra một lượng lớn chất lỏng sền sệt màu xanh lục, hóa thành những vệt xanh trong không gian rồi bốc hơi biến mất. Trong buồng lái vang lên một tiếng huýt sáo đầy phấn khích, "Hoa, làm tốt lắm, anh bạn. Về căn cứ tôi mời cậu uống rượu, tiện thể giới thiệu mạ gì cho cậu." Con bé đó mông to vú bự đấy. Sau đó, những vệt đạn lửa lại chút về phía con phi long bảo tử săn mồi còn lại. Con này vẫn đang kiên trì tấn công chiếc tàu vận tải kia, nhưng có lẽ nó đã có chuẩn bị, chỉ cần vỗ cánh một cái là đã lách sang một bên, chỉ bị bắn thủng vài lỗ trên lớp màng cánh. Rồi nó lượn một vòng cực kỳ linh hoạt, dễ dàng nhắm thẳng vào chiếc tàu vận tải của nhóm phèn sèn nhì an mà lao tới. Đúng lúc này, những vệt đạn lửa lại biến mất. Mộ gẳng xa lại ngừng bắn vào thời điểm quan trọng này, lẽ nào vũ khí gặp trục trặc? Ngay khi con phi long bảo tử săn mồi sắp tiếp cận con tàu trong phạm vi 100 mét, mọi người đã có thể thấy rõ lớp da nhăn nheo gớm ghiếc và tuyến thể đang phồng lên để tổng hợp đạn pháo của nó. Bất thình lình, một loạt đạn dày đặc hơn bắn ra, giống như một cây roi năng lượng quất mạnh vào người nó. Những viên đạn đủ dạn nhì ùm nghèo tàn nhẫn găm vào cơ thể nó, khiến dịch xanh bắn tung tóe, lộn nhào văng ra xa. Nó chỉ dám gầm lên giận dữ từ phía xa. Khi hai con phi long bảo tử săn mồi bị ăn quả đắng đang tụ tập lại với nhau, viên phi công phía trước thở phào một hơi, nghiến răng nghiến lợi nói, lũ tạp chủng, chúng mày dám theo vào không? Nói rồi, anh ta đẩy cần lái, bề mặt tàu vận tải bắt đầu rực lên ánh sáng đỏ chói, hẳn là đã tiến vào khí quyển của hành tinh. Hai con phi long bảo tử săn mồi này chỉ thích hợp chiến đấu trong không gian vũ trụ, nên chỉ có thể lượn vài vòng rồi hậm hực bay đi. Chiếc ghế bắn trên nóc tàu cũng theo đó xoay tròn hạ xuống, mổ gẳng xa nhảy xuống, ngạo nghễ liếc nhìn xung quanh rồi quay về chỗ ngồi của mình. Lúc này, viên phi công phía trước lại bắt đầu liên lạc lớn tiếng, alo, có phải số 0030, các anh không sao chứ? 0000, không phải vinh quang của Chúa Trời luôn hiện hữu khắp nơi, mà là vừa rồi người không giáng xuống chỗ các anh đâu. Khẩu pháo tự động cảm hữu lệ của lão Mạch Cờ và một người lính dũng cảm đã cứu các anh đấy. À ồ, tôi hình như thấy động cơ của anh đang bốc khói. Đúng đúng đúng, hệ thống thủy lực chắc hỏng rồi nhỉ, xem ra hạ cánh khẩn cấp là lựa chọn duy nhất của các anh rồi, chúc may mắn nhé. Vừa nói, mọi người đã thấy chiếc vận tải cơ kia kéo theo một vệt khói đen kịt bay nghiêng về phía bên trái, nhưng xem ra việc hạ cánh khẩn cấp chắc không thành vấn đề lớn. Tất cả các khế ước giả đều tỏ ra khá thất vọng, vì không còn nghi ngờ gì nữa, nếu chiếc vận tải cơ đó có thể hạ cánh cùng họ, thì những người lính bên trong sẽ trở thành một sự trợ giúp cực kỳ mạnh mẽ. Chỉ có Phèn Sèn Nhì Ạn nhìn chiếc tàu rời đi với vẻ đăm chiêu. Rất nhanh, chiếc vận tải cơ đã lao vào khí quyển. Những dãy núi trọc, cát vàng, bãi đá lởm chởm lướt nhanh bên dưới. Bay chưa đầy 3 phút, phía trước đã xuất hiện một căn cứ nhỏ được dựng bằng thép. Căn cứ đó được xây dựng giữa sa mạc gỗ bị vàng rực, trông vô cùng nổi bật. Bốn góc của nó có 6 bệ phóng tên lửa không đối không đang không ngừng xoay tròn. Viên phi công quay đầu lại, nhún vai nói, "Các bạn, chào mừng đến hành tinh Tê Do, phía trước toàn là những cái tháp bảo tử phòng không cỡ nhỏ do lũ bọ chết tiệt kia ấp nở, cùng với những con quái vật gớm ghiếc như hỉ dạ lịch và mỗi bay cảm tử, nên căn cứ tiền tiêu này sẽ là điểm dừng chân của các bạn. Tiếp theo, chỉ huy sẽ tuyên đọc mệnh lệnh nhiệm vụ lần này. Sau khi hạ cánh, các bạn có 1 phút để rời khỏi khoang máy." "Ồ, phải rồi, người lính dũng cảm kia, tôi vẫn chưa biết tên anh." Mộ gẳng xạ nhếch mép, để lộ hàm răng trắng bóng, "Tôi là Mộ gẳng xạ Gem. Được đi trên phi thuyền của anh thật là một trải nghiệm thú vị." Viên phi công nháy mắt, tiện tay ném cho Mộ gẳng xạ một chiếc kèn hạt mỏ nhỉ cả vỏ sắt. Mộ gẳng xạ bắt lấy, "Giúp tôi đưa thứ này cho Đần Nhi, phi công của chiếc tàu kia. Anh làm tốt lắm, tôi thay mặt tất cả hành khách trên chiếc tàu đó cảm ơn anh. Có dịp thì đến căn cứ tìm tôi. Và Mộ Gẳng Xạ cũng nhận được thông báo, bạn nhận được 1000 điểm đa dụng. Bạn nhận được vật phẩm, kèn hạt mò nỉ cạ do phi công Kít chế tạo. Đây là chiếc kèn hạt mò nỉ cạ do Kít làm từ các loại phế liệu linh tinh, tuy không đáng tiền nhưng lại vô cùng khéo léo. Lúc này, chiếc vận tải cơ đã bắt đầu từ từ hạ cánh xuống sân đỗ trên nóc căn cứ tiền tiêu bằng thép. Có thể thấy bên trong căn cứ có ít nhất 30 chiếc SKV, xe công trình không gian, đang dơ mỏ hàn di chuyển không ngừng, thực hiện các công việc gia cố và hàn gắn. Ánh hồ quang chói mắt thỉnh thoảng lại lóe lên. Rõ ràng chúng đang gấp rút gia cố căn cứ này. Có thể thấy trên bức tường thép cao 5 mét xung quanh căn cứ đã có 3 cái bong ke được xây xong và 2 cái bong ke khác vẫn đang được xây dựng. Những bong ke này có thể cung cấp sự bảo vệ đáng tin cậy cho những tay súng máy yếu ớt, dù bị tấn công vẫn có thể được sửa chữa ngay trong trận chiến, và mỗi bong ke đều có thể tạo ra lượng sát thương lớn trong thời gian ngắn.